cũng không biết vì sao mà mỗi lần gặp thầy con lại nói nhiều như vậy. Nàng nghiêm túc nói, hay là bởi vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đây. Hừ, Tứ Hạt tiên sinh nghe vậy liền trừng mắt. Chép lại quyển sách này hai lần cho ta. Ông đẩy quyển sách trước mặt tới chỗ Tiết Thanh. Tiết Thanh nhướng mày. Không phải chép nguyên văn trong sách, mà là chép lại lời giải thích ta đã nói qua. Tứ Hạt tiên sinh vội vàng bổ sung thêm. Cái này thì còn được, Tiết Thanh gật đầu, cầm bút chăm chú viết. Nguy hiểm thật, Tứ Hạt tiên sinh thở phào, suýt chút nữa lại bị giảng đạo lý thêm một lần nữa rồi, may mà ông nhanh trí. Ôi, làm một tiên sinh như ông có phải là quá hèn nhát rồi không? Nghĩ như vậy nên ông nghiêm túc đứng lên, đi đến sau lưng Tiết Thanh. Tư thế cầm bút không đúng. Cầm bút cao lên. Viết sai một chữ rồi. Tiết Thanh quay đầu liếc ông một cái. Tiên sinh à, hình như khi phát hiện con viết sai một chữ, người rất vui vẻ và kích động thì phải. Nàng nói. Đúng là. Tứ Hạt tiên sinh suýt chút nữa thì cười ra tiếng, ông cố nén cười mà giả vờ nghiêm mặt. Viết sai có cái gì đáng tự hào đâu. Ông uống một ngụm nước lại nói tiếp, viết nhanh lên, đừng có thử người ra đó nữa. Tiết Thanh quay đầu tiếp tục viết, Tứ Hạt tiên sinh đứng sau lưng nàng không nói chuyện, không cố nén cười nữa mà nhìn nàng khẽ cười. Ông cười không tiếng động, cười thoải mái, cười vì đắc ý. Đứa bé này bộ dạng thì thật thà, hiền lành như chú chim cút bé nhỏ nhưng mà tính tình đôi khi lại quá ngang bướng làm cho người ta khó mà chống đỡ được. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận một điều, tuy tính tình có chút ngang bướng nhưng ngược lại cũng rất chăm chỉ. Tứ Hạt tiên sinh nhìn bóng dáng gầy yếu, đang ngồi ngay ngắn ở phía trước, rất giống bóng lưng của Tiểu Hà. Ông cũng biết trên bàn tay nhỏ bé đang cầm bút lông kia có mấy vết chai nhỏ, không có ai chỉ dựa vào nhanh mồm nhanh miệng mà có thể có vết chai này trên tay. Ông biết vết chai đó là do trong thời gian gần đây, Tiết Thanh thường xuyên luyện tập nắm dây thừng leo lên, leo xuống núi Lục Đạo Tuyển. Hơn nữa đứa bé này còn có thể nói đầy đủ, không thiếu một chữ lời giảng của tiên sinh về quyển Xuân Thu thứ ba. Trong mắt Tứ Hạt tiên sinh chợt dâng trào nước mắt, rõ ràng là ông vẫn đang cười nhưng vì sao nước mắt cứ không kiềm được mà chảy ra thế này. Ông ngẩng đầu, cố gắng để mình không rơi nước mắt nữa. Bé ngoan. Ông nói, nếu như cha con vẫn còn sống. Ông thì thào nói. Tiết Thanh dạ đáp lời. Thầy nói gì ạ? Nàng hỏi nhưng không quay đầu lại. Tứ Hạt tiên sinh cũng không nhìn Tiết Thanh mà vẫn như cũ, ngẩng đầu nhìn trời, thông qua khe hở trên mái nhà liều cỏ, ông thấy bầu trời xanh thẳm, rất xa, không thể chạm tới được. Ta nói nếu như cha con vẫn còn sống, nhìn thấy con chăm chỉ học hành thế này nhất định sẽ rất vui mừng. Ông nói. Tiết Thanh dừng bút. Thầy quen cha con sao ạ? Nàng quay đầu hỏi. Tứ Hạt tiên sinh hừ một tiếng. Ta đây là đang khen con thôi, thế mà con lại hỏi đi đâu vậy? Ông tức giận nói, con chỉ cần nói câu cảm ơn tiên sinh đã dạy bảo là được rồi. Tiết Thanh ổ lên. Thầy mà còn cần con phải khen nữa sao? Thầy đừng kể chuyện cười nữa nha. Nàng nói xong lại tiếp tục ghi chép. Tứ Hạt tiên sinh trừng mắt một cái, sau đó lại tiếp tục ôm bụng cười ha hả, cười đến nỗi đôi mắt cũng đỏ lên. Mẫu thân ơi, con đi ra ngoài một lát nha. Nghe thấy tiếng gọi, Tiết Mẫu quay đầu lại nhìn, bà thấy Tiết Thanh đã thay đồ khác và đang đi tới. Thiếu gia thật đẹp trai. Loan Loan ôm mặt hô lớn, thật kỳ lạ, vẫn là gương mặt quen thuộc hàng ngày nhưng vì cái gì hôm nay lại thấy thiếu gia trông đẹp hơn nhiều. Bộ đồ Tiết Thanh đang mặc chính là đồng phục lúc chơi xúc cúc của các thiếu niên. Bỏ đi chiếc áo bào rộng thùng thình ngày xưa, bộ đồng phục quần đen, áo hồng này giúp dáng người Tiết Thanh thêm cao lớn và xinh đẹp hơn. Eo không được thon, bởi vì bên trong có quấn vải nhưng vai thì không có gì che chắn. Ha ha, ta vẫn luôn đẹp như vậy mà. Tiết Thanh vuốt tóc Loan Loan nói. Tiết Mẫu có chút lo lắng nói. Con thật sự muốn đi chơi xúc cúc sao? Lỡ bị thương thì sao? Rất nguy hiểm. Tiết Thanh cười lắc đầu. Mẫu thân không cần lo lắng đâu ạ. Nàng nói xong liền xoay người đi, Tiết Mẫu vội giữ chặt Tiết Thanh lại, đưa cho nàng một cái áo khoác. Buổi chiều trời lạnh nên mặc thêm áo khoác. Bà nói. Loan Loan sở cái trán đầy mồ hôi của mình, lại đưa tay ra ngoài để xác nhận, có gió sao? Tiết Thanh hiểu ý Tiết Mẫu, liền mặc áo khoác vào. Bên trong con cũng có mặc thêm rồi, mẫu thân không cần lo lắng. Nàng nói nhỏ. Tiết Mẫu không nói gì nữa, sau khi căn dặn vài câu thì để Tiết Thanh đi ra ngoài. Bà nhìn theo bóng dáng Tiết Thanh đã đi xa, khẽ nói thầm. Thật là, cũng không biết có người nào xem không nữa, lỡ bị thương thì phải làm sao đây? Người xem khẳng định không ít đâu ạ. Loan Loan nói. Bên bờ sông có không ít người đứng xem, đứng xa xa hầu hết là các nữ nhi mới lớn, còn đứng gần đó là các thanh thiếu niên. Tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn những thiếu niên bên này. Mà các thiếu niên trong sân đều đang cùng nhìn vào một thiếu niên. Bộ quần áo mà thiếu niên này mặc không giống với bọn họ. Sao ngươi lại không thay đồ đi? Trương Song Đồng nói, hôm nay đến lượt ngươi ra sân, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Tiết Thanh cười, giơ tay cởi áo khoác, làm lộ ra bộ đồng phục quần đen áo đỏ đang mặc. Ngươi không thấy nóng à? Mấy thiếu niên xung quanh nhịn không được cười nói. Tôi sợ làm bẩn quần áo. Tiết Thanh cười nói. Lời này càng làm mọi người mắc cười hơn. Nói gì vậy, chơi xúc cúc thì phải chịu dơ đồ thôi. Trương Liên Đường lắc đầu, nhìn đi chỗ khác nhưng không biết vì cái gì lại nhìn Tiết Thanh thêm lần nữa. Hắn ta. Mặc bộ đồ này trông rất đẹp. 3. 1. Thiên tương hàng đại nhậm vụ tư nhân dã, trời trao trách nhiệm cho người có chí lớn, phải luôn cố gắng hết sức, vượt qua rất nhiều gian nan, khổ cực để hoàn thành. Quy 1 chương 35, 3 lần. Mặc đồng phục trông rất đẹp. Trương Liên Đường cảm thấy buồn cười với ý nghĩ của mình. Từ lúc nào mà một thiếu niên như hắn lại bắt đầu để ý đến bề ngoài của một thiếu niên khác thế này, hắn ta cũng không phải là nữ nhi, với lại xinh đẹp hay không cũng đâu có gì quan trọng. Ngươi có sở trường ở vị trí nào? Trương Liên Đường hỏi. Thiết Thanh nhìn về phía một thiếu niên khác. Vậy để ta thử chơi ở vị trí của Sở Minh Huy trước đi. Qua 3 lần quan sát, nàng đã thấy rõ. Mặc dù nàng không biết quy tắc xúc cúc ở thời cổ đại này là gì, nhưng cách chơi xúc cúc của những thiếu niên ở đây cũng gần giống với đá bóng ở thời hiện đại, cũng là có hai đội đấu với nhau, chỉ là có nhiều khung thành hơn thôi. Trong mỗi trận đấu đều có 12 người được gọi là cầu đầu, tên gọi này cũng khá kỳ lạ nhưng nếu so sánh với bóng đá ở thời hiện đại thì có thể hiểu, cầu đầu chính là đối đầu. Vị trí mà Sở Minh Huy đang giữ cũng chính là vị trí đối đầu này. Sở Minh Huy là một thiếu niên cao lớn, vừa nghe Tiết Thanh nói xong. Hắn liền kinh ngạc. A, ở vị trí của ta rất mệt đấy. Ngươi có đủ sức để chạy không? Sở Minh Huy chống nạnh nhìn thân hình gầy yếu của Tiết Thanh, người khác có thể đụng ngã ngươi. Tiết Thanh cười. Ta sẽ không để người khác đụng chúng đâu. Nàng dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp, nhưng mà nếu có bị đụng chúng cũng sẽ không ngã đâu. Rất tự tin đó nha, Sở Minh Huy ha ha cười, Quách Tử An không nhịn được bước tới. Đừng nói nhảm nữa, được hay không được chỉ cần ra sân đá trước một trận là biết. Hắn trầm giọng nói, cái tên nhóc này là người không biết xấu hổ, chỉ thích tự khen bản thân, ai thèm nghe hắn ta nói mấy cái này làm gì. Vậy cũng đúng, Trương Liên Đường vỗ vai Tiết Thanh. Sở Minh Huy, ngươi chờ bên ngoài trước đi, để hắn ta thử trước xem sao. Hắn nói, Sở Minh Huy làm động tác đồng ý rồi lui ra phía sau. Đi thôi. Trương Song Đồng xoa đầu Tiết Thanh nói, ta là đối thủ của ngươi đấy nên có bị đụng chúng thì cũng đừng khóc cả nhà. Thấy động tác của Trương Liên Đường và Trương Song Đồng. Mấy thiếu niên khác cũng ồn ào tiến đến vỗ vai hoặc xoa đầu Tiết Thanh một lát, sau đó mới cười thỏa mãn rời đi. Đây là những hành động thể hiện tình bạn giữa các thiếu niên thôi, Tiết Thanh tự thuyết phục chính mình như vậy, cố gắng chịu đựng không chừng mắt lên nhìn bọn họ. Nàng đi theo bọn họ vào giữa sân, sau khi chia đội, trận đấu liền bắt đầu. Trong sân, các thiếu niên chạy qua chạy lại, quả bóng cũng theo chân bọn họ mà bay qua bay lại khắp nơi. Trong lúc hai đội đang giành bóng với nhau, Tiết Thanh đã làm mất bóng, người cướp được bóng là Quách Tử An. Hắn ta nhanh chóng nhấc chân đá bóng vào khung thành, xung quanh liền vang lên tiếng cười cùng tiếng mắng. Tiếng mắng tất nhiên là từ đồng đội của Tiết Thanh, còn tiếng cười dĩ nhiên là từ Quách Tử An. Ngươi làm bọn ta phải chạy lung tung lên hết rồi, không nên chạy loạn như vậy. Một đồng đội tức giận hô. Này, tên nhóc này nhìn là biết ngay không phải người biết chơi xúc cúc rồi. Một người khác lại nhíu mày nói. Mọi người đều tín nhiệm Trương Liên Đường nên mới để hắn ta tìm người đến. Nhưng bọn họ lại thật không ngờ Trương Liên Đường lại tìm một người không biết chơi xúc cúc đến. Dù sao trận thi đấu cũng sắp tới rồi, mà biểu hiện của tên nhóc này lại giống như người chưa từng chơi xúc cúc bao giờ. Mặc dù hắn ta chưa từng bối rối hay lo lắng nhưng họ vẫn nhìn ra được động tác của hắn ta vẫn chưa được lưu loát lắm. Bởi vậy mới nói, giỏi hay dở gì thì chỉ cần chơi thử là biết ngay thôi. Quách Tử An đứng một bên cười đắc ý hừ, để coi ngươi làm sao, lúc trước bày đặt mạnh miệng lắm mà, kêu ngươi đến chơi bóng thì ngươi liền đến. Đúng là loại người không biết xấu hổ. Ngươi tưởng chỉ cần biết chơi bóng với đám trẻ con là có thể tham gia thi xúc cúc rồi sao? Quá tự tin rồi, đừng tưởng rằng ông đây không biết, cái tên nhóc nhà ngươi muốn nhân dịp này để nổi tiếng, hoặc là để làm quen với người Trương gia. Ngươi cho rằng muốn kết bạn với những công tử giàu có như hai công tử nhà họ Trương là điều rất dễ dàng sao? Ngươi cứ đợi đó, chờ đến lúc Liên Đường không còn hứng thú với ngươi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi được nổi tiếng, để danh tiếng xấu xa của ngươi lan rộng khắp nơi. Những thiếu niên kia cũng nhìn về phía Tiết Thanh với nhiều vẻ mặt khác nhau, tức giận, ngạc nhiên, nghi ngờ. Ngay cả Trương Liên Đường cũng khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ hắn nhìn nhầm rồi sao? Hắn ta thật sự không biết chơi xúc cúc. Tiết Thanh nhìn xung quanh, nàng có thể cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này. Cái này không có gì đâu. Chỉ do tôi vẫn chưa quen thôi. Nàng nói. À, vẫn chưa quen. Đây là ý gì? Chỉ cần sau 3 lần thử là sẽ đá tốt thôi. Thiết Thanh nói tiếp. Lại là 3 lần sau, vẻ mặt các thiếu niên biến đổi. Nè, đừng nói ý ngươi là chỉ cần sau 3 lần, mặc kệ đó là cái gì, ngươi cũng có thể học được nha. Sở Minh Huy đứng bên cạnh chống nạnh nói. Thật ra cũng không thể gọi là học được, bởi vì bản thân nàng cũng đã biết xúc cúc rồi, chỉ có điều chưa hiểu rõ quy tắc xúc cúc ở cổ đại, hơn nữa cơ thể hiện tại cũng không phải của mình, vì vậy khi ra sân có cảm giác khá lạ lẫm nên nàng cần một thời gian ngắn để thích nghi với nó. Có phải ngươi không biết xúc cúc hay không? Đây cũng không phải chuyện đùa đâu. Liên Đường huynh, chuyện này là sao? Xung quanh vang lên rất nhiều lời nói và câu hỏi. Các thiếu niên không chịu nổi nữa liền quay đầu hỏi Trương Liên Đường nhưng hắn còn chưa trả lời thì Trương Song Đồng đã cười cất tiếng. Thật thú vị. Hắn nhìn Tiết Thanh, giơ hai ngón tay nói, vậy là còn hai lần nhé. Vừa dứt lời hắn liền nhặt quả bóng trên mặt đất, chạy đến giữa sân. Đi thôi, chúng ta đá tiếp đi, không phải hắn ta đã nói là ba lần sao. Vậy chúng ta chơi với hắn ta xem thế nào, để coi sau ba lần hắn ta còn có thể nói cái gì được nữa. Các thiếu niên kêu gọi lẫn nhau, tiếp tục gia nhập trận bóng thêm lần nữa. Chỉ là khi nhìn về Tiết Thanh đã không còn thái độ thân thiện như xưa. Nhóc con, ta sẽ cho ngươi biết tay. Quách Tử An chạy qua, nhỏ giọng nói, lại giơ nắm đấm ra trước mặt Tiết Thanh để uy hiếp. Tiết Thanh không để ý đến hắn, cũng không để ý đến thái độ của những người khác, nàng chuyên tâm chạy theo bọn họ giành bóng. Sở Minh Huy đang đứng ngoài sân cũng chau mày, chống nạnh nhìn Tiết Thanh. Trong sân, động tác của Tiết Thanh vẫn còn một chút lộn xộn, nhưng sau đó dần dần trở nên lưu loát hơn. Bởi vì trong lòng nghi ngờ nên lần này không chỉ Quách Tử An mà còn có rất nhiều thiếu niên khác cố ý tấn công Tiết Thanh. Đứng ngoài sân, Sở Minh Huy nhìn thấy rất rõ ràng, hắn lo lắng nhìn Tiết Thanh. Trong lúc bị vây quanh và tấn công, Tiết Thanh đã làm mất bóng lần nữa nhưng người cướp được bóng bên đội đối thủ vẫn chưa kịp chuyền bóng đi nên trận tranh tài vẫn còn tiếp tục. Quách Tử An vẫn không quên phất tay uy hiếp Tiết Thanh. Lúc này lông mày Sở Minh Huy mới giãn ra, mặc dù lại bị mất bóng thêm lần nữa nhưng trong trường hợp bị đối thủ vây quanh như ban nãy. Ngay cả hắn cũng không thể giữ được bóng. Trong sân, động tác của Tiết Thanh càng lúc càng lưu loát hơn. Bởi vì đồng đội của Tiết Thanh đã không còn ôm hy vọng gì với nàng nữa nên họ thờ ơ và không thèm chuyển bóng cho nàng. Nhưng Tiết Thanh vẫn bình tĩnh chạy theo bọn họ, không có bóng, cũng không có rối loạn như lúc trước. Trận đấu so với trước kia không có gì khác biệt. Nhưng dù sao vị trí của Tiết Thanh vẫn rất dễ tiếp xúc với bóng, khi bóng tới gần nàng, Quách Tử An là người đầu tiên hung hăng xông đến. Sở Minh Huy hồi hộp nắm chặt tay nhưng chỉ một lát sau hắn liền a một tiếng, chăm chú nhìn Tiết Thanh vượt qua Quách Tử An, sau đó lại nhìn quả bóng đang chuyển động nhịp nhàng dưới chân nàng. Ôi, không tệ nha, hình như là biết chơi rồi. Không chỉ Sở Minh Huy mà ngoại trừ Quách Tử An, các thiếu niên khác trong sân cũng nghĩ như vậy, bọn họ nghi ngờ nhìn Tiết Thanh. Quách Tử An đỏ mặt, oán hận đuổi theo phía sau Tiết Thanh. Nhưng hắn lại không thể cướp bóng dưới chân Tiết Thanh nhanh chóng chuyển bóng cho đồng đội. Vị trí của nàng thích hợp để chuyển bóng hơn là dẫn bóng. Đồng đội của Tiết Thanh dễ dàng tiếp được bóng và đá vào khung thành. Tiếng hoan hô vang lên khắp sân, Tiết Thanh nhìn thấy vậy cũng vui vẻ cười theo. Bởi vì chỉ mới đá vào một trái thôi nên dừng lại không bao lâu thì các thiếu niên đã bắt đầu chạy đi giành bóng tiếp. Sở Minh Huy đứng trong sân, không biết từ lúc nào tư thế chống nạnh kia đã được đổi thành ôm hai tay trước người. Ngay từ đầu, mục đích của hắn là nhìn kỹ cách chơi của Tiết Thanh, nhưng theo chuyển động ổn định của quả bóng. Hắn đã không tự chủ được mà mất đi cái nhìn chăm chú đó. Xúc cúc chính là như vậy, nếu chỉ cố thể hiện kỹ năng xúc cúc cao siêu của bản thân thì đó không còn là xúc cúc nữa. Đây là một đội bóng, cần phải thể hiện ra được tinh thần tập thể, mỗi người đều phải cố gắng hòa mình vào tập thể, mới có thể tạo thành một đội ngũ lợi hại nhất, mạnh mẽ nhất. Suy nghĩ này làm Sở Minh Huy giật mình. Nói như vậy chẳng lẽ Tiết Thanh đã có thể hòa nhập với tập thể bọn họ rồi sao? Theo bản năng, hắn nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng Tiết Thanh. Trận đấu ngày càng căng thẳng, biến đổi không ngừng nên trong phút chốc hắn vẫn chưa tìm ra được. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Quách Tử An. Bấy giờ, hắn ta đang dẫn bóng chạy đi rất nhanh. Quách Tử An không chỉ có thân thể khỏe mạnh mà tốc độ cũng rất nhanh, vì vậy dẫn bóng cũng rất tốt. Sở Minh Huy gật đầu, nhưng sau một khắc, hắn cảm thấy như mình bị hoa mắt, có một bóng người đột nhiên xông đến chỗ Quách Tử An, chỉ thoáng qua một lát, quả bóng dưới chân Quách Tử An đã không thấy đâu. Hắn ngạc nhiên đứng thẳng người nhìn thật kỹ, Quách Tử An cũng ngớ người. Hình như hắn bị hoa mắt rồi. Sao quả bóng dưới chân mình lại không thấy đâu? Quả bóng kia không biến mất, mà hiện tại đang chuyển động dưới chân một người khác. Người dẫn bóng chính là Tiết Thanh, nàng quay đầu nhìn đồng đội của mình sau đó nhanh nhẹn đá bóng chuyển qua. Mấy người trong sân lúc này mới kịp phản ứng lại, hóa ra quả bóng là do Tiết Thanh đá đi. Thật không ngờ hắn ta lại có thể cướp được bóng, hơn nữa còn là cướp bóng từ dưới chân Quách Tử An. Quách Tử An đỏ mặt, trợn mắt nhìn Tiết Thanh đang đứng cách đó không xa. Tiết Thanh bình tĩnh nhìn các thiếu niên, giơ ba ngón tay lên cao. Đây là lần thứ ba mà họ chơi xúc cúc, Tiết Thanh không chỉ không làm mất bóng mà còn có thể cướp được bóng. Ba lần. Hắn ta nói được làm được. Sở Minh Huy sợ hãi nuốt xuống một ngụm nước miếng. Quy 1 chương 36, tiếp nhận. Đây dù sao cũng không phải là trận thi đấu thật nên sau khi thấy Tiết Thanh cướp được bóng từ Quách Tử An, các thiếu niên khác đều kinh ngạc dừng lại, sau đó lại thấy Tiết Thanh giơ ba ngón tay, vẻ mặt ai nấy đều chuyển sang khiếp sợ. Nếu như không phải lúc trước, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy động tác của Tiết Thanh vẫn còn chưa lưu loát, cũng không phải giả bộ thì có lẽ bọn họ đã không dám tin những gì mà bây giờ bản thân đang nhìn thấy. Thật sự chỉ cần thử sau ba lần là đã giỏi. Chỉ ba lần là học được rồi sao? Không phải học được mà là thích đứng được. Tiết Thanh nhìn về phía Trương Liên Đường nói, vị trí này ta đã thích đứng được rồi, bây giờ thử vị trí khác đi. A vẻ mặt các thiếu niên càng thêm khiếp sợ. Trương Song Đồng nghe vậy liền phì cười. Thú vị. Hắn nói xong lại nhướng mày lên một lần hỏi, vẫn là ba lần sao? Tiết Thanh gật đầu. Trương Song Đồng liền cười vỗ tay kêu gọi đám bạn trong sân. Tới đi các huynh đệ, hãy thể hiện bản lĩnh thật sự của mình, đừng để người chỉ mới học ba lần chiếm hết uy phong của chúng ta. Thời niên thiếu có ai mà không có tính tranh đua, hào thắng. Chính vì vậy khi nghe xong câu nói kia, các thiếu niên liền hào hứng, sôi nổi hẳn lên. Được, ta cũng muốn xem thử xem hắn làm sao để cướp bóng từ chỗ ta. Nhóc, thử vị trí của ta đi, vị trí này ta đã đá 3 năm rồi đấy. Mọi người ồn ào kêu gọi Tiết Thanh, một lát sau mới có người nhớ tới việc bọn họ vẫn chưa hỏi tên nàng. Người tên gì vậy? Câu hỏi này cũng làm mọi người lấy lại tinh thần, nhìn về hướng Tiết Thanh. Hỏi tên chính là hành động thể hiện sự đồng ý và tiếp nhận. Quách Tử An đứng phía sau thở mạnh, sau đó nhíu mày, đáp ý ngon thì nói đi, ha ha, nói ra tên của ngươi, để xem mọi người ở đây còn nhìn ngươi bằng vẻ mặt thân thiện như lúc này không thì biết. Tiết Thanh không trả lời mà nhìn về phía Trương Liên Đường. Lúc mới đến, Trương Liên Đường đã cố gắng nói qua chuyện khác để che giấu tên nàng, hắn ta chỉ nói nàng là một người huynh đệ hay chơi cùng với hắn ta, nàng cũng không để ý lắm. Bởi vì cái tên Tiết Thanh này ở thành Trường An cũng không có danh tiếng tốt gì. Hơn nữa, khi chưa quen biết nhau, người ta rất dễ nhìn vào bề ngoài của đối phương để đánh giá con người của họ, đây cũng là sự thật hiển nhiên, không cần phải oán giận làm gì. Mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế, bây giờ cũng chưa phải lúc tốt nhất để nói ra tên của nàng, có điều nếu Trương Liên Đường muốn nói, nàng cũng không phản đối. Trương Liên Đường cười, chạy tới gần một thiếu niên đang giẫm lên quả bóng, sau đó đá bóng bay ra ngoài. Xúc cúc mà. Hắn nói, gọi thế nào cũng đâu quan trọng. Đúng vậy. Đối với các thiếu niên khác mà nói, trong lúc chơi xúc cúc, tên cứ gọi chỉ là một việc nhỏ, vì vậy họ liền bỏ qua không hỏi nữa, mà bắt đầu la hét, chạy theo quả bóng. Quách Tử An vô cùng tức giận, hết lần này đến lần khác, đều có người đứng khoác vai hắn hỏi. Tên nhóc này chơi xúc cúc rất khá, Quách Tử An, ngươi biết hắn ta từ đâu tới không? Không biết. Quách Tử An giận dữ, hất tay thiếu niên đó rồi chạy ra. Trời đã về chiều, các thiếu niên kết thúc trận xúc cúc trong trạng thái sức cùng lực kiệt. Thời tiết càng ngày càng nóng làm họ đổ mồ hôi đầm địa, có người thì nằm dài trên mặt đất, còn có người thì ngồi xuống, tựa người vào nhau để nghỉ ngơi. Tiết Thanh cũng không khá hơn họ bao nhiêu, may mắn đã trải qua mấy tháng luyện tập chạy bộ, hít thở và leo núi. Nếu không nhờ luyện tập những thứ đó, với thân thể yếu đuối mà nàng tiếp nhận khi mới xuyên qua, chắc hẳn lúc này nàng đã phải chết thêm một lần nữa rồi. Bụp một tiếng, có người khoác tay lên vai Tiết Thanh, mồ hôi bẩn bên trong thân thể xen lẫn chút mùi hôi tỏa ra. Được đó nhóc. Trương Song Đồng nói, thử mấy vị trí đều có thể đã tốt, nhìn ngươi giống như một người chơi lâu năm vậy. Thì ta chính là một người chơi lâu năm mà. Tiết Thanh nói, chỉ là do lúc trước, cách chơi không giống nhau thôi. Ta cũng nghĩ như vậy đấy. Sở Minh Huy nhảy qua, đứng phía trước hai người bọn họ nói, chứ nếu không sao hắn ta có thể học nhanh như vậy được, cái gì cũng đều ba lần, chỉ ba lần liền học được, đây chẳng phải là tam lang sao. Mấy thiếu niên xung quanh nghe vậy liền phì cười. Trương Song Đồng vỗ vai Tiết Thanh. Cười đến con người, hắn ta cao hơn Tiết Thanh một chút, bởi vì vai Tiết Thanh vẫn còn đang bị hắn ta nắm nên khi hắn ta không người cười, Tiết Thanh cũng hơi túi người theo. Mấy thiếu niên này đứng xa nhìn rất đẹp, đứng gần nhìn cũng đẹp nhưng nếu họ biết cách duy trì sự sạch sẽ, gọn gàng trên áo quần của mình thì lại càng tốt hơn. Tiết Thanh ngửi thấy mùi mồ hôi trên người Trương Song Đồng, lại nhìn thấy Sở Minh Huy đang cởi trần đứng trước mặt mình, liền miễn cưỡng cười một tiếng. Nhưng việc này còn chưa xử lý xong thì đã có người nhiệt tình vỗ vai nàng đề nghị. Áo ngươi ướt hết rồi kìa, cởi ra phơi khô đi rồi hẳn mặc vào. Nói xong lại định giúp Tiết Thanh cởi áo ra. Bọn nam nhi thường hay thích nói bằng tay, như vậy thật sự không tốt lắm. Tiết Thanh đề phòng, sau đó vội vã lui về phía sau, tựa người vào trường song đồng. Thôi được rồi, thân thể ta yếu đuối. Nàng nói xong lại dùng vai khẽ đẩy trường song đồng, sau đó cầm áo khoác trên mặt đất mặc vào. Ngươi mà thân thể yếu đuối cái nỗi gì? Một thiếu niên đang nằm trên mặt đất hô, ta còn nghi ngờ thân thể ngươi được làm bằng sắt đấy. Thiết Thanh cười không nói, chấp nhận lời khen của hắn ta. Mọi người đã thấy rồi đấy, vậy là yên tâm rồi nhé. Trương Liên Đường đứng lên nói, một mình hắn ta còn có thể thay thế cho ba người đấy. Các thiếu niên nhanh chóng gật đầu. Mặc dù cũng không phải là rất tốt nhưng khi thi đấu cũng không thêm cản trở, xã trường lạc bọn ta nhận ngươi. Trương Song Đồng hất cằm nhìn Thiết Thanh, Tam Lang, về sau hãy đi theo ca ca ta đây cố gắng học hỏi, chắc chắn ngươi sẽ càng ngày càng lợi hại. Tam Lang. Thiết Thanh dở khóc dở cười nhìn Trương Song Đồng, mấy thiếu niên khác thì ha ha cười lên đầy vui vẻ. Cái tên này rất hay. Tam Lang. Cái gì ngươi cũng có thể học được chỉ sau 3 lần sao? Các thiếu niên ồn ào gọi Tiết Thanh nhưng cũng không có ai hỏi nàng tên gì hay nhà ở đâu nữa. Nhìn đám người đang vây quanh Tiết Thanh nói đùa, Quách Tử An hung hăng nắm chặt một nhúng cỏ, ném qua một bên. Được rồi, 3 ngày sau, chúng ta sẽ chính thức tranh tài cùng xã Ngũ Lăng. Trương Liên Đường ngăn lại trò đùa của các thiếu niên, mặc dù số lần thắng của chúng ta không nhiều, nhưng chúng ta cũng đã từng bước cố gắng đi từ thua đến thắng, điều đó chứng minh chúng ta có thực lực. Trong tương lai nhất định chúng ta sẽ có thể thắng nhiều hơn nữa. Hắn ta nói xong lại giơ tay lên cao. Cho nên năm nay, mọi người hãy cùng nhau cố gắng đoạt được phần thưởng của phủ Tôn đại nhân, để cho xã trường lạc chúng ta lại nhận được vinh quang thêm một lần nữa. Các thiếu niên đang ngồi hoặc đứng trên sân cũng đồng thanh hô to đáp ứng. Dưới trời chiều, nhiệt huyết của những thanh niên trẻ đang trào dâng như những ngọn lửa đang bùng cháy. Tiết Thanh nhìn thấy cảnh này liền mỉm cười. Nàng cũng đã từng là những học sinh, thiếu niên như vậy. Mặc dù không phải nam tử nhưng đám nữ nhi bọn nàng cũng có nhiệt huyết thanh xuân của riêng mình. Chỉ tiếc rằng nàng không có cơ hội để hưởng thụ những điều đó quá lâu, hiện tại mặc dù đã báo được thù nhưng cuộc sống thanh xuân kia cũng đã kết thúc sau vụ tai nạn máy bay. Bây giờ đã bắt đầu cuộc sống mới, nàng sẽ cố gắng sống tốt cuộc đời của mình. Thiết Thanh cũng hô lớn theo hai tiếng. Ngươi đừng có đắc ý, ngươi chỉ là cái người thay thế thôi. Quách Tử An quay đầu cười, lạnh lùng nói. Hai người đang một trước một sau đi về nhà. Bởi vì hôm nay quá mệt mỏi nên Tiết Thanh tính không đi luyện võ, mà ở nhà cũng không có việc gì gấp nên nàng chậm rãi đi từ từ ở phía sau. Cái người thay thế như ta so ra còn đá tốt hơn ngươi, như vậy còn chưa đủ để đắc ý sao? Tiết Thanh nói. Quách Tử An giận trừng mắt. Hừ, cái đồ phách lối. Đừng có nghĩ được khen vài câu là có thể không biết trời cao đất rộng là gì. Tiết Thanh cười không đáp. Bộ dạng này càng làm Quách Tử An giận dữ hơn, hắn hung hăng nhìn Tiết Thanh. Ta nói cho ngươi biết. Cho dù lần này có thắng đi nữa, ta cũng sẽ không coi ngươi là đồng đội đâu, tháng sau ta vẫn sẽ đánh ngươi một trận. Hắn nói, tháng sau hai người họ còn có ước hẹn đấu võ. Thiết Thanh gật đầu. Yên tâm đi, đến lúc đó cho dù ngươi có nhận thua ta cũng sẽ đánh ngươi thôi. Nàng nói, về đấu võ mồm, hắn vĩnh viễn không thể thắng được cái người mặt dày kia. Quách Tử An đứng trên đường đột nhiên hiểu ra được một chân lý. Sau này khi hắn biết được cái người không biết xấu hổ đó là một cô nương. Hắn lại tự ngộ ra thêm một chân lý nữa, đó là vĩnh viễn không nên đấu võ mồm cùng nữ nhi. Quy 1 chương 37, sắp tới. Mùa hè, người dân ở thành Trường An trở nên lười biếng hơn, dù đang mặc những chiếc áo mỏng nhưng ánh nắng oi bức cũng khiến cho những người đi đường cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên khi Tết Đoan Ngọ dần tới gần, bầu không khí trong thành đã thay đổi trở nên thoải mái hơn, giống như cảnh liêu trở nên tươi mát hơn sau một trận mưa. Thường là phải ăn bánh trưng đó. Loan Loan ngồi trong sân. Vừa gói bánh trưng vừa trả lời câu hỏi của Tiết Thanh. Còn cái gì nữa không? Tiết Thanh hỏi, nàng không phụ gói bánh trưng bởi vì người xưa thường có quan niệm đàn ông con trai nên tránh xa nhà bếp, không được làm những chuyện này. Mặc dù bản thân nàng cũng không ủng hộ quan niệm này lắm. An Bạch Đoàn, Phấn Đoàn, một kẹo trái cây Loán Loán vừa kể vừa chảy nước miếng. Tiết Thanh cười cầm cái lá gói bánh đánh nhẹ lên đầu cô bé. Ngoài ăn ra thì sao? Tiết Thanh hỏi. Có thi đấu thuyền rồng. Giọng Thiên Ý từ bên ngoài truyền vào. Tiết Thanh cười, vẫy tay với nữ hải tử đang đứng ngoài cửa sân, lúc này Thiên Ý đang đứng ló đầu vào nhìn nàng. Thiên Ý bưng một mâm bánh ú bước vào. Mẫu thân ta vừa mới nấu đó. Nàng nói. Loan Loan thấy vậy cũng không thèm gói bánh trưng nữa mà nhanh chóng chạy tới bưng cái mâm bánh ú để lên bàn rồi lột ăn, đương nhiên cô bé cũng không quên lột một cái đưa cho Tiết Thanh. Đến lúc đó rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều đi xem đấy. Thiên Ý nói tiếp. Chỗ thi đấu cũng khá gần với trường học của ngươi. Dưới núi Lục Đạo Tuyền có một con sông, nước suối đều chảy đến đó, những con sông nhỏ khác cũng uốn khúc chảy xuôi và hợp với con sông đó tạo thành một con sông lớn. Người dân thành Trường An thường dẫn nước sông tạo thành các kênh mương để tưới cho các đồng ruộng của mình. Thiết Thanh gật đầu. Vậy thì ta cũng phải đi xem thử mới được. Thanh tử ngươi không phải muốn tham gia thi đấu xúc cúc sao? Ngày mai đã bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị xong hết chưa? Thiên ý nói. Tiết Thanh cũng đã từng nghe Trương Liên Đường nói qua, trận thi đấu xúc cúc của xã Trường Lạc sẽ diễn ra vào trước Tết Đoan Ngọ một ngày, nhưng so với trận thi đấu thuyền rồng thì trận đấu xúc cúc này vẫn còn chưa đủ hấp dẫn để thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên để chúc mừng và góp vui thêm cho ngày Tết Đoan Ngọ, địa điểm thi đấu được chọn cũng là ở bờ sông nơi mọi người thi đấu thuyền rồng. Xúc cúc là một môn thể thao mà cả người lớn lẫn trẻ con đều có thể chơi, thế nhưng trên thực tế thi đấu xúc cúc giữa các thiếu niên mới chỉ được bắt đầu trong khoảng thời gian gần đây. Vốn dĩ cái này là do một thiếu gia con quan tri phủ bắt đầu, vị thiếu gia này là một người rất thích chơi xúc cúc. Do vậy vì để lấy lòng quan tri phủ, những người trong các gia tộc quyền thế thường bảo các con cháu trẻ tuổi của mình đến đó chơi cùng với vị thiếu gia kia. Sau này khi vị quan tri phủ đó rời đi nhậm chức ở nơi khác, vị thiếu gia kia cũng đi theo cha mình. Các thiếu niên đã chơi xúc cúc cùng với hắn ta vẫn tiếp tục duy trì môn thể thao này, dần dần tạo thành một cách giao lưu giữa những người trẻ tuổi ở thành Trường An. Đặc biệt là họ còn thành lập những đội xúc cúc riêng biệt ở xã của mình, thế nên ngoại trừ mối quan hệ bạn bè cùng trường, cùng xã, những người trẻ tuổi này còn có thêm một loại quan hệ khác, đó là quan hệ đồng đội. Thành Trường An có tứ đại gia tộc là Bùi, Trương, Vương và Liễu. Còn theo mối quan hệ hoàng gia, cả Văn lẫn Võ lại có 8 gia tộc lớn, quan hệ giữa bọn họ vô cùng phức tạp, hợp tác hay chia rẽ nhau cũng chỉ vì lợi ích riêng. Người đầu tiên thành lập đội bóng ở xã chính là Vọng Tiên Kiều, con cháu của nhà họ Liễu. Đây là đội bóng xã Ngũ Lăng, thành viên trong đó bao gồm tất cả những thiếu niên có quan hệ thân thiết với Liễu Thị. Ngũ Lăng niên thiếu Kim Thị Đông. Ngân Yên Bạch Mã Độ Xuân Phong, 2. Thiết Thanh nói. Thiên Ý kinh ngạc nhìn nàng. Thanh tử, ngươi đang làm thơ sao? Đi học mới mấy ngày mà ngươi đã có thể làm thơ rồi. Thiết Thanh cười. Đây là thơ Lý Bạch. Nàng đáp. Mặc dù ở đây có nhiều khác biệt nhưng có một số tên người vẫn giống như trong lịch sử nàng đã học, giống như Lý Bạch. Ở đây vẫn giống như cũ, Lý Bạch vẫn được mệnh danh là tiên thơ. Chỉ có điều mặc dù có địa danh Ngũ Lăng nhưng thành Trường An ở đây lại không nổi tiếng như thành Trường An trong lịch sử. Bài thơ này có phải Lý Bạch làm ra hay không nàng cũng không rõ lắm, bởi vì sách cần phải đọc quá nhiều nên nàng không có nhiều thời gian, cũng không quá hứng thú trong việc tìm hiểu hết tất cả các bài thơ của ông ta. Quả nhiên ở đây, Lý Bạch vẫn là người rất nổi tiếng, đến ngay cả người chưa từng đi học như Thiền Ý cũng biết đến, nàng ấy đang đọc lại một lần bài thơ khi nãy. Hóa ra là như vậy. Thiên Y nói, Thanh tử, ngươi đi học nên biết nhiều thật đó. Hiểu được mấy cái này cũng không phải vì nhờ nàng được đi học trong mấy ngày hôm nay, vì thế Tiết Thanh chỉ cười. Vậy còn xã Trường Lạc của Liên Đường thiếu gia thì sao? Cũng nói giống câu thơ kia luôn ư. Thiên Y lại hỏi. Cái đó chắc là Chi Túc Thường Lạc, 3, hoặc là Trường An Đất Lạc, 4, rồi. Tiết Thanh cười nói. Câu nói này Thiên Y có thể hiểu được, đây chính là một câu tục ngữ đó nha. Nhưng mà cũng không có khí thế bằng thơ viết cho xã Ngũ Lăng. Thiền Y hơi thất vọng. Thiết Thanh bỏ vào miệng miếng bánh ú cuối cùng, sau đó liếm ngón tay. Cũng không nên vội kết luận như vậy được. Tục ngữ càng nhã nhặn hơn, cũng càng có khí thế hơn chứ. Thiết Thanh nói. Ngũ Lăng xã của dòng họ Liễu cũng giống với tên gọi của nó, đều là những người thuộc tầng lớp cao cấp trong xã hội. Thành viên trong đó phần lớn đều là con cháu của những nhà quyền quý. Nếu không phải là người của 4 dòng họ lớn hoặc 8 gia tộc nổi tiếng, bọn họ sẽ không thu nhận. Đội bóng này lấy thân phận và địa vị để làm rào cản riêng, khiến cho những người khác không thể nào vượt qua được, chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ mà thôi. Nhưng xã Trường Lạc của Trương Liên Đường thì lại khác hẳn. Mặc dù Trương Liên Đường xuất thân từ đại gia tộc Trương Thị nhưng hắn ta lại thích kết bạn với những người khá giả, thậm chí là con cháu của nhà bình dân. Có lẽ theo suy nghĩ của hắn ta, vương hầu danh tướng không phải tự nhiên mà có, mà phải qua nỗ lực phấn đấu thì mới có được thành công. Thế nên hắn ta không quan tâm xuất thân của họ là gì. Mặc dù chỉ là trận đấu xúc cúc bình thường nhưng ngoài mặt để giao lưu vui vẻ ra, đằng sau nó còn chứa đựng nhiều ý tứ sâu xa khác. Nó thể hiện sự đối đầu giữa một số gia tộc với nhau. Cuộc sống ở đâu cũng có tranh đấu cả, cũng may nàng chỉ là một người ngoài cuộc, yên lặng nhìn xem mọi chuyện diễn ra là được rồi. Thiết Thanh lau sạch bàn tay bị dính bánh, sau đó đứng dậy. Thớ đi luyện võ đây. Thiên Y kìa, ngươi có muốn đi theo ta học không? Thiên Ý che miệng cười. Ngươi học cái gì là lại muốn lôi kéo ta cùng học theo cái đó hả? Nàng nói. Thiết Thanh cũng cười, đắc, học nhiều thêm một chút sẽ tốt hơn chứ. Nhưng mà nếu không học cũng chẳng sao. Nàng nói xong liền phất tay đi ra ngoài. Thiên Ý chống tay nhìn theo bóng lưng Thiết Thanh. Thiết Thanh cũng thật cố gắng. Nàng thở dài nói, bộ dạng cũng không tệ, tại sao Quách tiểu thư lại không thích chứ? nữ nhân mỗi khi bàn luận đến nam nhi thường hay thấy ngại ngùng. Chính vì vậy mặt Thiền Y đỏ lên, hơi xấu hổ quay đầu nhìn Đoán Đoán, a lên một tiếng. Sao muội còn ăn nữa, coi chừng đau bụng đó. Ăn ngon lắm. Muội vẫn chưa ăn xong đâu, để muội trở lại cho thiếu gia và thẩm mấy cái. Mùng 4 tháng 5, trời vừa rạng sáng, Tiết Thanh đã thức dậy, giống như mọi khi, nàng chuẩn bị mặc quần áo nhưng lần này không phải mặc trường sam nữa mà là đồng phục của đội xúc cúc. Nhớ phải luôn cẩn thận đó. Tiết Mẫu vừa đưa Tiết Thanh ra cửa vừa không ngừng căn dặn, đừng để người khác đụng vào người, nếu được thì còn cứ dáng cố gắng tránh cả người lẫn bóng luôn đi. Tiết Thanh nghe thấy thế liền cười, còn chưa lên tiếng thì ngoài cửa đã truyền đến một tiếng hừ thật lớn. Như vậy thì còn gì là chơi xúc cúc nữa. Tiết Thanh và Tiết Mẫu cùng nhìn lại, trong màn sương sớm, hai người nhìn thấy Quách Tử An đang đứng sát bên góc tường. Tên nhóc này thật không ngờ lại đến đây chờ nàng đi cùng. Tử An thiếu gia, mong ngươi giúp đỡ, chiếu cố nhiều hơn cho Thanh Tử. Tiết Mẫu thấp giọng nói. Mẫu thân đừng lo lắng, con chỉ là người thay thế, không cần phải ra sân đâu. Tiết Thanh cười nói, sau đó vu cánh tay của bà bảo, con đi nhé. Nói xong liền đi đến chỗ Quách Tử An đang đứng. Đi thôi. Quách Tử An cười, lạnh lùng đứng yên tại chỗ. Đi thôi. Ừ, ta không có chờ ngươi, ta chờ Tử Khiêm. Vậy thôi, Tiết Thanh nhún vai, không nói gì nữa mà nhanh chân chạy đi, tiếng bước chân vang lên trên đường. Tiết Mẫu nhìn Quách Tử An vẫn đứng yên ngay cửa, tính nói vài câu nhờ vả nhưng Quách Tử An đã nghiêng đầu sang chỗ khác. Vì thế Tiết Mẫu liền vào nhà, để lại một mình Quách Tử An đứng trước cửa. Ngay mùa hè, trời mau sáng. Có lẽ bởi vì Tết Đoan Ngọ đang đến gần nên người đi lại trên đường phố cũng nhiều hơn, tiệm rèn sắt vẫn bận rộn như cũ, trong những ngày mùa hè này tiệm rèn nóng như một cái nồi hấp. Thậm chí Tiết Thanh còn cảm thấy hình như người thợ rèn sắt ở đây làm việc bận đến nỗi cả ngày cũng chưa từng nghỉ ngơi. Nàng nhanh chân chạy qua tiệm rèn sắt, rất nhanh đã tới cửa hàng bán cá bên này. Chào đại thẩm lần này không đợi người phụ nữ bán cá mở miệng, Tiết Thanh đã chủ động chào trước. Người phụ nữ bán cá liền ồ một tiếng. Đừng gọi ta là thẩm. Gọi đại tỷ nghe hay hơn đó. Từ xưa đến nay, phụ nữ ai cũng đều thích được người khác khen trẻ hơn, Tiết Thanh nghe vậy liền cười đáp. Đại tỷ, hôm nay ta có trận thi đấu xúc cúc. Tỷ nhớ đến xem nha. Việc Tiết Thanh tham gia thi đấu xúc cúc ở Quách gia không có nhiều người biết, nàng cũng không muốn nói cho bọn họ biết nhưng không biết vì sao nàng lại muốn nói cho người phụ nữ này biết. Có lẽ bởi vì gặp người lạ thì thoải mái hơn nhiều so với người quen. Người phụ nữ bán cá lại ồ một tiếng. Được, tiểu ca. Nếu thắng nhớ mua thiệt nhiều cá của ta đó nghen. Tiết Thanh phất tay chạy đi, ra khỏi thành nàng liền đi chậm lại. Mặc dù không biết hôm nay có thể ra sân hay không nhưng nàng vẫn sẽ chuẩn bị thật tốt mọi thứ, nhất là bảo tồn thể lực của mình để sẵn sàng chiến đấu. Đây là lần đầu tiên nàng tham gia hoạt động xã giao ở cổ đại, giống như lần đầu tiên tham gia câu lạc bộ ở trường vậy. Tiết Thanh vui vẻ mỉm cười, chậm rãi đi đến chỗ diễn ra trận đấu xúc cúc. Trời đã sáng hẳn, Quách gia cũng trở nên ồn ào hơn. Mẫu thân à, nhanh lên đi. Đi trễ sẽ không giành được chỗ ngồi tốt đâu. Quách Bảo Nhi hối thúc. Quách đại phu nhân vừa cài cây châm lên tóc vừa đi tới. Con gấp làm gì, cũng không có bao nhiêu người đến xem, sao mà không có chỗ ngồi được. Bà cười nói. Đây chỉ là trò chơi giữa các thiếu niên, ở trong thành không phải là việc lớn gì, cũng không phải là trận thi đấu chuyên nghiệp giống như thi đua thuyền rồng nên người xem sẽ không nhiều. Đa số người đến xem đều là người nhà, bạn bè của các thiếu niên đó, có một số là những người yêu thích xúc cúc. Hoặc là những người đang có tâm trạng không tốt, nhân dịp ra ngoài đi lại xem náo nhiệt và ngắm mấy thiếu nữ nhà người ta thôi. Mặc dù trong đội xúc cúc có Quách Tử An và Quách Tử Khiêm nhưng trước đây Quách Bảo Nhi chưa từng đi xem mấy trận đấu xúc cúc này bao giờ. Nàng cho rằng xúc cúc chỉ là một đám người ngu ngốc chạy theo một trái bóng, thật sự rất nhàm chán. Sao lần này con lại muốn đi cổ vũ bọn Quách Tử An thế? Quách đại phu nhân hỏi, bà kéo tay Quách Bảo Nhi cùng đi ra khỏi phòng, mấy nha đầu. Vũ giả trong sân thấy vậy liền vội vã đi theo. Con muốn đến xem cái đồ chó ghẻ kia bị mất mặt. Quách Bảo Nhi hừ đáp. Quách đại phu nhân a một tiếng, bây giờ bà mới biết được hóa ra Tiết Thanh cũng tham gia trận đấu xúc cúc. Cái này là do Tử An sắp xếp sao? Bà khẽ nhíu mày, mấy đứa không nên làm như vậy. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy nhưng vẻ mặt và giọng điệu bà cũng không giống đang trách cứ chút nào. 3. 1. Bạch đoàn, phấn đoàn, tên các loại bánh ở Trung Quốc, hình tròn. Làm bằng bồ hột. 2. Ngũ lăng niên thiếu kim thị đông, ngân yên bạch mã độ xuân phòng, chàng tuổi trẻ, ở đất ngũ lăng đến phía đông chợ kim, cưới ngựa trắng yên bạc đi trong gió xuân. 3. Chi túc thường lạc, biết thỏa mãn thì sẽ luôn được vui vẻ. 4. Trường An đất lạc, người trong thành Trường An luôn vui vẻ. Q1 chương 38, đến trước. Buổi sáng mùa hè hôm nay thật náo nhiệt và rộn ràng, người qua lại trên đường phố rất nhiều, ở cửa thành cũng có nhiều người đang xếp hàng, kẻ ra người vào tấp nập, có xe, có ngựa, cũng có rất nhiều người bán hàng rong đang gánh hàng đến bán. Tất cả bọn họ đến đây chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là trận thi đấu thuyền rồng vào Tết Đoan Ngọ ngày mai. Đối với thành Trường An mà nói, ngày này giống như những ngày lễ lớn như Tết Trung Thu vậy, những người dân ở xa cũng đã sớm vào thành, ở nhờ nhà họ hàng hoặc bạn bè, một số người có tiền thì ở trọ, một số khác thì dứt khoát ngủ đại ở ven đường hoặc nghỉ ngơi một đêm ở những con đường hay bờ sông gần với nơi thi đua thuyền. Bởi vì bây giờ đang là mùa hè nên thời tiết cũng không lạnh, họ có thể trải chiếu ra đất mà ngủ. Đương nhiên, đối với những dịp trọng đại thế này, quan phủ cũng đã chuẩn bị rất chú đáo, binh sĩ tuần tra trên đường được tăng lên nhiều hơn, việc kiểm tra ở cửa thành cũng trở nên nghiêm khắc hơn. Hàng năm, bên cạnh cuộc thi đua thuyền còn kèm theo rất nhiều trận cá cược, cái này thường hay dẫn đến những cuộc tranh chấp. Vì vậy binh lính vẫn luôn đề phòng, không cho họ dùng vũ khí để đánh nhau. Ngồi trong xe ngựa, nhìn đám người đang thong thả đi đằng trước, Quách Bảo Nhi sốt ruột, phàn nàn. Con đã nói là đi sớm một chút đi mà. Quách đại phu nhân cười vỗ vai nàng. Còn sớm mà, vẫn chưa tới giờ thi đấu đâu. Bà nói, hơn nữa chưa chắc gì hắn ta có thể ra sân. Không được ra sân mới càng buồn cười hơn. Quách Bảo Nhi hoán hận đáp, hử, thật sự cho rằng mình là người đa tài sao. Thấy Quách Bảo Nhi lại dở tính tình trẻ con ra, Quách đại phu nhân chỉ cười chứ không nói gì. Lúc này, Quách Bảo Nhi nhanh nhẹn vén rèm xe lên, nhảy ra ngoài, giật lấy roi ngựa mà người lái xe đang cầm trên tay. Tránh ra, mau tránh đường cho ta. Nàng quát lớn, cầm roi vung mạnh về phía trước. Quách đại phu nhân không kịp ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Chỉ một lát sau đã có vài người chưa kịp phản ứng bị đánh lên người. Xung quanh trở nên ồn ào, hỗn loạn. Binh lính giữ cửa thành cũng đã nghe được tiếng ồn ào ở đó, thấy huy hiệu của Quách gia trên xe ngựa, bọn họ liền nhíu mày. Quách tiểu thư, đừng làm vậy, như vậy không tốt đâu. Vị tướng dẫn đầu bắt đắc dĩ đứng ra khuyên can. Quách Bảo Nhi không đợi hắn nói xong đã cầm roi chỉ vào mặt hắn hét lớn. Đặng Hiền, ngươi thấy cha ta không còn làm tướng quân nữa nên khinh thường chúng ta phải không? Vị tướng được kêu là Đặng Hiền nghe vậy liền tái mặt. Quách tiểu thư à, đối với ta, Quách tướng quân vĩnh viễn là tướng quân. Hắn đáp. Bấy giờ, Quách đại phu nhân mới hiền lành nói. Bảo Nhi, không được quậy phá, đừng làm khó Đặng tướng quân nữa. Lời này càng làm sắc mặt của Đặng Hiền trở nên khó coi hơn. Không phải vậy đâu. Phu nhân nói quá lời rồi. Nếu phu nhân có việc gấp hắn đành nhìn binh lính sau lưng nói, để phu nhân đi trước đi. Đám binh sĩ vội vã bảo dân chúng đang xếp hàng phía trước lui ra, mặc dù dân chúng không vui nhưng bọn họ cũng không dám cãi lời, chỉ nhỏ giọng bàn tán. Đừng nói nữa, tránh ra nhanh lên. Như vậy mới có thể được đi nhanh hơn. Càng nói nhiều thì càng làm chậm trễ thời gian của mọi người thôi. Nhóm binh lính vừa quát mắng, vừa khuyên nhủ, để mọi người lui ra thành một con đường. Quách Bảo Nhi đắc ý, giơ roi đánh ngựa. Quách Bảo Nhi, ngươi lại ý thế làm bậy nữa à? Giọng nói từ phía sau truyền đến. Đây là giọng nói nũng nịu của một nữ tử. Quách Bảo Nhi quay đầu, thấy trên chiếc xe ngựa đằng sau có hai nữ tử điệu đà, đang vén rèm nhìn nàng. Coi chừng mai mốt bị người khác dạy dỗ cho bây giờ. Hai nữ tử nói tiếp. Quách Bảo Nhi hừ một tiếng đáp. Bản tiểu thư là người thẳng thắn, chính nghĩa. Qua có cái cửa thành thôi, cần gì phải xếp hàng. Quách đại phu nhân thấy vậy liền kêu nàng dừng cãi nhau, xe ngựa nhanh chóng chạy về phía trước. Hai người kia cũng vội vã hối thúc người đánh xe. Mau lên, mau đuổi theo xe bọn họ đi. Quách Bảo Nhi, cái đồ xấu xa nhà ngươi. Ra ngoài thành, xe ngựa ít hơn nhiều nên việc đi lại cũng thuận lợi hơn. Bên ngoài thành Trường An, bóng cây xanh che mát khắp nơi, trên đất, hoa tươi đua nở, đúng là một cảnh sắc tươi đẹp. Thế nhưng Quách Bảo Nhi lại không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, nàng ngồi ngoài xe ngựa, cầm roi đánh vào mông ngựa, bắt nó đi nhanh hơn. Vốn dĩ nàng muốn tự mình cưỡi ngựa nhưng lại không được cho phép. Xe ngựa của hai nữ hải tử phía sau rất nhanh đã chạy đến gần xe ngựa của Quách Bảo Nhi. Đường ngoài thành rất rộng, thế nên hai chiếc xe ngựa có thể chạy song song với nhau mà không lo bị kẹt đường. Bảo Nhi, ngươi nói lần này ai sẽ thắng? Hai cô gái kia không ngồi ngoài xe giống Quách Bảo Nhi thế nên liền vén rèm, dựa sát vào xe hỏi, ngươi có muốn cá cược hay không? Quách Bảo Nhi lại hừ một tiếng. Cược cái gì? Ngươi muốn cược Ngũ Lăng xã thua sao? Được, ta cược với ngươi. Hai cô gái kia nghe vậy liền cười khanh khách. Không dám đâu. Trong lúc bọn họ đang cười nói với nhau thì phía sau, xe ngựa càng ngày càng nhiều hơn. Bọn họ đều đi cùng một phương hướng với các nàng. Một lát sau, mọi người dần thấy rõ ngọn núi và con suối trong vắt trước mặt. Ở bờ sông lúc này cũng có rất nhiều xe ngựa. Sao lại có nhiều người như vậy? Quách Bảo Nhi chau mày nói. Hai cô gái kia cũng khó hiểu đáp. Đúng đó, trước kia cũng không có nhiều người như vậy. Hay là do sắp thi đua thuyền rồi. Số lượng khán giả cũng tạm được đó chứ. Hiện tại, Thiết Thanh đang ngồi nghỉ ở cổng chào của xã Trường Lạc. Nàng đã đến đây từ rất sớm, ngay từ lúc chỉ có những thành viên trong đội bọn họ, đến lúc xung quanh dần trở nên ồn ào và nhiều người hơn. Nhưng mà đối với người đã được chứng kiến những trận thi đấu bóng đá hiện đại như Thiết Thanh mà nói, lượng khán giả vây xem ở đây cũng chỉ nhiều bằng một lượng khán giả ở những cuộc thi đấu bóng đá trường học mà thôi. Mà nó quả thật đúng là trận thi đấu trường học mà, bởi vì những người tụ tập xung quanh đa số đều là học sinh ở các trường học. Hơn nữa ngay cả trong đội xúc cúc của xã Trường Lạc và xã Ngũ Lăng cũng có không ít thành viên còn là học sinh của trường. Thiết Thanh còn nhìn thấy một người quen. Thử Thanh. Một tiếng hô lớn vang lên, theo sau những tiếng hô liên tiếp đó, người hô cái tên kia cũng đã chạy tới gần. Vì để tránh bị người khác quấy phá, bên ngoài sân thi đấu thường sắp xếp một vài người hầu phụ trách ngăn cản những người lạ nên người này dĩ nhiên đã bị ngăn cản bên ngoài. Nhưng người này vẫn không hề từ bỏ mà chỉ vào bên trong nói, đó là bạn của ta. Trong xã Trường Lạc, hắn ta khép hai bàn tay bên miệng, lớn tiếng gọi tiếp tên Tử Thanh. Tam Lang. Sở Minh Huy vô đầu cái người đang túi đầu cột dây giày từ nãy đến giờ Thiết Thanh, hỏi, nhóc mập kia là đang gọi ngươi phải không? Tránh không được. Thiết Thanh chỉ đành giả vờ như mới vừa nhìn thấy nhóc mập, vẻ mặt kinh ngạc lại xấu hổ, phất tay chào đối phương. Ta không nói cho bọn họ là hôm nay ta đến đây. Nàng ngượng ngùng nói với Sở Minh Huy. Còn chưa biết hôm nay có được ra sân hay không, hơn nữa cũng là lần thi đấu đầu tiên. Nếu khoe khoang với bạn học thì thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Sở Minh Huy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. Hóa ra tên của ngươi là Tử Thanh, ngươi cũng học ở chỗ Thanh Hà tiên sinh sao? Sao ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi thế? Sở Minh Huy hỏi. Trương Nhiện ở bên kia đã kêu đến nỗi khàn cả giọng, Thiết Thanh thấy vậy liền mỉm cười xin lỗi Sở Minh Huy. Có nhiều học sinh như vậy. Hơn nữa, ta cũng chỉ vừa mới tới thôi, nàng nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Vậy cũng đúng, bên trong trường có đến hơn 200 học sinh, những người học ở chỗ tiên sinh có rất nhiều, hắn mà biết hết mới lạ đó. Nghĩ như vậy nên Sở Minh Huy cũng không để ý đến Thiết Thanh nữa. Nhìn thấy Thiết Thanh đi tới, Trương Nhiện vừa vui vẻ vừa bối rối hỏi. Sao ngươi không đến lớp? Ta đã không gặp ngươi mấy hôm rồi. Nhưng không đợi Thiết Thanh trả lời thì hắn ta đã tiếp lời. Hóa ra ngươi là thành viên của xã Trường Lạc. Thật lợi hại nha. Phải tập luyện trong thời gian ngắn như vậy hèn gì. Được rồi, cái gì ngươi cũng dành nói hết rồi. Thiết Thanh nhún vai không nói gì. Trương Nhiện cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện mà tiếp tục cất tiếng. Thật là trùng hợp, ta nghĩ hôm nay náo nhiệt như vậy, không chừng có thể gặp được ngươi. Ta mang cho ngươi. Hắn ta mở bao vải đang cầm ra. Lấy ra một gói đồ ăn được bọc bằng giấy dầu. Cái gì đây? Thiết Thanh không hiểu. Đây là bánh đường mà tiểu muội ta làm đó. Trương Nhiện nói, lần trước ta có nói mời ngươi đó. Thiết Thanh nhìn miếng bánh làm bằng bột ngô bên trên giấy dầu. Tình bạn giữa các thiếu niên thật tốt, nó nhiệt tình như một ngọn lửa cháy bỏng vậy đó. Thiết Thanh đang suy nghĩ xem nên nói cái gì thì bỗng nhiên đám người vây xem xung quanh trở nên ồn ào, rối loạn. Chi phủ đại nhân tới. Tiếng la truyền ra từ đám đông. Chi phủ đại nhân. Vị này chính là vị quan có chức vị cao nhất, lớn nhất ở thành Trường An sao. Trương Nhiện thấy vậy liền vỗ vai Thiết Thanh nói, ồ, thật không ngờ ngay cả chi phủ đại nhân cũng đến xem các ngươi chơi xúc cúc. Tử Thanh, ngươi nhất định phải cố gắng đá thật tốt đó, đây là cơ hội khó có được đó nha. Nói như vậy một lát nữa tiêu chuẩn so tài giữa các đội bóng trường học sẽ cao hơn rồi, Thiết Thanh nhìn đám người đang xôn xao, náo động đằng kia. Quy 1 chương 39, chào hỏi. Sân thi đấu được trang trí khá đẹp, cũng không đến nỗi quá sơ sài. Bởi vì người chuẩn bị kế hoạch ở cả hai xã đều là con cháu của những nhà giàu có. Hai bên sân đều có dựng sẵn một dãy lều dành cho khán giả, chia ra thành một bên nam, một bên nữ. Ở chính giữa sân có đặt một cái bàn đơn giản, bên trên bàn là những phần thưởng hấp dẫn dành cho đội chiến thắng. Ngoài chi phủ đại nhân, còn có một vài thương nhân đến xem trận đấu này, mục đích của họ là để nâng cao danh tiếng và tên tuổi của mình trước mặt mọi người. Mặc dù trận thi đấu xúc cúc của các thiếu niên không náo nhiệt bằng cuộc thi đua thuyền nhưng từ xưa đến nay, thương nhân chưa bao giờ bỏ sót bất kỳ cơ hội kiếm lời nào, dù là lợi ích nhỏ nhất đi nữa, bọn họ cũng phải cố thu về tay cho bằng được. Huống chi bên này còn có chi phủ đại nhân đến để tặng thưởng, nhân lúc này làm quen và kết giao với chi phủ đại nhân mới là việc quan trọng nhất. Phần thưởng của chi phủ đại nhân được để ở giữa bàn. Nó không phải vàng cũng chẳng phải bạc, mà là một quyển sách cuộn, bên trên là chữ do chi phủ đại nhân tự mình viết. Chi phủ đại nhân là một người nho nhã, lịch sự, hơn nữa các thiếu niên chơi bóng đá ở hai đội cũng không phải là người thiếu tiền, vì vậy phần thưởng năm nay của chi phủ đại nhân cũng rất phù hợp. nhưng cũng bởi vì chi phủ đại nhân là một người tao nhã nên 3 năm nay ông chưa từng đến xem những trận thi đấu xúc cúc như thế này bao giờ. Thật không ngờ năm nay chi phủ đại nhân lại đổi ý đến đây, việc này khiến tình huống hiện tại có chút khó xử. Vì đây chỉ là trận thi đấu xã giao, vui đùa giữa các thiếu niên nên những người lớn quan trọng trong nhà 4 dòng họ và 8 gia tộc lớn đều không đến, chỉ có vài đứa nhỏ trong nhà đến tham gia cho vui thôi. Đối mặt với chi phủ đại nhân, bọn họ không đủ tư cách để tiếp đãi, cũng may mặc dù tuổi bọn họ còn nhỏ nhưng nhờ có sự trợ giúp của những quản gia nhiều kinh nghiệm, bọn họ cũng nhanh chóng bình tĩnh lại sau một hồi bối rối, vội sắp xếp ra một căn lều tốt nhất và mời chi phủ đại nhân đến đó, sau đó liền sai người hầu nhanh chóng chạy về nhà báo cáo chuyện này với người lớn trong nhà. Mấy phụ huynh nghe tin đều vội vàng chạy đến nên mấy cái lều dành cho khán giả ngồi càng ngày càng đông người. Vì thế lúc mấy người Quách Bảo Nhi đến thì thấy có nhiều người ở đây hơn so với năm ngoái, bọn nữ nhân cũng đành phải chen chúc với nhau trong một căn lều. Bởi vì bên kia có rất nhiều vị lão gia đến đây, cũng có không ít các vị phu nhân đi theo nên Quách Đại Phu Nhân gặp lại không ít người quen cũ của mình, do đó mà để Quách Bảo Nhi ngồi cùng với đám bạn, còn bà thì qua lều của các vị phu nhân kia trò chuyện. Đừng có chen lấn. Người cao như vậy nên ngồi phía sau chứ. Cản tầm nhìn của ta rồi. Đạp trúng váy ta rồi. Đây là váy ta mới may đó. Không có người lớn ở đây, mấy cô gái liền cãi nhau ồn ào. Ồn ào quá, sao lại chen vào đây hết vậy? Quách Bảo Nhi tức giận hét xong, lại đụng vai cô gái đang ngồi bên cạnh, Tần Tố Lan, ngươi đừng có quạt nữa, trúng đầu ta rồi đây này. Cô gái điệu đà, cùng tuổi đang ngồi bên cạnh nghe vậy liền quạt mạnh hơn nữa như để ra vai. Quách Bảo Nhi tức giận giơ tay tính cướp cây quạt, hai người liền tranh giành, cãi nhau một hồi. Sau đó có một cô gái khác, trông có vẻ chính chắn hơn nhìn Quách Bảo Nhi với ánh mắt xem thường nói, đừng có ồn ào nữa, chi phủ đại nhân đang ở đây đấy, đừng để cho ngài ấy phải chê cười. Quách Bảo Nhi dừng tay, vuốt bím tóc lộn xộn của mình, nhìn cô gái kia. Đây là tiểu thư nhà Liễu Thị, một trong số 4 dòng họ lớn. Ngũ Lăng xã cũng là đội bóng do nhà nàng thành lập. Hiện tại người đứng đầu Ngũ Lăng xã chính là thân huynh của nàng ta. Bởi vì được sinh ra trong một dòng họ lớn ở Trường An nên Liễu tiểu thư là người khá kiêu ngạo. Hơn nữa, nàng cực kỳ xem thường người có xuất thân từ nhà võ tướng như Quách Bảo Nhi. Liêu Ngũ Nhi. Quách Bảo Nhi hừ một tiếng đáp, vậy thì ngươi đến đây ngồi làm gì, không sợ bị liên lụy trở thành trò cười sao? Liêu Ngũ Nhi ngồi thẳng lưng, mỉm cười. Ta không có chồng chưa cưới như ai kia, sao có thể thành trò cười được chứ? Nàng nhẹ nhàng đáp. Mặc dù chỉ mới 12, 13 tuổi nhưng đám con gái trời sinh đều có tài nói móc người khác. Quách Bảo Nhi nghe vậy liền nhảy lên xông đến nhưng bị hai cô gái Tần Gia Điệu Đà bên cạnh ôm lại. Không nên đánh nhau. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Mặc dù vừa rồi bọn họ vừa mới cãi nhau nhưng dù sao đi nữa, bọn họ vẫn chơi thân với Quách Bảo Nhi hơn là các tiểu thư Liêu gia. Chính vì vậy khi thấy Quách Bảo Nhi bị Liêu Ngũ Nhi chọc giận, bọn họ liền vội vã ngăn cản. Ca ca ngươi sắp ra sân rồi, ngươi đừng cãi nhau nữa, hay chuẩn bị tinh thần nhìn ca ca ngươi mang chiến thắng về kìa. Tần Tố Lan dịu dàng nói với Quách Bảo Nhi. Nhưng lời nói này lại làm cho mấy cô gái ngồi phía sau Liêu Ngũ Nhi bật cười. Có khi nào Trường Lạc xã thắng đâu chứ? Năm trước có một lần thì phải. Mặc dù mấy cô gái giống như đang nói riêng với nhau nhưng ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía mấy người Quách Bảo Nhi, cũng chỉ cần nhiều đó thôi cũng đã đủ làm mấy người Quách Bảo Nhi xấu hổ rồi. Quách Bảo Nhi đỏ mặt, chống nạnh hét. Các người nếu có bản lĩnh thì đánh với ta một trận. Đám người Liễu Ngũ Nhi cười mịn, có người dùng quạt che mặt cười ra tiếng. Xin lỗi nha nhưng mà chúng ta không đấu lại Quách tiểu thư đâu. Các cô gái châm chọc. Thái độ này càng khiến Quách Bảo Nhi giận dữ hơn, lúc hai tiểu thư Tần gia không ngăn nổi nàng nữa thì phía sau trận có một vũ gia đi tới. Các vị tiểu thư không nên cãi nhau. Tất cả ngồi đàng hoàng lại hết đi. Đây là bên ngoài. Hóa ra là do lều bên này quá ầm ĩ, khiến các vị phu nhân ở lều gần đó nghe được. Bọn họ sợ quấy rầy đến chi phủ đại nhân nên vội sai các vũ gia đến dạy dỗ. Sau một hồi vừa khuyên nhủ vừa dọa nạt, đám con gái trong lều rốt cuộc cũng chịu ngồi xuống đàng hoàng. Mặc dù âm thanh nói chuyện vẫn vang lên không ngừng nhưng so với vừa rồi thì tốt hơn nhiều. Quách Bảo Nhi cũng cắn răng ngồi xuống. Thật đáng ghét, lại phải ngồi cùng một chỗ với bọn họ. Trước kia đều tránh được nàng nói. Vừa nghĩ đến đây, Quách Bảo Nhi liền tức giận nhìn về phía một căn lều khác. Căn lều này chỉ có mái che ở trên, còn 4 phía còn lại đều rộng mở, có rất nhiều người đàn ông đang ngồi bên trong. Là đàn ông chứ không phải các cậu con trai thiếu niên, trước kia những vị này đều chưa từng đến xem những trận đấu bóng như thế này bao giờ. Hôm nay bọn họ đến đây cũng là vì để tạo mối quan hệ với chi phủ đại nhân. Thật sự là quá đáng ghét rồi, mấy người lớn đó cũng bon chen đến xem cái này làm gì. Quách Bảo Nhi nói thầm, lần này với lần trước cũng không có gì khác biệt. Nếu như nhất định phải nói ra một điểm khác biệt, thì đó chính là... Quách Bảo Nhi nhìn phía trước sân đấu, nơi mà các thiếu niên đang khởi động trước giờ thi đấu. Đều do cái tên chó ghẻ kia, chỉ cần có nó là không có chuyện gì tốt cả. So với màn chào hỏi đầy ồn ào của mấy cô gái bên kia thì ở lều của Chi Phủ Đại Nhân, bọn họ lại chào hỏi theo một cách khác hoàn toàn. Chi Phủ Lý Quang Viễn từng là một Hàn Lâm đại học sĩ. 3 năm trước bởi vì bất đồng quan điểm với Lễ Bộ Thị Lang Tống Nguyên nên đã rời khỏi Kinh Thành đến Phủ Trường An nhậm chức. Mặc dù bị giáng chức rời khỏi Kinh Thành nhưng cuộc sống của Lý Quang Viễn vẫn rất tốt, từ khi đến Phủ Trường An, dân chúng đều rất tôn kính đức tính thanh liêm của ông ta. Hôm nay Lý Đại Nhân đến đây, thật sự là vinh hạnh cho mấy đứa nhỏ. Đâu có, những người trẻ phía sau mới thật tài giỏi, phải nói là trò giỏi hơn thầy luôn ấy chứ. Trong lều, mọi người lịch sự chào hỏi, cười nói với nhau rất vui vẻ và hòa thuận. Bên cạnh đó, bọn họ cũng không tiếng động mà tranh giành những ghế ngồi xung quanh Chi Phủ Đại Nhân. Khi đã chiếm được chỗ ngồi, mọi người đều nhìn về các thiếu niên trong sân. Trái bóng đã được đặt ở giữa sân, các thiếu niên cũng bắt đầu ra sân. Tiết Thanh tạm biệt Trương Niệm rồi nhanh chóng trở lại trường Lạc Xã, đúng lúc gặp phải thành viên của Ngũ Lăng Xã đang đi tới. Khác với đồng phục áo đỏ quần đen ở đội nàng, các thiếu niên bên Ngũ Lăng Xã mặc áo trắng quần xanh. Lúc này, gương mặt trắng non của các thiếu niên đang vô cùng vui vẻ, rạng rỡ, kết hợp với bộ đồng phục trên người càng thể hiện được nét thanh xuân riêng biệt. Giống như tên đội xúc cúc của bọn họ, có một câu thơ rất phù hợp, đó chính là Ngân Yên Bạch Mã Độ Gió Xuân. Chi Phủ Đại Nhân đích thân đến đây. Một âm thanh trong trẻo vang lên, Tiết Thanh nhìn về phía thiếu niên cao gầy có đôi mắt đẹp và hàng lông mi dài trong đám người bọn họ. Hắn vừa nói vừa nhướng mày, kiêu ngạo nhìn về phía nhóm người xã Trường Lạc. Trương Liên Đường, mấy người các ngươi lần này phải cố gắng đấy, đừng để liên lụy bọn ta chịu mất mặt theo. Lời này chính là ám chỉ xã Trường Lạc sẽ thua. Chính vì vậy mấy thiếu niên bên cạnh hắn nghe xong kiển cười ha hả. Thiếu niên đó. Thật thú vị, Tiết Thanh cũng mỉm cười. Người cười cái gì? Sở Minh Huy trừng mắt, chọt Tiết Thanh một cái. Đây chính là một lời chế nhạo, vì vậy các thiếu niên ở xã Trường Lạc không có ai cười cả. Giọng nói của Sở Minh Huy rất lớn, thế nên khiến cho ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Tiết Thanh, bọn họ cũng vừa lúc nhìn thấy nụ cười của cô. Cái này. Tiết Thanh không ngưng cười cũng không sợ hãi, mà là cười lớn lên. Nhìn thiếu niên áo trắng quần xanh vừa mới nói chuyện khi nãy. Không có gì nàng nói thật, tại thấy hắn đẹp thôi. Cái gì? Mọi người ở đây đều sửng sốt một hồi, thiếu niên kia cũng chưa kịp phản ứng lại. Trương Liên Đường thì nhớ đến lúc trước, khi bị Thanh Hà tiên sinh làm khó dễ, Tiết Thanh cũng đã từng nói câu này. Thấy hắn đẹp thôi. So sánh với cảnh vật xung quanh, hình như câu này cũng rất đúng. Trương Liên Đường ha ha cười một tiếng. Liêu Xuân Dương, đừng nói nữa. Nếu không muốn mất mặt thì cố gắng trên sân đấu đi. Hắn không người nhặt quả bóng trên đất, sau đó dùng sức ném ra ngoài. Thấy vậy, các thiếu niên cũng ồn ào chạy ra sân, trong lúc chạy cố tình đụng vào bọn người xã Ngũ Lăng, khiến bọn họ mất đi bộ dạng gọn gàng lúc trước. Thiếu niên tên Liễu Xuân Dương kia thấy vậy cũng vội vã ra hiệu đồng đội ra sân. Tiếng cãi nhau của các thiếu niên vang lên trong sân, bọn họ đều kiêu ngạo và tỏ ra không sợ đối phương. Mấy cô gái trong lều đều nhanh chóng nhìn về phía giữa sân, có người gan lớn liền dứt khoát đứng lên xem. Đây là một cơ hội hiếm có để các nàng có thể không cần kiêng dè bất kỳ thứ gì mà ngắm nhìn các thiếu niên, mấy nha đầu và vũ giả cũng sẽ không ngăn cản hay dạy dỗ cái gì. Nhìn kia, đúng là thiếu niên có khác. Chúng ta đều già rồi. Trương công ngươi không cần khiêm tốn. Ngươi và ta cũng có thể tham gia thi đấu một trận mà. Mấy vị lao ra bên này cũng tạm thời ngừng nói chuyện phiếm, bọn họ đều nhìn về phía các thiếu niên, có người còn chỉ trỏ bàn tán. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi một trận đấu thật hấp dẫn. Tiết Thanh cũng cảm nhận được bầu không khí háo hức kia nên cũng kích động. Lui về bên sân. Tạm thời nàng còn chưa có tư cách ra sân thi đấu, cũng có thể là trong lần tranh tài này nàng không có cơ hội để ra sân nhưng được đứng ở một chỗ tốt như vậy xem trận đấu cũng rất tốt rồi. Nàng đã có thể hòa nhập với cuộc sống nơi đây và có lẽ rất nhanh sẽ có thể thực hiện được kế hoạch của riêng mình. Tiết Thanh ngồi trên ghế dài, mỉm cười chăm chú nhìn trận đấu. Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, gian lận. Bên cạnh xung vị, những lá cờ đầy màu sắc đang bay phấp phới, có rất nhiều người bán hàng rong đang gánh hàng trên lưng hoặc đẩy xe đi tới đi lui giao hàng. Thỉnh thoảng họ sẽ dừng lại khi thấy một vài nha hoàn chạy tới mua. Lấy 2 phần bắp rang. Cho đầy đủ nha. Lấy 1 bịch lê. Đừng lấy quả héo. Nhớ nha, đừng có nhầm đó. Các cô gái háo hức cầm mấy bịch trái cây đủ màu sắc. Có người không cần bọn nha đầu phục vụ đã vội vã chạy đến mấy sạp hàng của những người bán hàng rong để mua châm cài tóc hoặc vải lụa. Những thứ này mặc dù không tốt bằng những thứ có sẵn trong nhà nhưng bởi vì hình dạng của nó rất mới mẻ nên thu hút được các cô gái. Một vài tiểu nha đầu ngồi chồm hổm trong bóng râm để chơi dương quải, có một vài người khác thì chơi xúc cúc. Tiếng cười đùa, tiếng la hét vì vui mừng vang lên ầm ĩ, nào là ta thắng rồi, nào là ngươi thắng ta, nào là ngươi chơi xấu. Bên cạnh đó cũng có không ít người rảnh rỗi tụ tập xung quanh chỉ trỏ vào các cô gái kia cười giỡn. Tuy nhiên bởi vì hầu như con gái nhà nào cũng có người hầu nam đi theo bảo vệ nên mấy người kia cũng không có hành động gì quá đáng. Bầu không khí xung quanh náo nhiệt như đang ở hội chùa. Xen lẫn giữa những tiếng ồn ào kia thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng hò hét sôi nổi, điều này khiến mọi người nhớ tới một sự kiện. Trận xúc cúc thế nào rồi? Đội nào thắng, đội nào thua? Đám người bán hàng rong hỏi. Mấy cô gái đang cúi đầu chuyên tâm lựa đồ nghe hỏi chỉ trả lời qua loa. Lụa hoa này còn màu đỏ không? Thi xúc cúc cá. À, rất đẹp các nàng đáp. Đám người bán hàng rong lúc này mới biết đã hỏi sai người rồi. Mấy cô gái này đến đây không phải để xem xúc cúc mà lý do chủ yếu đến đây là để vui chơi mà thôi. Thật ra xúc cúc cũng không có gì thú vị, mọi người đến đây cũng chỉ để vui chơi giải trí, ngắm phong cảnh hay các thiếu niên trẻ, còn về trận đấu, chỉ cần biết đến cuối cùng, kết quả là đội nào thắng, đội nào thua là được rồi. Bọn nhỏ không có hứng thú, những người đàn ông đến đây cũng không có hứng thú xem. Bởi vì đây là một hoạt động xã giao nên tất nhiên đối với những người trưởng thành như các ông mà nói, chú ý làm quen. Tạo mối quan hệ với nhiều người mới là điều quan trọng nhất. Vì thế bọn họ nhanh chóng xem xét, dựa theo mối quan hệ họ hàng ai xa ai gần để bắt chuyện. Những người đứng đầu trong các gia tộc thì đang bàn luận với tri phủ đại nhân về tình hình dân chúng ở thành, thậm chí còn nói đến thơ văn. Mấy vị phu nhân thì nhỏ giọng trò chuyện với nhau về chuyện gia đình của mình nhưng không có ai nói ra những việc quan trọng trong nhà, bọn họ chỉ lựa một vài chuyện nhỏ để nói chuyện phiếm thôi. Tất cả mọi người đều say sưa nói chuyện riêng với nhau. Chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào giữa sân một lát. So với mấy người lớn thì các cô gái đang ở trong lều phía này tập trung hơn nhiều, bọn họ đều chú ý đến trận tranh tài giữa sân, chỉ là cái bọn họ chú ý chính là A đậu Như Ôn. Như Ôn thiếu gia đá hay quá. Giỏi cái gì mà giỏi, mắt ngươi bị mù à? Rõ ràng là Mạnh Mỹ thiếu gia ném bóng mà. Ngươi mới mù đó, trái bóng đó là do Như Ôn thiếu gia chuyển qua cho Đỗ Mạnh Mỹ thì có. Tranh chấp bên này chưa dừng thì bên kia đã vang lên một tiếng la thất thanh, Dương thiếu gia. Nghe tiếng kêu, Liễu Ngũ Nhi đang ngồi ngay ngắn cũng vội đứng lên, nắm chặt cây quạt trong tay, vẻ mặt hơi lo lắng nhìn về phía giữa sân. Lúc này Liễu Xuân Dương đang dẫn bóng, cố chạy thoát khỏi các thành viên của đội xã Trường Lạc. Đột nhiên có một thiếu niên áo trắng quần xanh dũng mãnh lao tới chỗ Liễu Xuân Dương, hắn như một cơn lốc xoáy, một mũi tên nhọn sắc bén phá vỡ sự bao vây của các thiếu niên quần đen áo đỏ kia, giúp Liễu Xuân Dương chạy thoát. Ngay lúc đám con gái đang la hét reo hò, cổ vũ, trước khi Quách Tử An kịp đụng tới chân mình, Liêu Xuân Dương đã nhanh chóng nhấc chân đá mạnh, quả bóng như sao băng bay nhanh vào khung thành. Đám người đứng vây xem vội dơ hoa hay vải lụa chúc mừng. Đứng phía trước lều, Quách Bảo Nhi hung hăng giẫm vài cái trên mặt đất, khiến những cánh hoa trên đầu nàng đồng loạt rơi xuống hết. Làm cái gì vậy chứ, đã lung tung thế kia. Nàng tức giận quay đầu mắng. Đám con gái sau lưng bĩu môi, tỏ vẻ không quan tâm. Bảo Nhi, xem ra trận này xã Trường Lạc thua chắc rồi. Tần Tố Lan cầm quạt che nắng, thở dài nói. Quách Bảo Nhi nghe vậy liền phất tay, đạp trên đất vài cái rồi quay trở về chỗ ngồi phàn nàn, đúng là đồ ngu, còn không bằng ta đây. Cũng không thể nói như vậy đâu. Tần Tố Lan hạ giọng đáp, ta nghe nói xã Ngũ Lăng còn cố ý mời giáo viên nổi tiếng về dạy đó. Giáo viên nổi tiếng. Sau khi Liễu Xuân Dương đá bóng vào khung thành, hai thiếu niên đứng kế bên liền dậm chân, tức giận phát ra vài tiếng chửi thô tục. Tiết Thanh vẫn ngồi trên ghế dài như cũ, nàng híp mắt nhìn tấm bảng ghi tỷ số trên sân đang dần thay đổi hết lần này đến lần khác. Trên tấm bảng đen của xã Trường Lạc vẫn duy trì con số 6 màu đỏ nhưng trên tấm bảng của xã Ngũ Lăng đã thay thế bằng con số 8. Không cần vội, vẫn có thể đuổi kịp. Tiết Thanh nói, trên lệch không lớn, chỉ cần cố gắng cân bằng tỷ số, hơn nữa bên đội chúng ta đá rất tốt. Các thiếu niên nhìn về phía giữa sân, thấy Trương Liên Đường đã bắt đầu chạy ra sân, bọn họ liền bình tĩnh lại. Ngay cả người luôn dễ nổi nóng như Quách Tử An cũng không chán nản. Mọi người ở xã Trường Lạc lấy lại tinh thần, giơ tay làm động tác cổ vũ lẫn nhau. Một thiếu niên gật đầu nhưng một thiếu niên khác lại khẽ nhíu mày. Mặc dù chúng ta đã tiến bộ hơn nhưng ta lại cảm thấy cách chơi lần này của xã Ngũ Lăng không giống lần trước. Hắn nói, Tiết Thanh chưa từng xem qua những trận thi đấu trước đây của bọn họ nên nàng cũng không biết được khác nhau ở chỗ nào. Cách bọn họ đá hình như không theo quy luật. Thiếu niên kia giải thích. Không theo quy luật. Thiết Thanh tập trung suy nghĩ nhìn về phía giữa sân. Giữa sân, các thiếu niên xã Trường Lạc đang dẫn bóng, họ không nhanh không chậm chuyền bóng cho nhau về hướng khung thành của xã Ngũ Lăng. Các thiếu niên của xã Ngũ Lăng cũng đang tập trung vây quanh và đuổi theo, nhưng từ đầu đến cuối, quả bóng kia vẫn vững vàng lăn dưới chân của các thiếu niên đội xã Trường Lạc. Trong lúc đó, Sở Minh Huy khéo léo đá bóng qua vai bọn họ. Mặc dù khi xúc cúc không cần phải thể hiện kỹ năng quá nhiều, nhưng đôi lúc vẫn nên biểu diễn một vài kỹ năng điêu luyện mà mọi người có để làm tăng thêm sức hút cho đội bóng. Động tác này khiến cho các cô gái đang ngồi trong lều phải thét lên, reo hò, mấy người bán hàng rong đang vây xem xung quanh cũng ồn ào bảo hay. Hiếm lắm mới có thể thấy được những cảnh chơi đẹp mắt thế này, khiến cho mọi người đều rất hào hứng. Bảo Nhi, lần này nhất định có thể đá bóng vào rồi. Tần Tố Lan cầm quạt vỗ vào vai Quách Bảo Nhi hô. Quách Bảo Nhi không nhịn được đẩy cây quạt ra, ánh mắt lại vẫn không rời trận đấu, nàng hồi hộp, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Nếu có thể đá bóng vào khung thành thêm một lần nữa thì có thể rút ngắn lại tỷ số rồi. Sở Minh Huy thực hiện một động tác hoàn mỹ để đá bóng ra, Quách Tử An đứng phía trước cũng nhanh chóng chạy vượt qua một thiếu niên xã Ngũ Lăng đang ngăn cản cậu để tiếp bóng, sau đó lập tức tăng tốc độ dẫn bóng chạy về phía trước. Quách Tử An không chỉ có thân thể cường tráng mà tốc độ cũng rất nhanh. Chính vì vậy người thiếu niên đang ngăn cản Quách Tử An chỉ biết bất lực nhìn theo bóng lưng đã chạy xa của cậu ta. Đám người Trương Liên Đường cũng vội vã vây quanh bảo vệ Quách Tử An. Đá đi, đá bóng vào đi. Hai thiếu niên dự bị giống Tiết Thanh chưa từng ngồi xuống, bọn họ đứng bên cạnh ghế dài kích động hô. Tiết Thanh híp mắt giống như nhìn về phía Quách Tử An nhưng thực chất nàng đang nhìn xung quanh quanh cảnh toàn sân đấu. Nàng bất chợt nhìn thấy thiếu niên tên Liễu Xuân Dương kia đang giơ tay ra hiệu cho ai đó. Hả? Tiết Thanh ngồi thẳng người, chỉ thấy một bóng dáng màu xanh chợt xuất hiện sau lưng Quách Tử An, theo sau đó Quách Tử An cũng té xuống phía trước. Bởi vì tốc độ đối phương rất nhanh, hơn nữa Quách Tử An cũng không kịp chuẩn bị, thế nên cả hai người đều bị té ngã trên mặt đất, quả bóng cũng bị lăn sang một bên. Bên sân vang lên những tiếng đầy kinh ngạc, rất nhiều người đều đứng lên. Ôi, Tiết Thanh nghĩ thầm. Biến cố bất ngờ này khiến cho các thiếu niên đang chạy trong sân đều dừng lại, những thiếu niên dự bị trong sân cũng tái mặt xông vào, các thiếu nữ trong lều cũng ồn ào đứng dậy. Ca. Quách Bảo Nhi cũng xông ra. Hai tỷ muội Tần gia do dự một lát, sau đó cũng tiến đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Mấy vị lao ra, phu nhân ngồi bên kia lều cũng đã nhận ra tình huống trên sân biến đổi, vội vã quay qua quay lại hỏi thăm. Hiện tại giữa sân, mấy thiếu niên bên xã Trường Lạc đang vây quanh Quách Tử An, cũng vây quanh thiếu niên bị ngã bên xã Ngũ Lăng. Đồng thời các thiếu niên bên xã Ngũ Lăng cũng nhanh chóng vây quanh bảo vệ người bên mình. Hai bên đều đang cãi nhau rất dữ dội. Ngươi dám ngang chân người bên đội ta. Đánh hắn. Các thiếu niên ở xã Trường Lạc phẫn nộ hét, Sở Minh Huy cũng sắn tay áo, giơ nắm đấm. Liêu Xuân Dương thấy vậy đứng ra ngăn cản, ánh mắt kiêu ngạo nhìn người bên xã Trường Lạc nói, sao lại nói bọn ta ngáng chân? Rõ ràng là bọn họ đang giành bóng với nhau. Là do hắn không cẩn thận nên ngã xuống thôi. Câu nói này càng làm các thiếu niên bên xã Trường Lạc thêm tức giận. Quách Tử An bị thương không nhẹ, cậu ta liên tục nắm cổ chân nhưng vẫn không thể đứng dậy được. Xuân Dương thiếu gia. Trương Song Đồng nhíu mày nói, mấy người đừng có quá đáng. Vẻ mặt Liêu Xuân Dương vẫn kiêu ngạo và đầy khinh thường như cũ. Quá đáng. Thi đấu xúc cúc mà còn muốn nói chuyện lịch sự sao? Hắn đáp, vậy các người đừng đá nữa. Trương Song Đồng tính nói gì đó nhưng Trương Liên Đường đã ngăn hắn ta lại. Xuân Dương, quy tắc chơi từ trước đến giờ không có kiểu chơi như vậy. Hắn nói. Liêu Xuân Dương nghe vậy liền cười, Liên Đường thiếu gia, cậu đừng quên nguồn gốc từ đâu mà có môn xúc cúc này nhé. Trương Liên Đường nghe vậy liền thay đổi sắc mặt. Xảy ra chuyện gì vậy? Ở lều chính giữa, Lý Chi Phủ cất tiếng hỏi. Một người hầu chạy đến nói nhỏ vài câu với người đàn ông tầm 40 tuổi trong lều. Sau đó ông ta liền quay đầu nhìn Chi Phủ đại nhân đáp. Không sao đâu, ngài đừng lo. Chỉ là có một thiếu niên bị té ngã trong lúc giành bóng thôi. Ông vừa dứt lời thì một người đàn ông khác mặc áo bào bằng gấm bên cạnh liền lên tiếng. Liêu Tam gia, ông có nghe lầm không? Cái này không phải bị té do giành bóng mà là do bị người khác ngang chân. Vậy là vi phạm luật rồi còn gì nữa? Ông vừa chế giễu vừa nghiêm túc nói, bên cạnh ông lúc này cũng chính là tên người hầu vừa báo lại tin tức này. Người được kêu là Liêu Tam gia nghe vậy vẫn bình tĩnh, ôn hòa đáp, Sở Thanh Huynh, không thể bởi vì bị té ngã mà có thể nói đối phương phạm quy được. Cho dù hai người đó có đụng chúng nhau đi nữa thì đó cũng là điều không thể tránh được, không nên ghép tội bậy bạn. Ông vừa nói vừa nhìn về phía Chi Phủ Đại Nhân. Chắc Chi Phủ Đại Nhân cũng biết, nguồn gốc của môn bóng đá này chính là từ trong quân đội mà ra. Đây cũng là một trong các thủ đoạn để luyện binh, mục đích là để các binh sĩ có thể dùng bản lĩnh riêng của mình đánh thắng đối thủ. Mà nếu là đánh nhau rồi thì làm gì có quy tắc cơ chứ? Mặc dù bọn họ không phải binh sĩ nhưng các thiếu niên thi đấu với nhau cũng vì muốn xem bên nào thắng, bên nào thua. Nếu đã như vậy thì tại sao phải sợ va chạm, té ngã hay bị thương cơ chứ? Đã là những nam thiếu niên đầy nhiệt huyết mà còn lo sợ những thứ này thì chẳng khác nào muốn trở thành trò cười cho mọi người. Nói đến nhiệt huyết tuổi trẻ, nếu mấy thiếu niên kia còn tiếp tục tranh chấp với nhau thì đúng là không được tốt lắm. Chính vì vậy mấy người khác do dự một chút rồi cũng không nói nữa. Lý Chi Phủ nhìn Liêu Tam gia ừ một tiếng. Như vậy ông nói. Như vậy cũng không còn cách nào khác. Mấy thiếu niên đang phẫn nộ cãi nhau giữa sân bị vài người hầu chạy tới cắt ngang. Chi Phủ đại nhân hỏi có thể đấu tiếp được nữa không? Mặc dù là hỏi nhưng thực tế là đưa ra quyết định thay bọn họ. Các thiếu niên ở đây đều hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói này, do đó mấy thành viên xã Trường Lạc tức giận vô cùng, còn mấy người xã Ngũ Lăng thì đắc ý nhìn bọn họ. Còn dám đấu tiếp hay không đây? Liêu Xuân Dương nhướng mày, nhìn lên trời một chút sau đó nói tiếp, hiện tại nếu các người nhận thua thì vẫn còn kịp đến Lục Ý lâu ăn cơm đấy. Mấy thiếu niên xã Ngũ Lăng cười to. Đấu! Quách Tử An đang nằm trên mặt đất hô, cậu đẩy người đồng đội đang vịn mình ra, dãy rùa đứng lên, bọn ta sẽ thắng thôi, đến lúc đó bọn ta sẽ mời các người đến Lục Ý lâu ăn cơm. Cậu vừa nói xong liền a lên một tiếng đau đớn rồi quỳ trên mặt đất. Ống quần màu đen nhìn không ra vết máu nhưng trên mặt đất lại có vài giọt máu đang nhỏ xuống. Xem ra cậu ta bị thương không nhẹ. Trương Liên Đường nhíu mày. Được, Tử An, đệ xuống nghỉ ngơi đi. Hắn nói. Nếu vậy chúng ta sẽ thiếu một người Quách Tử An hô. Như vậy cũng không còn cách nào khác, Tiết Thanh đứng sau đám người khẽ vớt quần áo đứng lên nói. Để ta thế đi. Quy 1 chương 41, ra sân. Mặc dù Tiết Thanh đã nói như vậy nhưng vì có người bị thương nên trận đấu vẫn chưa tiếp tục. Mọi người tạm dừng trận đấu, Quách Tử An được khiêng xuống, còn các thiếu niên ở hai xã thì trở về lều của đội mình để nghỉ ngơi. Đã thăm dò được tin tức rồi. Một thiếu niên chạy tới nhỏ giọng nói, người bọn họ mời đến chỉ dạy không phải là giáo viên nổi tiếng mà là một binh lính lâu năm trong quân đội, nghe nói ông ấy là người rất giỏi xúc cúc trong quân đội đấy. Cách chơi bóng trong quân đội ra sao, mấy thiếu niên ở đây cũng đã từng được nghe kể qua. Vì thế sau khi nghe người thiếu niên kia nói xong, bọn họ đều tức giận vô cùng. Người được gọi là chơi xúc cúc giỏi trong quân đội, thật ra chỉ là những tên quen dùng thủ đoạn xấu xa, không tuân theo quy tắc thi đấu. Đối với bọn họ, xúc cúc cũng giống như ra chiến trường giết địch. Mặc kệ ngươi dùng bất cứ thủ đoạn gì, chỉ cần có thể chiến thắng, có thể giết chết đối phương để bảo vệ chính mình là được. Đây mới chính là quy tắc quan trọng nhất của bọn họ. Hèn chi ta cảm thấy cách chơi và khí thế lần này của bọn họ khác với lúc trước một thiếu niên nói, hóa ra là do cách chơi bọn họ biến đổi, trở nên hung hăng, ác độc hơn. Nhưng chúng ta lại không biết chơi như vậy. Một thiếu niên khác nhíu mày nói. Dù là có tuân theo quy tắc hay không thì cũng cần phải có thời gian để tập luyện. Nhưng hiện tại đã không còn kịp thời gian để bọn họ tập theo cách chơi giống của xã Ngũ Lăng nữa rồi. Đừng nghĩ về vấn đề này nữa, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thi đấu. Trương Song Đồng nói, bọn họ chỉ dám dùng một ít thủ đoạn thấp hèn để đối phó với chúng ta, chứ không dám công khai đánh hay giết người của đội chúng ta đâu. Chính vì vậy chỉ cần mọi người nhanh trí, cẩn thận đề phòng là sẽ không sao. Chuyện đã tới bước này thì cũng chỉ còn cách làm như vậy thôi. Vậy người thay Tử An ra sân cậu vừa nói vừa nhìn về phía Tiết Thanh. Ở loại trường hợp nguy hiểm thế này mà Tiết Thanh có thể chủ động xin ra sân thi đấu, đúng là can đảm, thế nhưng mà. Cậu ta không được Quách Tử An đang ngồi trên ghế hét lớn. Những thiếu niên khác trong đội cũng nhìn về phía Tiết Thanh, vẻ mặt ai nấy cũng đều do dự. Kỹ thuật xúc cúc của Tiết Thanh đều đã được mọi người đồng ý thông qua thế nhưng cái bọn họ đồng ý đó là vị trí thay thế. Hơn nữa còn là người thay thế thứ ba. Thi đấu với xã Ngũ Lăng sẽ không giống. Với lại bọn họ cũng đã thay đổi cách chơi rồi. Trương Song Đồng nhìn Tiết Thanh nói, với thân thể gầy yếu này của Tiết Thanh thì. Vì thế, cậu chỉ một thiếu niên khác, Phú Lực, cậu thay thế Tử An đi. Một trong hai thiếu niên đứng chờ ngoài sân ban nãy với Tiết Thanh liền giơ nắm đấm, ừ một tiếng. Tiết Thanh lắc đầu. Không được. Nàng nói, tôi mới là người thay thế thích hợp nhất, những người khác đều không được. A câu nói này khiến cho mọi người thật khó chịu, mặc dù bọn họ là đồng đội nhưng khi nay bởi vì xã Ngũ Lăng chơi xấu, mọi người đã rất giận dữ rồi, mà hiện tại lại còn nghe Tiết Thanh nói như vậy nên tất cả mọi người đều cảm thấy không vui. Tam Lang, trận thi đấu lần này không có cơ hội để cậu học ba lần đâu. Sở Minh Huy trừng mắt nói. Tiết Thanh cười lắc đầu. Cái này không cần học. Nàng nói. Quách Tử An xì một tiếng. Bên này. Các thiếu niên trong xã Trường Lạc đang tranh cãi nhau về vấn đề tuyển người thay thế. Ở bên kia, các thiếu niên trong đội xã Ngũ Lăng cũng đang suy nghĩ, tính toán về tình hình của đội đối thủ. Trương Viên Nam, Đỗ Đại Nhạc có kỹ năng tốt nhưng đi học xa chưa về. Do đó đội của bọn họ sẽ không có ai đá giỏi để thay thế cả. Một thiếu niên trong đội xã Ngũ Lăng nói, hắn nhìn về các thiếu niên đang mặc quần đen, áo đỏ cách đó không xa cất lời, chúng ta thắng chắc rồi. Thiếu niên đó vừa nói vừa nhìn về phía trên đài, ở vị trí bọn họ đang đứng có thể nhìn thấy nơi mà Chi Phủ Đại Nhân đang ngồi. Thật không ngờ Chi Phủ Đại Nhân lại đích thân đến đây. Lần này chúng ta càng phải cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Đợi đến lúc kết thúc, chắc chắn Chi Phủ Đại Nhân sẽ tự mình gặp bọn họ để trao giải. Ai bảo bọn họ đi tuyển những tên nghèo kiết xác kia làm chi? Liêu Xuân Dương cười, hắn khẽ chạm ngón tay vào đầu mũi nói, khó khăn lắm mới kiếm đủ tiền học phí thì làm sao có thời gian để xin nghỉ đi xúc cúc cơ chứ. Bọn họ tưởng là ai cũng có thể giống với Vân Cốc sao. Nhắc tới Vân Cốc, tất cả mọi người đều nhìn về phía một thiếu niên. Hắn cũng đang đi học bên ngoài nhưng bởi vì có trận thi đấu nên 3 ngày trước đã cố gắng cưỡi ngựa chạy về với tốc độ nhanh nhất. Tiền tiêu phí để ăn uống, mua ngựa là một con số không nhỏ. Hắn giơ tay lau mồ hôi trên mặt của mình, vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa kiêu ngạo. Môn xúc cúc này nhìn bề ngoài thì cứ tưởng chỉ là trò chơi vận động bình thường nhưng thực ra không phải ai muốn cũng có thể tham gia. Sao Quách Tử Khiêm lại không tới thế nhỉ? Phú Lực, Ngọc Tài cũng có thể bỏ qua, trình độ xúc cúc của bọn họ cũng không cao. Ơ, thế còn người mới kia thì sao? Nói đến đây các thiếu niên đều nhìn về hướng lều của đội xã Trường Lạc, nhớ đến thiếu niên vừa mới đứng ra nói chuyện. Ngu dốt Liêu Xuân Dương cười nhạo. Đầu tiên khi bị bọn họ châm biếm lại chỉ biết ngây ngô cười, sau đó lại còn nói cái gì mà bảo hắn đẹp. Đúng là thứ đồ quê mùa không hiểu chuyện. Là một người lạ hoắc. Một thiếu niên khác nói, không biết Trương Liên Đường tìm được cậu ta từ chỗ nào nữa. Cậu ta thật sự có bản lĩnh sao? Liêu Xuân Dương nghe vậy liền cười. Nếu thật sự có bản lĩnh thì làm sao phải làm người thay thế kia chứ? Có lẽ đã hết cách nên mới chọn đại người thêm vô cho đủ số lượng mà thôi. Hắn nói, chúng ta không thể mạo hiểm nữa. Phải đó, số điểm của chúng ta đã thấp hơn bọn họ rồi. Các thiếu niên ở xã Trường Lạc thảo luận sôi nổi nhưng đa số bọn họ đều không đồng ý để Tiết Thanh thay thế Quách Tử An ra sân thi đấu. Tam Lang à, với cơ thể bé nhỏ này của cậu, nếu bị đạp trúng thì sẽ còn thảm hơn nhiều so với Quách Tử An đó. Sở Minh Huy hừ một tiếng, sau đó khuyên nhủ. Tiết Thanh cười, nhìn Quách Tử An đáp, vậy cũng chưa chắc. Quách Tử An nhìn ánh mắt đầy hàm ý của nàng liền cảm thấy nổi nóng. Cậu hiểu ý tứ của Tiết Thanh. Chính là nhắc nhở rằng cậu đã từng bị nàng đánh đến nỗi ngã xuống đất. Thế nhưng đó là do lúc đó cậu chưa kịp đề phòng thôi. Đắc ý cái gì chứ? Quách Tử An đỏ mặt, oán hận nhìn Tiết Thanh. Mà Trương Liên Đường cũng đã nhìn thấy ánh mắt này của nàng, hắn nhướng mày một cái. Có lẽ. Đúng vậy. Không hẳn sẽ thế. Tam Lang, cậu ra sân đi. Hắn chợt nói. Các thiếu niên đang nói chuyện đều dừng lại nhìn về phía hắn. Từ đầu đến cuối Trương Liên Đường đều không nói chuyện nhưng vừa mở miệng thì đã đưa ra quyết định luôn rồi. Liên Đường huynh. Quách Tử An không phục đều. Thu của Tử An, chúng ta nhất định phải báo. Trương Liên Đường nhìn cái chân đang bị thương của Quách Tử An nói, đợi sau khi trận đấu kết thúc. Còn chưa nói xong thì Sở Minh Huy đã cười hì hì cắt ngang. Đánh cho bọn chúng ngất xỉu luôn. Mấy bao tải lần trước chưa dùng hết ta vẫn còn giữ nẻ. Cậu nói. Nghĩ đến mới nãy vừa bị đối thủ làm cho tức giận và sợ hãi. Các thiếu niên liền giận dữ, ồn ào, trà sát hai bàn tay với nhau như đang chuẩn bị đi đánh nhau vậy. Nói trắng ra thì bọn họ cũng không hẳn là phải chịu thua thiệt hoàn toàn, mặc dù đối phương xuất thân từ những gia đình quyền quý, thế nhưng Trương Liên Đường luôn có biện pháp. Cái loại việc làm như đánh lén sau lưng thế này, bọn họ cũng đã từng làm rất nhiều lần. Trương Liên Đường gật đầu, trấn an mọi người. Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn phải cố gắng thi đấu, không thể dễ dàng nhận thua như vậy được. Hắn nói. Cùng lúc đó các thiếu niên ở xã Ngũ Lăng bên kia cũng nhịn không được mà la lớn. Nè, còn muốn đấu nữa hay không đó? Nếu không còn ai thay thế nữa thì giải tán luôn đi. Trời càng ngày càng nóng rồi, đừng có trì hoãn thêm thời gian nữa. Bên này thì ồn ào, náo động, những người vây xem ngoài sân thì xôn xao, chỉ trỏ, bàn tán. Trương Liên Đường giơ tay ngăn Quách Tử An, hắn nhìn Tiết Thanh nói. Không còn thời gian nữa rồi. Cậu ra sân đi, thay thế vị trí của Tử An. Nói xong liền quay người chạy tới giữa sân, những người khác cũng không thể nói thêm cái gì nên đành vội vã chạy theo. Nhìn Tiết Thanh đang chạy phía sau, ai nấy đều cảm thấy trận đấu này sẽ kết thúc rất nhanh. Quách Tử An ngồi trên ghế vừa nhìn Tiết Thanh vừa siết chặt tay. Cậu cắn răng nói, nếu làm mất mặt của cả đội, ông đây sẽ là người đầu tiên đánh ngươi. Các thành viên của đội xã Ngũ Lăng bên này cũng đã thấy được cậu thiếu niên gầy yếu đang chạy tới của xã Trường Lạc. Ồ, quả nhiên là chọn người mới kia ra sân. Có người tinh mắt nhìn thấy Tiết Thanh. Thiếu niên kia có dáng người vừa nhỏ lại gầy, đứng khuất trong đám người cao lớn kia khiến người ta rất khó nhận ra. Hơn nữa lại còn nhìn bên này nhìn bên kia giống như đang không biết nên đứng chỗ nào cho đúng. Liêu Xuân Dương sờ mũi. Vậy hãy khiến cái tên nhóc kia ra sân được một lần nhưng cả đời lại không dám đụng đến xúc cúc nữa đi. Hắn nói xong liền phất tay lên, mấy thiếu niên đứng bên cạnh thấy vậy vội hò hét xông vào sân thi đấu. Thấy các thiếu niên đã bắt đầu chạy vào giữa sân thi đấu, khán giả bên ngoài cũng ngừng nghị luận mà chăm chú xem tiếp. Với lại, con trai ta cũng đang ở trong đội bóng đấy. Nó là một thiếu niên đầy nhiệt huyết nên tính ra đó cũng chỉ là sự cố va chạm nhỏ, rất bình thường mà thôi. Liêu Tam gia vuốt râu, mỉm cười vui vẻ nói. Ừ, hy vọng đó chỉ là một sự cố nhỏ như ngươi nói. Người đàn ông vừa chất vấn Liêu Tam gia khi nãy cất tiếng, mặc dù ông rất bất mãn nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ đành nghiêng đầu nói nhỏ với tên người hầu đang đứng kế bên, tìm đại phu tới đó đi, tránh xảy ra chuyện gì. So sánh với sự lo lắng của những người lớn, đám nhỏ cùng những thiếu niên đang vây xem bên ngoài thì thoải mái hơn nhiều. Có người nhìn thấy Tiết Thanh ra sân còn kích động hô to. Là Tử Thanh kìa. Trương Nghiễn vui sướng nhảy lên, giơ tay chỉ vào giữa sân hét lớn, ra sân rồi kìa, vỗ tay nhanh lên. Người ngồi bên cạnh cậu ta cũng không biết Tử Thanh là ai. Là bạn học cùng trường của chúng ta đó. Trương Nghiễn giải thích. Hóa ra là bạn học. Mặc dù đã nghe Trương Nghiễn giải thích nhưng các thiếu niên đang ngồi xung quanh cũng không có phản ứng gì. Trường Lạc xã hay là Ngũ Lăng xã gì thì cũng vậy thôi, đa số bọn họ đều là bạn học cùng trường của chúng ta cả. Có người nói, tại sao chúng ta lại phải vỗ tay chỉ bởi vì người đó là bạn học chứ? Nên cổ vũ ai và không nên cổ vũ ai thì tốt đây. Cho nên chỉ cần vỗ tay cho người thắng cuộc là được rồi. Trương Nghiễn hừ một tiếng. Mấy người muốn vỗ tay hay không thì tùy. Cậu nói xong lại vỗ tay vài cái. Sau đó khép hai bàn tay bên miệng hét, Tử Thanh cố lên. Ngoại trừ các học sinh, các cô gái bên trong lều cũng đã chú ý đến người mới đang ra sân đấu. Dù sao mọi người đều đã quen mặt các thiếu niên trong đội bóng, thế nhưng... Đây là ai vậy? Chưa từng thấy qua. Là người mới hả? Là thiếu gia nhà ai vậy? Coi bộ còn rất nhỏ. Mấy cô gái ồn ào hỏi thăm. Quách Bảo Nhi đang ngồi trên ghế nghiêng đầu hỏi thăm nha đầu của mình về tình hình của Quách Tử An, thế nên vẫn chưa biết được đội bóng đã đổi người mới. Thế nhưng một nha đầu khác đang đứng trước người nàng thì thấy rất rõ, cô bé chớp mắt vài cái, nhìn thật kỹ sau đó quay đầu la lên. Tiểu thư ơi, là cô ra, một, kìa, là cô ra ra sân. Quách Bảo Nhi nghe vậy liền giận dữ, cầm quạt đánh đầu cô bé. Cô ra cái đầu nhà ngươi. Mấy cô gái đang ngồi xung quanh nghe được lập tức ồn ào bàn luận. Đó là Tiết Thanh. 3. 1. Cô ra, chỉ con rể của nhà giàu. Quy 1 chương 42, hấp dẫn sự chú ý thành công. Mặc dù mọi người chưa từng gặp qua Tiết Thanh nhưng ngoài ba cô gái kia, những cô gái ngồi ở đây cũng đã từng nghe qua cái tên này rồi. Bởi vì người này chính là chồng chưa cưới mà Quách Hoài Xuân đã hứa hôn cho Quách Bảo Nhi. Đối với những chuyện về hôn nhân hay tình yêu nam nữ, mặc dù các cô gái 12, 13 tuổi còn chưa hiểu rõ nó là cái gì, thế nhưng về cơ bản họ cũng biết được một vài điều. Chẳng hạn như biết thích những công tử đẹp trai, đa tình. Thế nhưng đối với các cô gái... Tiết Thanh không có điểm gì liên quan đến người tình trong mộng của bọn họ cả. Loại người nghèo khổ thế này mà cũng có thể được hứa hôn với một tiểu thư giàu có, được nuông chiều từ nhỏ như Quách Bảo Nhi, khiến tất cả các cô gái trong thành Trường An đều rất khiếp sợ. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người chế giễu, cũng có người đồng tình, lo lắng. Nghe nói ở thành Trường An có rất nhiều cô gái chạy đi hỏi phụ mẫu, người thân của mình xem có thiếu nợ ân tình của ai mà chưa trả hay không. Nghe tiếng hô của nha đầu kia, đám con gái không ngồi yên nữa mà ồn ào đứng lên, có một vài người còn chạy ra trước lều để xem. Nhanh lên, mau ra đây xem, Tiết Thanh là ai? Kìa kìa! Tiếng hỏi, tiếng cười, còn có tiếng thét chói tai vang lên trong lều khiến những người xung quanh nhìn qua, họ thắc mắc không biết các cô gái bên kia đang làm cái gì bên đó mà la lối ồn ào như vậy. Quách Bảo Nhi tái mặt ngồi yên, hai nha đầu kia vội rụt đầu, sợ hãi đến nỗi ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người đó thật sự là Tiết Thanh sao? Hai tỷ muội Tần gia đang ngồi bên cạnh nhìn về phía giữa sân, vừa chỉ Tiết Thanh vừa cười nói. Nhìn cũng không đến nỗi nào mà. Quách Bảo Nhi nhìn về phía hai cô gái nói. Không đến nỗi nào. Vậy tặng cho hai người nhé. Hai tỷ muội Tần gia nghe vậy liền cười hì hì. Đương nhiên là họ không thể nhận rồi. Quách Bảo Nhi nhìn về phía giữa sân, trong đám thiếu niên đang chạy kia, vóc dáng nhỏ gầy của Tiết Thanh không thu hút cho lắm. Nàng vốn tính đến đây để chê cười cái tên chó ghẻ kia. Lại thật không ngờ bị tên đó liên lụy theo, làm nàng mất mặt. Vì vậy nàng lại càng oán hận Tiết Thanh hơn. Ta cũng cảm thấy Tiết thiếu gia này rất tốt đó chứ. Một giọng nói dịu dàng vang lên. Quách Bảo Nhi quay đầu nhìn lại, thấy đám người Liễu Ngũ Nhi đang đi tới, người vừa mới cất tiếng chính là nàng ta. Liễu Ngũ Nhi không nhìn Quách Bảo Nhi mà đang khẽ cười nhìn về phía giữa sân. Mặc dù sinh ra trong gia đình nghèo hèn, nàng nhìn Quách Bảo Nhi nói tiếp, nhưng ngày xưa cha ngươi và người thân của ông ấy cũng xuất thân giống như Tiết Thanh đấy thôi. Xem ra hai người cũng rất môn đăng hộ đối, một, đó chứ. Mấy cô gái bên cạnh Liễu Ngũ Nhi nghe vậy liền bật cười. Quách Bảo Nhi lạnh lùng hừ một tiếng hăm dọa. Liễu Ngũ Nhi, ngươi có tin ta sẽ đánh ngươi liền hay không hả? Liễu Ngũ Nhi không sợ hãi mà phe phẩy cây quạt trong tay. Dựa vào nắm đấm, đánh đánh giết giết thì có gì hay cơ chứ, ta cũng không biết võ công. Nếu ngươi có đánh ta thì cũng chẳng có gì tài giỏi để đắc ý cả. Không bằng chúng ta cá cược với nhau còn hơn. Quách Bảo Nhi nhìn nàng, không nói chuyện. Bảo Nhi, đừng cá với nàng ta, không tốt đâu. Tần Tố Lan đến gần, nhỏ giọng nói vào lỗ tai nàng. Ngươi yên tâm, không cá cược cái khác đâu, vẫn là cá. Liễu Ngũ Nhi cười, cầm quạt chỉ về phía sân đấu, thắng thua của trận đấu. Thắng thua của trận đấu thì có gì hay để ca cơ chứ, Quách Bảo Nhi xì miệng. Ai cũng biết tỷ lệ thắng của xã Ngũ Lăng là lớn hơn, mặc dù biểu huynh nàng là thành viên của xã Trường Lạc, thế nhưng nàng cũng không phải là dạng người bị tình thân làm mù quáng đâu. Nói không chừng Liễu Ngũ Nhi nhìn các thiếu niên đang chạy trong sân nói, ta thấy Tiết thiếu gia rất tốt, người cũng có chí cầu tiến. Vì Bảo Nhi ngươi mà cậu ta muốn thi đỗ Trạng Nguyên. Hiện tại tham gia thi xúc cúc chắc cũng vì ngươi mà sẽ cố gắng giành chiến thắng thôi. Sao ngươi lại không biết coi trọng cậu ta chứ? Mấy cô gái xung quanh lại cười lên lần nữa. Nếu ta là ngươi thì chắc chắn ta sẽ cược đội xã Trường Lạc thắng. Liễu Ngũ Nhi nói tiếp. Được. Quách Bảo Nhi đứng lên, cắt ngang lời nàng, cược thì cược. Nàng nhìn Liễu Ngũ Nhi nói, ta cược xã Trường Lạc thắng. Cái này còn cần cược nữa sao? Quách Bảo Nhi bị chọc tức đến ngu người luôn rồi hả? Tần Tố Lan giơ tay kéo ống tay áo của Quách Bảo Nhi. Liễu Ngũ Nhi nghe vậy liền mỉm cười. Được thôi. Nếu ngươi thua thì phải múa võ cho ta xem đấy. Chắc chắn tiền cá cược không chỉ đơn giản như lời nàng ta nói. Không chừng đến lúc đó Liễu Ngũ Nhi còn kêu đám con gái toàn thành đến xem Quách Bảo Nhi như xem khỉ làm xiếc thì sao? Tần Tố Lan nghĩ vậy nên vội vàng giật mạnh ống tay áo Quách Bảo Nhi thế nhưng nàng vẫn không chịu đổi ý. Được. Quách Bảo Nhi hất cằm đáp, nếu ngươi thua, vậy ngươi phải lấy chồng chưa cưới của ta đấy nhé. Cái gì? Mấy cô gái ở đây trừng mắt vì kinh ngạc, cái này mà là tiền đặt cược ư? Liễu Ngũ Nhi cũng bất ngờ không nói gì. Có dám hay không hả? Quách Bảo Nhi khiêu khích, không phải ngươi nói Tiết Thanh rất tốt sao? Tốt như vậy thì ngươi lấy đi. Liễu Ngũ Nhi cười. Được. Nàng gật đầu chỉ cây quạt về phía Quách Bảo Nhi, ta cược. Quách Bảo Nhi cầm cây quạt của mình gõ mạnh lên cây quạt của nàng, sau đó hừ một tiếng, nhanh chân chạy ra đằng trước. Đi mau, đứng phía trước thấy rõ hơn. Nàng nói. Hai nha đầu và tỷ muội Tần gia thấy vậy liền vội vã đuổi theo. Bảo Nhi, ngươi thật ngốc mà. Tần Tố Lan kéo cánh tay Quách Bảo Nhi trách liên tục, xã Trường Lạc sao có thể thắng được chứ? Ở bên kia, Liễu Ngũ Nhi cũng đang bị các cô gái còn lại vây quanh. Ngũ Nhi à, đặt cược cái này cũng quá mạo hiểm rồi đó. Một cô gái lo lắng nói. Liễu Ngũ Nhi cười đáp, ngươi thật ngu ngốc. Mạo hiểm cái gì kia chứ, xã Trường Lạc làm sao có thể thắng được? Ngươi dựa vào đâu mà khẳng định như vậy? Nàng cầm quạt chỉ về phía Tiết Thanh. Dựa vào chồng chưa cưới của Quách Bảo Nhi sao? Tiết Thanh không biết rằng chỉ vì nàng ra sân mà dẫn tới một trận cá cược giữa các cô gái, hơn nữa bản thân nàng cũng trở thành tiền đặt cược của bọn họ. Chơi xúc cúc với các thiếu niên xã Ngũ Lăng khác hẳn chơi xúc cúc với các thiếu niên xã Trường Lạc lúc trước, thế nên động tác của Tiết Thanh vẫn còn chưa thuần thục lắm. Chưa kịp chạm vào bóng thì đã bị một thiếu niên mặc áo trắng quần xanh chạy nhanh qua cướp đi. Thiếu niên kia còn nhìn nàng cười nhạo. Cậu có đá được không vậy hả? Sở Minh Huy sốt ruột. Đứng từ đằng xa hét lớn. Nhưng Tiết Thanh chưa kịp trả lời thì Trương Song Đồng đã mở miệng. Được rồi, chỉ cần có thể chạy theo kịp là đã tốt lắm rồi. Cậu nói xong lại chạy nhanh đuổi theo. Mọi người trên sân vẫn tiếp tục chạy đuổi theo quả bóng, thế nhưng có lẽ bởi vì lúc trước nhìn thấy Quách Tử An bị thương và khí thế hung hăng của các thiếu niên xã Ngũ Lăng nên các thiếu niên xã Trường Lạc vẫn còn khá sợ hãi mà chưa phát huy được hết sức lực của mình. Quách Tử An ngồi trên ghế tức giận đến nỗi tự đấm vào chân mình. Huynh! Hay là huynh đừng xem nữa. Quách Tử Khiêm ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói. Đều tại đệ. Quách Tử An quát. Quách Tử Khiêm hơi sợ hãi, vội cúi đầu nhìn bàn tay bị thương đang được băng vải của mình. Quách Tử An rất không hài lòng về hành vi của cậu. Quách Tử Khiêm cũng biết vậy nên cảm thấy rất xấu hổ. Bởi vì cậu sợ gặp Tiết Thanh thế nên. Đợi đến lúc Tiết Thanh bắt đầu ra sân thi đấu, cậu mới dám lặng lẽ đi đến bên cạnh Quách Tử An. Lấy được bóng rồi. Hai thiếu niên dự bị đứng bên cạnh chợt hô lớn. Quách Tử An và Quách Tử Khiêm vội vã quay lại nhìn, bọn họ nhìn thấy Trương Liên Đường đã cướp được bóng. Các thiếu niên của xã Trường Lạc cũng đang mạnh mẽ xông về phía khung thành của đội đối phương, động tác liền mạch và nhanh chóng. Lần này có hy vọng rồi. Quách Tử An hồi hộp nắm chặt tay. Trương Liên Đường không thể đi một chặng dài dẫn bóng được, thế nên chỉ sau một phút bất cẩn, quả bóng đã được chuyển đến dưới chân Tiết Thanh. Bên này, mau chuyển bóng đi. Hai bên đều có các thiếu niên của xã Trường Lạc chạy vội theo chờ chuyền bóng, nhưng Tiết Thanh lại giống như không nghe thấy tiếng họ nói, vẫn một mình dẫn bóng xông thẳng về phía trước. Cái tên khốn này. Quách Tử An không để ý đến cái chân đau của mình nữa mà đứng lên hét lớn, đây không phải lúc để ngươi chơi nổi đâu. Nhìn thấy hành động của Tiết Thanh, các thiếu niên của đội xã Trường Lạc vô cùng sốt ruột. Ngược lại, các thiếu niên của xã Ngũ Lăng thì cười lớn. Liêu Xuân Dương cũng hét to. Cậu bé đáng thương, làm người ta không đành lòng chút nào. Hắn nói xong liền cười giơ tay ra hiệu, tiễn nó đi đi. Nhìn thấy động tác của hắn, số lượng người chạy về phía Tiết Thanh ngày càng gia tăng. Cái tên ngu ngốc này. Sở Minh Huy đang chạy phía trước vừa lo lắng vừa tức giận quay đầu hét lên, mau chuyền bóng cho tớ. Tiết Thanh vẫn im lặng như cũ, không chuyền bóng cho ai hết mà vẫn tự mình dẫn bóng chạy về phía trước. Trương Song Đồng đang chạy liền giảm tốc độ. Ta mặc kệ. Tự mình làm thì tự mình chịu đi. Cậu nói. Trương Liên Đường cũng chạy chậm lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Tiết Thanh. Các thiếu niên áo trắng ngày càng nhiều, ngăn cản tầm mắt và bước chân của bọn họ. Có tiếng bước chân và tiếng gió từ đằng sau truyền tới, hơn nữa còn có cả tiếng la đầy khiếp sợ. Bước chân của Tiết Thanh chậm lại, lảo đảo như sắp ngã về phía trước. Đồ ngu. Quách Tử An mắng. Đám con gái đang ở trong lều nhỏ giọng hô. Ở một lều khác, Tri Phủ Đại Nhân đang chăm chú thưởng thức con dấu làm bằng đá huyết kê trong tay Liêu Tam Gia cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía giữa sân. Ông đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, mau nhìn kìa. Có gì đáng xem đâu chứ. Liêu Tam Gia dừng lại, cũng nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy một cậu thiếu niên gầy yếu mặc quần đen áo đỏ đang lảo đảo trước khung thành. Phía sau cậu ta có một thiếu niên áo trắng quần xanh vừa ngã xuống. Vừa nhìn tình huống này thì ai cũng hiểu. Cậu thiếu niên gầy yếu kia vừa bị người vừa té ngã đụng chúng nên lảo đảo. Việc nhỏ thôi. Chỉ là đụng ngã một người, có gì mà phải ngạc nhiên dữ vậy. Liêu Tam Gia khẽ cười. Nhưng thật không ngờ cậu thiếu niên nhỏ gầy kia lại không ngã lăn ra đất, mà là đúng lúc chạm mặt với một thiếu niên khác của xã Ngũ Lăng đang xông tới. Trái bóng dưới chân chợt dừng một chút sau đó lăn về phía thiếu niên bị ngã đằng sau. Vốn dĩ thiếu niên đó đang tính đứng dậy sau khi đã ngáng chân Tiết Thanh, thế nhưng chưa kịp đứng vững đã đạp trúng quả bóng đang lăn đến. Vì vậy hắn bị ngã về phía trước, mà thiếu niên đang xông về phía Tiết Thanh cũng đụng phải hắn. Sau một hồi lảo đảo, cả hai đều ngã xuống đất. Tất cả mọi việc đều chỉ diễn ra trong nháy mắt. Những người đứng gần đó chỉ kịp nhìn thấy hai bóng người chạy tới, còn chưa thấy rõ đã nghe được một tiếng bịch thật lớn, tiếp theo là một tiếng hét thảm vang lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Các thiếu niên đang chạy ngạc nhiên dừng lại, người đang đứng la mắng nãy giờ Quách Tử An cũng kinh ngạc há to mồm, các thiếu nữ ở lều bên ngoài thì giơ tay che miệng để không phát ra tiếng la, Liêu Tam Gia cũng vội đứng lên. Chân của ta! Chân của ta! Tiếng kêu rên vang lên, làm các thiếu niên đang sửng sốt trong sân lấy lại tinh thần. Không phải một người mà là hai người. Hai thiếu niên xã Ngũ Lăng sau khi đụng chúng nhau đều ôm chân thét lớn kêu đau. Vậy là do cả hai người cùng đội đụng chúng nhau nên mới bị thương sao? Mọi người vội vã nhìn về phía trước, cậu thiếu niên vừa lảo đảo khi nay đã đứng vững đằng trước, đang bình tĩnh quay đầu nhìn hai thiếu niên đang kêu rên kia. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Sao cả hai người đều bị thương vậy? Liêu Tam Gia đứng lên tính gọi người nhưng lúc đó Tri Phủ Đại Nhân đột nhiên xoay đầu nói. Vậy mà không tiếc cả thân mình. Đúng là những chàng trai đầy nhiệt huyết, thật đáng khen. Đáng khen. Cái quỷ gì? Sắc mặt Liêu Tam Gia cứng đờ. 3. 1. Môn đăng hộ đối, nhà gái và nhà trai có địa vị xã hội và của cải tương xứng nhau. Quy 1 chương 43, ngoài ý muốn. Trận đấu phải dừng lại thêm một lần nữa. Tuy trên cơ thể hai người đang nằm trên mặt đất kêu rên không có vết máu chảy ra nhưng tiếng kêu đau của họ lại thảm thiết và nghiêm trọng hơn nhiều so với Quách Tử An lúc trước. Phản ứng của những người đang đứng xung quanh cũng khác hẳn, các thiếu niên mặc quần đen áo đỏ kia không hề phẫn nộ, thậm chí Sở Minh Huy còn đứng chống nạnh cười ha ha. Ha ha, tự đụng chúng đồng đội của mình để bị thương thế này cậu ta không hề che giấu tâm trạng vui vẻ của mình mà ôm bụng cười trên nỗi đau của người khác. Mà các thiếu niên áo trắng quần xanh cũng không còn vẻ mặt kiêu căng như lúc trước nữa mà thay vào đó là vẻ mặt xấu hổ. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hai người các ngươi. Bọn họ vừa xem xét vết thương của hai người kia vừa chất vấn. Ta cũng không biết nữa. Ta bị vấp quả bóng nên té ngã. Còn hắn thì đạp lên đùi ta. Không đúng, là ngươi đạp lên đùi ta thì có. Hai người vừa kêu rên vừa oán trách lẫn nhau. người mà Liêu Xuân Dương kêu ra tay với Tiết Thanh có rất nhiều, thế nên bọn họ có đụng chúng nhau cũng là điều không thể tránh khỏi. Vì thế hắn chỉ trừng mắt hai đồng đội đang bị thương một cái rồi không thèm nhìn hai người kia nữa mà phất tay nói. Cẩn thận một chút. Dịu bọn họ đi nghỉ đi. Mấy thiếu niên kia nghe vậy liền đến đỡ hai người kia đứng dậy. Thế nhưng không thể ngờ hai người kia lại hoàn toàn không thể đứng lên được, chỉ mới cử động nhẹ một cái mà hai người họ đã gào khóc kêu đau. Điều này khiến các thiếu niên đứng đây rất kinh ngạc, cũng hơi lo lắng. Chẳng lẽ hai người kia bị thương nặng như vậy sao? Vậy là từ nay về sau họ không thể đi đứng như người bình thường được nữa ư? Mấy người đàn ông đang ngồi trong lều cũng thấy cảnh này. Liêu Tam gia chưa kịp kêu người hầu đi tìm hiểu sự việc rồi báo lại cho ông thì cái người đàn ông tên Sở Thành lúc trước đã cất tiếng cười ha ha. Hồi nãy ta đã kêu các người mời đại phu, vậy ông ấy đã đến chưa? Ông nói với người hầu đang đứng bên cạnh. Mặc dù đang nói với tên người hầu nhưng ánh mắt của ông ấy lại nhìn hướng Liêu Tam gia. Người hầu kia hiểu rõ ý ông chủ nhà mình nên vội vàng trả lời là đã mời đến rồi. Vậy thì mau kêu đại phu đến khám cho mấy đứa nhỏ đó đi. Sở Thành nói, mặc dù không sợ đổ máu nhưng vẫn nên chuẩn bị trước nhiều thứ khác để phòng ngừa và bảo vệ chu đáo cho bọn trẻ. Hiện tại trận đấu này cũng không phải là trận đấu trên chiến trường mà. Người hầu nghe vậy liền vâng một tiếng thật lớn rồi rời khỏi lều. Mấy người đàn ông xung quanh cũng vội vã cười khen ngợi. Sở Thành huynh nói rất đúng. Sở Thành huynh suy nghĩ thật chu đáo. Sở Thành giơ tay ra hiệu cảm ơn, miệng thì liên tục bảo đâu có, lại còn nhìn về phía Liêu Tam gia. Đấy là nhờ lời nhắc nhở của Liêu Tam gia đó chứ. Ông nói xong lại nhìn Liêu Tam gia chắp tay nói, nếu mọi người muốn khen ngợi thì hãy khen Liêu Tam gia đây này. Lời Sở Thành vừa dứt, một đám người liền nhìn Liêu Tam gia khen tặng. Đương nhiên Liêu Tam gia cũng biết bọn họ đang châm biếm ông, thế nên ông đã dùng những lời lẽ cứng rắn để đáp lại họ. Sau một lát, người hầu kia đã chạy trở về để báo tin. Bị thương rất nặng, đại phu đã dùng cành liễu để nẹp lại. Hắn nói, nếu đại phu làm vậy, có nghĩa là gãy chân rồi. Những người đang ngồi trong lều cười nhạo chợt im lặng, vẻ mặt ai nấy cũng đều kinh ngạc. Bởi vì, chỉ mới đụng một cái mà đã bị tổn thương nặng như vậy rồi sao? Cái trò đấu bóng này có người sợ hay nói, thật sự rất nguy hiểm. Những người bán hàng rong đang bị các nha đầu vây quanh đột nhiên nhìn thấy có rất nhiều người chạy nhanh về phía sân đấu. Thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ nhịn không được tò mò nên cũng cất tiếng hỏi thăm. Có vài người nhàn rỗi vừa nghe được câu hỏi này liền quay đầu, vẻ mặt hưng phấn đáp. Mau đến xem, trận bóng này thật gây cấn. Gân cấn. Mấy người bán hàng chợt sửng sốt, chỉ toàn là những thiếu niên không có kỹ thuật đặc biệt, chỉ toàn chơi theo kiểu người này đá bóng vào khung thành đội người kia và ngược lại thì có cái gì mà gây cấn cơ chứ? Có hai người đụng chúng nhau rồi. Hồi trước thấy máu nhưng hai người lúc này thì bị gãy cả chân luôn phía trước có người vây tay hô to, nhanh lên, nhanh lên. Thấy máu. Gãy chân. Gây cấn đến vậy ư. Mấy người bán hàng rong lập tức gánh hàng chạy về phía sân. Những vú già hay nha đầu có chút lanh lợi đi đến mua đồ thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Mặc dù bọn họ chưa biết có chuyện gì xảy ra nhưng đứng từ đằng xa đã có thể nhìn thấy xung quanh cũng có rất nhiều người đang nhanh chóng chạy về phía giữa sân. Mấy thiếu nữ đang ngồi trong lều cũng nhìn thấy cảnh này. Lúc đầu bọn họ chỉ nghĩ chắc hai người kia cũng không bị thương nghiêm trọng lắm, mãi cho đến khi thấy hai người kia bị khiêng xuống, bọn họ mới hiểu ra. Có người thì che mắt vì sợ hãi, có người hồi hộp đi về phía trước vì hiếu kỳ. Trận thi đấu xúc cúc này thật đáng sợ quá đi. Nguy hiểm quá. Đừng chơi nữa. Lần đầu tiên, tất cả mọi người đều ồn ào, bàn tán về cùng một chủ đề, đó là trận đấu bóng hôm nay. Nhìn thấy hai đồng đội của mình bị khiêng đi, vẻ mặt các thiếu niên của xã Ngũ Lăng đều phức tạp vô cùng. Bây giờ bọn họ đang tập trung tại lều của mình để nghỉ ngơi. Thật không thể ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà đội của họ đã có thành viên bị loại, hơn nữa còn là hai người, lại còn bị khiêng đi nữa chứ. Trong khi đó Quách Tử An thành viên của đội xã Trường Lạc vẫn đang ngồi bên kia kìa. Đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Liêu Xuân Dương trừng mắt, Lao Đao cũng đã từng nói, khi sử dụng thủ đoạn này cũng rất dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn nên vừa phải thành thạo vừa phải cẩn thận. Cái này tất nhiên là ngoài ý muốn rồi. Hai người đó đúng lúc va vào nhau, hơn nữa còn đang dùng sức nhiều như vậy nên mới tự đạp gãy chân lẫn nhau, chứ nếu không thì sao? Chẳng lẽ còn có thể nói là bị người khác làm gãy sao? Bị ai làm chứ? Bị người mới của xã Trường Lạc cái người mà thường xuyên để mất bóng làm điều đó sao? Thật buồn cười. Phải cẩn thận hơn. Lần sau khi ngáng chân không cần nhiều người như vậy ra tay. Mấy thiếu niên nhỏ giọng trò chuyện với nhau, bên kia có hai người lính chạy tới hỏi. Chi phủ đại nhân hỏi còn thi đấu được không? Nếu không được thì bỏ đi. Liêu Xuân Dương lập tức đỏ mặt, bị người khác hỏi là có thể thi đấu được nữa hay không, hơn nữa còn là người do chi phủ đại nhân phái tới hỏi, hắn cảm thấy rất mất mặt. Bởi vì câu hỏi này có nghĩa là đối với chi phủ đại nhân, bọn họ cũng chẳng có gì tài giỏi cả. Nè! Còn muốn thi nữa không đó? Bên kia truyền đến tiếng cười của các thiếu niên đội xã Trường Lạc. Nếu không thi thì giải tán hết đi. Trời càng ngày càng nóng rồi, đừng có trì hoãn thời gian của bọn ta. Đây là những lời chế nhạo mà lúc trước bọn họ đã nói với xã Trường Lạc, lúc này đối phương đã trả lại toàn bộ, Liêu Xuân Dương và các thiếu niên cùng đội vừa xấu hổ vừa tức giận. Vì vậy hắn mắng một câu thô tục. Hừ, cho các ngươi đã ý. Hắn nói, chúng ta cần gì phải sợ bọn họ, không nói đến kỹ thuật, chỉ riêng số lượng người, chúng ta đã hơn họ rất nhiều. Nếu ai bị loại thì thế người khác vào sân, cuối cùng thì người thắng cũng là chúng ta thôi. Hắn vừa nói xong liền giơ tay chỉ hai thiếu niên. Chân Tử, Tiểu Thiên, hai người ra sân. Hai thiếu niên được gọi tên liền đồng ý, sau đó nhanh chân đuổi theo các thành viên đội mình. Thấy các thiếu niên xã Ngũ Lăng đã ra sân, các thiếu niên xã Trường Lạc cũng không trì hoãn. Bọn họ dặn dò lẫn nhau, khi nhìn đến Tiết Thanh, ánh mắt hai nấy cũng có vẻ phức tạp. Mới nãy hên là tên nhóc nhà người gặp may đấy. Sở Minh Huy vô vai Tiết Thanh nói, hai người kia tự đụng nhau, chứ nếu không người bị thương chính là ngươi rồi. Tiết Thanh chỉ cười chứ không nói gì. Lần sau đừng như vậy nữa, bảo ngươi truyền bóng thì ngươi cứ truyền đi. Tránh cho người khác muốn cướp bóng lại làm ngươi bị thương. Sở Minh Huy nói tiếp. Tôi sẽ chú ý mà. Tiết Thanh gật đầu nói. Chú ý. Vậy là đồng ý rồi nhỉ. Sở Minh Huy thầm nghĩ vì không còn nhiều thời gian nữa nên cậu cũng không hỏi lại mà nhanh chóng chạy về phía giữa sân, Tiết Thanh cũng chạy ở phía sau. Trương Liên Đường chạy đến bên cạnh nàng rồi vội nhìn nàng một cái. Tiết Thanh cũng phát hiện ra nên nhìn về phía hắn. Trương Liên Đường muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì mà chỉ cười với Tiết Thanh rồi chạy đi, Tiết Thanh cũng cười chạy theo sau. Ít gây rối rủn cái đi. Quách Tử An ngồi đằng sau mắng nhưng trên mặt cũng không có vẻ tức giận như lúc trước, ngược lại còn có ý cười. Chắc là do vừa nãy thấy hai đối thủ của đội mình đã bị té ngã, bị thương còn nặng hơn cậu. Hơn nữa trong số hai người kia còn có một người là kẻ đã làm chân cậu bị thương lúc trước. Đúng là ông trời có mắt mà. Chân của Quách Tử An hình như cũng không bị thương nặng lắm. Thế nên cậu ta cứ đứng tại chỗ, chống nạnh nhìn sân đấu, hận không thể cùng đồng đội chạy ra sân chơi xúc cúc. Coi như người gặp may cậu nói thầm. Quách Tử Khiêm đứng phía sau giật nhẹ ống tay áo của cậu nói. Huynh, đệ cảm thấy không phải do gặp may đâu. Quách Tử An quay đầu, trừng mắt nhìn cậu, cái gì? Quách Tử Khiêm nhìn về phía giữa sân, cậu nhìn Tiết Thanh chăm chú. Mặc dù trong số các thiếu niên trên sân, Tiết Thanh không có điểm gì đáng chú ý cả nhưng đối với cậu, người này lại rất dễ thấy. Những người kia ngã xuống là do dám tấn công cậu ta. Quách Tử Khiêm lẩm bẩm, cậu túi đầu nhìn vết thương đang được băng bó trên tay mình. Mặc dù vết thương do cây đinh kia để lại không quá lớn nhưng cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tâm lý. Có nhiều lần cậu đã mơ thấy Tiết Thanh, mơ thấy ánh mắt bình tĩnh của Tiết Thanh, khiến cậu vô cùng sợ hãi. Cây đinh kia đúng là biện pháp mà cậu đã nghĩ ra cho Quách Bảo Nhi, cố ý muốn làm Tiết Thanh bị thương. Sau đó một khắc đã bị Tiết Thanh làm bị thương ngược lại. Bằng chính cây đinh đó. Lần này mấy thiếu niên ở xã Ngũ Lăng rõ ràng là muốn làm Tiết Thanh bị thương, ai dè bọn họ lại tự làm bị thương lẫn nhau. Cái này cũng quá trùng hợp rồi đó. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, Quách Tử Khiêm cho rằng đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là do Tiết Thanh đã ra tay. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Thanh lần nữa. Lúc này Tiết Thanh đã dừng chân đứng ở đường giáp danh, một vị trí không đáng chú ý tới nhưng vẻ mặt cậu ta lại bình tĩnh vô cùng. Cậu thiếu niên kia mặc một bộ quần áo bó sát, lại vừa chạy rất lâu nên trên cơ thể ra rất nhiều mồ hôi, chúng dính sát vào người khiến cậu ta càng thể hiện rõ vẻ gầy yếu. Mặc dù Tiết Thanh không la lối hay giơ tay đá chân uy hiếp như các thiếu niên khác, thế nhưng đối với Quách Tử Khiêm, Tiết Thanh chính là một con báo đang im lặng đứng trên sân để chờ đợi săn mồi. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía giữa sân, trong đó có cả mấy vị lao gia đang ngồi trong lều. Hành động chạy ra sân của mấy thiếu niên kia chính là câu trả lời cho câu hỏi của Chi Phủ Đại Nhân. Những đứa trẻ này, đúng là những thanh niên đầy nhiệt huyết. Lý Chi Phủ lại cười nói, ông nghiêng đầu nói, nào, chúng ta hãy xem kỹ trận đấu này đi. Mọi người đều ngừng bắt chuyện, chuyên tâm, chăm chú nhìn về phía các thiếu niên đang chơi xúc cúc. Quy 1 chương 44, đổi người. Quả bóng bằng cao su như một ngôi sao băng bay lướt qua khe hở ở giữa hai thiếu niên xã Ngũ Lăng. Trương Song Đồng đã lấy được bóng, bên cạnh cậu chợt có một thiếu niên áo trắng đá qua, xung quanh liền vang lên tiếng hô đầy kinh ngạc. Thế nhưng Trương Song Đồng không bị đụng ngã, mà còn có thể giữ được bóng. Ngay lúc thiếu niên kia giành bóng, cậu ta liền tâng bóng bay lên, tiếp theo xoay người, quả bóng bay lên trên đỉnh đầu Trương Song Đồng, sau đó tiếp tục rơi xuống chân cậu ta. Hay! Bốn phía xung quanh đều vang lên tiếng khen đầy vui vẻ. Thật ra động tác này cũng không có gì đặc biệt lắm. Bởi vì trong xúc cúc ngày xưa, bóng không rời chân luôn là kỹ thuật cơ bản nhất. Tuy nhiên trong tình huống bị nhiều người bao vây, chặn đánh như thế này mà còn có thể làm ra được động tác đó thì quả thật đã rất giỏi rồi. Vì vậy mọi người mới vỗ tay khen hay. Tiếng khen chưa kịp dứt thì trong đám người chợt vang lên những tiếng kêu đầy khiếp sợ. Cẩn thận! Bên trong lều của các cô gái, có người hồi hộp cắn cây quạt, trừng mắt nhìn, cũng có người sợ hãi giơ tay che mặt. Tình hình trong sân cũng không bởi vì việc mọi người có xem trận đấu này hay không mà dừng lại. Hai thiếu niên ở đội xã Ngũ Lăng đã xông tới gần Trương Song Đồng, lần này vì khoảng cách giữa họ quá gần nên Trương Song Đồng không kịp tránh đi. Do đó cậu lảo đảo vài cái, cũng may đến phút cuối, cậu đã tâng bóng lên cao và đá nó ra ngoài. Một thiếu niên khác ở xã Trường Lạc vội xông lên dùng ngực cản bóng, mặc dù đang chạy trốn đối thủ nhưng cậu ta vẫn luôn tìm cơ hội, chờ được chuyền bóng. Sau khi tiếp được bóng, cậu nhanh chóng dẫn bóng chạy về phía trước. Các thiếu niên xã Ngũ Lăng thấy vậy cũng vội vã đuổi theo phía sau. Ngoài sân tiếng cổ vũ và tiếng la hét vang lớn như tiếng sấm. Chạy mau! Chạy nhanh lên! Lần này nhất định phải đá được bóng vào khung thành đối phương đấy. Tôi đã đặt cược cho đội mấy cậu thắng rồi đó. Vẫn giống như cũ là dẫn bóng rồi cố chạy thật nhanh đến khung thành để đá bóng vào, thế nhưng những người vây xem lại cảm thấy hồi hộp và gây cấn hơn nhiều so với lúc trước. Có lẽ là do trận này các thiếu niên không chỉ căng thẳng chạy theo ngăn cản, mà còn có những hành động tàn nhẫn khác để giành bóng. Một thiếu niên đang chạy bên cạnh bỗng nhiên xông tới, sau đó ngã xuống đất, giơ chân ra ngáng đường. Xung quanh vang lên tiếng kêu đầy kinh ngạc nhưng vì bây giờ có quá nhiều tiếng kêu nên cũng không biết được đó là tiếng kêu của quần chúng vây xem hay của đồng đội mình nữa. Thiếu niên đang dẫn bóng ở xã Trường Lạc cũng hơi hoang mang. Bởi vì cậu chưa bao giờ chơi xúc cúc trong hoàn cảnh thế này cả. Nhảy lên có người chợt hô lớn bên tai cậu. Thiếu niên đang dẫn bóng của xã Trường Lạc theo bản năng nhảy cấng lên, do đó thiếu niên xã Ngũ Lăng ngáng chân hụt. Hai người chợt va vào nhau, thiếu niên xã Trường Lạc bị ngã xuống đất, lăn một cái. Mặc dù cậu thiếu niên ở xã Trường Lạc bị té ngã nhưng bởi vì tránh được cái chân ngáng đường của đối thủ nên cậu cũng không bị thương. Xung quanh lại vang lên tiếng la hét ầm ĩ thêm lần nữa, thậm chí còn có mấy người đánh trống cổ vũ khen hay hoặc quát lên những tiếng chửi đầy thô tục. Mấy thiếu nữ đang ở trong lều cũng nhíu mày, mặc dù hơi sợ nhưng bọn họ cũng rất hưng phấn. Đây là lần đầu tiên các nàng được xem trận đấu hấp dẫn thế này, vì vậy nhịn không được cũng bắt chước mấy người kia vẫy tay cổ vũ. Mặc dù có hai người đã ngã xuống đất nhưng bóng vẫn tiếp tục lăn trong sân. Có một thiếu niên đang dẫn bóng chạy đi thật nhanh. Mọi người nhìn lại bên kia, hai thiếu niên bị té ngã cũng không bị thương gì nặng, do đó trận đấu không dừng lại như lúc trước. Tất cả mọi người cũng nhanh chóng chạy đuổi theo người đang dẫn bóng. Lại là tên nhóc này. Liêu Xuân Dương giận dữ hô, xử nó đi. Không biết bắt đầu từ lúc nào, có một người luôn luôn đột nhiên xuất hiện, phá hủy các thế tiến công của xã Ngũ Lăng. Ngay từ đầu mọi người cũng chưa để ý lắm. Dù sao đây cũng là trận đấu, mấy chuyện đó cũng rất bình thường. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, người cản trở bọn họ luôn là cậu nhóc gầy yếu kia. Giờ phút này mà bọn họ còn chưa nhận ra vấn đề ở đâu thì đúng là đồ ngu. Tam Lang! Bên này nè! Có người kêu to. Theo tiếng kêu to ban nãy, quả bóng cao su bị đá cao lên, vượt qua đỉnh đầu của hai thiếu niên xã Ngũ Lăng đang đứng ngăn cản, rơi xuống chân của một thiếu niên cao to của xã Trường Lạc. Liêu Xuân Dương nhận ra, thiếu niên cao to kia chính là Sở Minh Huy, một người chơi lâu năm ở xã Trường Lạc. Bọn họ đã đấu với nhau 3 năm rồi nên cũng đã quen mặt, chỉ là người mới này. Tam Lang ư? Đây là tên kiểu gì vậy chứ? Bộ cậu ta là người Tây Lương sao? Mà lúc này trong sân đấu, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Sở Minh Huy cố gắng chạy nhanh hết sức mình nhưng có lẽ bởi vì bị cản trở nhiều lần, cậu trở nên hung hăng hơn lúc trước rất nhiều. Giống như một chú ngẽ con đang nổi điên. Sở Minh Huy mạnh mẽ đụng vào những thiếu niên đang ngăn cản mình. Sau khi phá vỡ được sự bao vây của ba người đội xã Ngũ Lăng, cậu liền giơ chân đá mạnh quả bóng vào khung thành. Tiếng hoan hô lại vang lên như sấm. Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí đầy phấn khởi thế này, Sở Minh Huy cũng giơ tay, hét lớn đáp lại những khán giả đang vây xem. Âm thanh ủng hộ vang lên dữ dội hơn nữa. Vài vị lao ra đang ngồi trong lều cũng không nhịn được mà nắm chặt tay kêu hay. Sau khi kêu xong lại cảm thấy hơi xấu hổ. Đây đâu phải là sòng bạc hay nơi coi hát kịch đâu mà khen hay, đó chỉ là một lần đã được bóng vào khung thành thôi mà, có gì mới lạ đâu chứ. Khung thành cũng không đẹp như chỗ hát kịch, mà kỹ thuật xúc cúc của các thiếu niên cũng chẳng cao siêu bằng bàn tay điêu luyện của những người trong sòng bạc. Vậy vì cái gì mà bọn họ lại cảm thấy kích động đến thế? Tấm bảng ghi tỷ số trong sân đang dần thay đổi, tỷ số giữa hai bên đã sắp ngang bằng. Quách Bảo Nhi vỗ tay. Ha ha ha. Nàng nhìn Liễu Ngũ Nhi nói, xem ra chuyện tốt của Liễu tiểu thư cũng sắp đến rồi đấy. Liễu Ngũ Nhi cười, phe phẩy cây quạt, bình tĩnh đáp lại, còn sớm mà. Quách Bảo Nhi bĩu môi, nhìn về phía giữa sân. Trong tiếng hoan hô nồng nhiệt của khán giả, trận tranh tài trong sân lại tiếp tục bắt đầu. Liêu Xuân Dương xì miệng, đứng nhìn những thiếu niên của đội xã trưởng Lạc đang vây tay cười giỡn với nhau. Ánh mắt hắn lại nhanh chóng nhìn sang nơi khác, đến chỗ cậu thiếu niên đang im lặng đứng tại vạch giới hạn. Cũng không phải do cậu ta cố tình đứng ở đó, mà vì nơi đó chính là vị trí của cậu ta. Xử lý cái người kia. Cái tên nhóc tam lang đó. Liêu Xuân Dương nói với đồng đội. Mấy thiếu niên xã Ngũ Lăng nghe xong liền gật đầu tản ra. Á á á, Thử Thanh lấy được bóng, ha ha. Đứng ngoài sân, Trương Nghiễn nắm chặt tay, mặt đỏ lên vì vui mừng, cậu đứng dậm chân hô lớn, khiến cho mấy người bạn bên cạnh cảm thấy phiền chán. Có người vỗ vai cậu ta nói, chỉ cần là người ở trên sân đấu đều có thể giành được bóng. Bạn ngươi, cái cậu Tử Thanh gì đó cũng không có gì đặc biệt cả. Trương Nghiễn không thèm để ý đến cậu ta. Có thể được ra sân thi đấu đều là người đặc biệt cả. Cậu kích động nhìn chằm chằm Tiết Thanh, sau đó lại đột nhiên há to mồm la lên một tiếng rất lớn khiến người xung quanh giật mình. Cẩn thận! Trương Nghiễn nắm chặt tay hô lớn. Bên trong sân đấu, cả phía trước lẫn phía sau Tiết Thanh đều có những thiếu niên áo trắng quần xanh đang vây quanh, mà thiếu niên đang đứng sau nàng lại đang hung ác giơ chân. Những người đang vây xem đều thấy rõ tình huống trong sân, vì vậy vội vàng kêu la. Phịch một tiếng. Một người bị ngã xuống, phát ra tiếng kêu đau. Mấy cô gái nhát gan che mặt lại nhưng vẫn không nén được tò mò mà nhìn qua cái tay. Thiếu niên bị vây quanh khi nay vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, mà cái người đang giơ chân ra của xã Ngũ Lăng lại đang té ngã trên mặt đất. Chân của hắn đá trúng quả bóng, chứ không phải là chân của Tiết Thanh. Quả bóng cũng bị đá bay ra ngoài, Trương Song Đồng thấy vậy liền nhanh chóng chạy qua tiếp bóng, bóng bay về phía trước sau đó rơi xuống chân Trương Song Đồng. Mẹ nó, đã không khiến chúng bị thương mà ngược lại còn tạo cơ hội cho chúng nó dẫn bóng chạy đi. Liêu Xuân Dương khó thở mắng. Trương Song Đồng chạy rất nhanh, đối phương cũng cố gắng theo sát phía sau. Bên này không có bóng thế nên không có ai thèm chú ý nữa, chỉ một lát sau mọi người đều chạy đi, chỉ còn lại thiếu niên bị té ngã trên mặt đất đang ôm chân kêu rên. Liêu Xuân Dương không còn cách nào khác, đành phải ra lệnh cho đồng đội chạy theo ngăn cản. Lúc đi ngang qua thiếu niên bị té ngã kia, hắn còn giận dữ mắng. Mắt ngươi bị mù hay sao mà đá lung tung thế hả? Thiếu niên kia ôm chân, sắc mặt trắng bệnh. Thật là kỳ lạ. Rõ ràng hắn tính đá chân tên nhóc kia nhưng không biết tại sao mà nó lại biến thành quả bóng thế này. Với lại quả bóng này sao lại mạnh như vậy chứ, suýt chút nữa là chân hắn bị đụng gãy luôn rồi. Người bên cạnh đều chạy đi hết chỉ còn mình hắn ở đây một mình, tạm thời cũng chưa có ai để ý đến hắn, cũng may vào phút cuối cùng Trương Song Đồng bị ngăn cản nên không đá bóng vào khung thành được. Hết một hiệp, thiếu niên này mới được khiêng xuống. Đại phu tiến lên xem xét một lát, sau đó ra hiệu bảo xã Ngũ Lăng nên đổi người. Việc này khiến Liêu Xuân Dương không nhịn được mà lại mắng mẹ nó thêm lần nữa. Thật không ngờ lại có thêm một thành viên nữa bị thương, chẳng lẽ là do lúc trước hắn đã nói câu nói kia nên bị xui xẻo sao? Hắn đã từng nói, so về số lượng, chúng ta có rất nhiều, nếu ai bị thương thì để người khác lên thay, đến cuối cùng người thắng vẫn là chúng ta. Nhưng điều quan trọng đó là thành viên của đội hắn thì bị loại, trong khi số lượng thành viên bên đội đối thủ vẫn không thay đổi. Mấy lần té ngã này thật sự rất khó hiểu. Nhóc tam lang kia có vấn đề. Một thiếu niên chợt nói. Liêu Xuân Dương trước mắt, đúng rồi. Ba người bị thương té ngã kia đều là những người đi ngáng chân tam lang. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Tên nhóc này. Liêu Xuân Dương nhìn về phía các thiếu niên của xã Trường Lạc, nhóc tam lang kia đứng trong đám người cao lớn khiến hắn không nhìn thấy rõ được. Đổi người. Hắn oán hận phất tay ra hiệu, chúng ta nhất định phải thắng trận này. Đội của hắn có nhiều người bị thương như vậy, nếu không thắng được thì chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho người khác, hơn nữa còn có chi phủ đại nhân đang xem trận đấu của bọn họ. Các thiếu niên xã Ngũ Lăng nghe vậy cũng hiểu được, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc, sau khi gật đầu đồng ý, bọn họ cũng nhanh chân ra sân. Liêu Xuân Dương ngừng lại một lát, sau đó dặn dò. Cẩn thận cậu nhóc tam lang kia. Chỉ sau một thời gian ngắn, Liêu Xuân Dương đã đổi lời nói từ xử lý tam lang thành cẩn thận cậu ta. Thay đổi này cũng quá lớn rồi, các thiếu niên nhìn nhau, bọn họ cảm thấy hơi căng thẳng. Mà ở một bên khác, nhìn thấy vẻ mặt kích động của đối thủ, Trương Liên Đường cũng nghiêm túc nói. Chúng ta nhất định phải thắng trận này. Lần này thế tiến công của xã Ngũ Lăng nhất định sẽ còn hung ác hơn lần trước. Nếu như trận này không thắng được thì khí thế của các thành viên xã Trường Lạc sẽ bị giảm sút, mà như vậy về sau muốn tranh đấu với xã Ngũ Lăng cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vẻ mặt của các thiếu niên lúc này đã không còn bình tĩnh như trước nữa rồi. Mặc dù không có người bị thương nhưng chơi xúc cúc kiểu này cũng quá cực khổ, nếu tiếp tục như vậy bọn họ còn có thể giành chiến thắng được nữa sao? Ta muốn đổi người. Trương Liên Đường nói tiếp. Quách Tử An cùng với hai người đứng bên cạnh đều bước lên trên một bước. Ta không sao, Quách Tử An nói. Nhưng Trương Liên Đường lại nhìn Tiết Thanh. Tam Lang. Hắn nói, từ giờ trở đi, cậu đến thay vị trí của ta đi. Hả? Mấy người đang đứng ở đây đều kinh ngạc đứng ngây người, sau một lúc bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn Tiết Thanh đang đứng phía sau. Tiết Thanh nghe vậy liền đáp, được. Quy 1 chương 45, có tôi. Vị trí mà Trương Liên Đường đang giữ chính là cầu đầu. Đây là vị trí quan trọng nhất, phụ trách chỉ huy đồng đội khi hai đội đấu với nhau. Từ trước đến nay, trong đội xã Trường Lạc, vị trí này chỉ được dành cho hai người, đó là Trương Liên Đường và Trương Song Đồng. Thỉnh thoảng có thay thế người đi nữa thì cũng chọn những người tính tình bình tĩnh, có kỹ thuật cao siêu như Trương Viễn Nam hay Đỗ Đại Nhạc. Ngay cả Quách Tử An và Sở Minh Huy cũng chưa đủ cách để thay thế. Trong lúc quan trọng như vậy mà lại muốn một người mới, lần đầu tiên ra sân như Tiết Thanh thay thế làm cầu đầu, Trương Liên Đường điên rồi sao? Thế nhưng người mới này lại còn đồng ý, đúng là điên hết rồi. Liên Đường huynh, huynh. Huynh Quách Tử An cũng không biết nên nói gì cho đúng, từ trước đến giờ cậu đều không dám nói nặng lời với Trương Liên Đường. Sở Minh Huy cũng do dự một lát mới nói. Liên Đường huynh, đệ biết Tam Lang rất lợi hại. Lần đầu ra sân biểu hiện rất tốt. Hơn nữa còn nhiều lần giúp chúng ta thoát khỏi sự bao vây của đối thủ. Thế nhưng cầu đầu. Trương Liên Đường cười. Không, đệ còn chưa biết đấy thôi. Cậu ta còn có thể lợi hại hơn nữa đấy. Nói xong liền cởi thắt lưng màu vàng của mình xuống đi đến trước mặt Tiết Thanh. Thắt lưng này đứng trong sân bóng rất dễ nhìn thấy. Có lẽ đây chính là vật đại diện cho người làm cầu đầu rồi, Tiết Thanh không do dự nữa mà đưa tay ra nhận. Thế nhưng Trương Liên Đường không đưa cho Tiết Thanh mà tự mình giúp nàng buộc thắt lưng, sau đó mới giơ tay vô vai nàng mấy cái. Nhờ vào cậu đấy. Hắn nói. Tiết Thanh ừm một tiếng sau đó im lặng. Việc đã đến nước này nên những người khác cũng không còn biết nói gì thêm, bọn họ cũng không còn thời gian để nói thêm cái gì. Đành trông cậy vào cậu thôi. Trương Song Đồng chạy đến gần Tiết Thanh, vỗ vai nàng một cái sau đó cười hì hì nói, nếu thua ta sẽ đánh cậu đấy nhé. Tiết Thanh cười. Như vậy trong thời gian còn lại, mọi người chỉ cần làm một việc duy nhất. Nàng nhìn mọi người nói, Thiên Công. Mới thay vị trí mà đã muốn làm chỉ huy rồi sao? Quách Tử An đứng ở đằng sau cắn răng, trừng mắt. Cái tên nhóc nhà ngươi thì hiểu cái gì? Cái này không được đâu. Một thiếu niên nhíu mày nói, bọn họ mạnh như vậy, ngay cả phòng thủ còn khó chớ nói chi. Tiết Thanh ngắt lời hắn. Phòng thủ có tôi. Nàng đáp. Đúng là nói khoác mà không biết ngượng, Quách Tử An trừng mắt nhìn Tiết Thanh. Các cậu cũng rất mạnh. Tiết Thanh nói tiếp, ngay cả người mới như tôi còn không sợ bọn họ, lại thắng được mấy lần thì các cậu còn sợ cái gì? Vì thế người mạnh nhất chính là các cậu. Nàng vừa nói vừa chỉ về phía sân đấu. Bây giờ bên đội đối thủ có đến 3 người bị thương, trong khi đó bên chúng ta chỉ có 1 người. Nàng chỉ Quách Tử An. Quách Tử An nổi giận, nói vậy là có ý gì? Bộ muốn chê rêu cậu là thứ đổ vô dụng sao? Thiết Thanh không cho cậu có cơ hội nói chuyện. Nên các cậu cảm thấy ai mới là người mạnh nhất? Các thiếu niên còn chưa lên tiếng, Trương Song Đồng đã vỗ tay. Được, nói rất hay. Lúc này mấy thiếu niên mới khẽ giật mình. Có người nhịn không được liền cười ra tiếng. Tất cả mọi người ở đây đều không phải con nít, thế nên ai nấy cũng hiểu được mấy lời này cũng chỉ là những lời nói dối, mục đích của Tiết Thanh là muốn cổ vũ tinh thần cho bọn họ. Có điều loại chuyện cổ vũ người khác giống thế này lại để cho một người mới nhỏ bé như Tiết Thanh làm, khiến bọn họ cảm thấy rất kỳ lạ, lại thêm những lời nói cổ vũ phóng đại của Trương Song Đồng. Một người cười ra tiếng, những người khác cũng không nhịn được nữa mà cười theo. Tiếng cười vang lên càng lớn. Mọi người lại càng cảm thấy thoải mái hơn. Những lo lắng lúc trước đều đã bị tiếng cười quét sạch. Trương Liên Đường không làm gì cả, hắn chỉ nhìn Tiết Thanh nói, đi đi. Hiện tại Tiết Thanh chính là cầu đầu, là người giữ vị trí quan trọng nhất. Nàng cũng không nói gì thêm mà ổn định bước chân chạy ra sân. Mấy thiếu niên khác cũng không chần chờ nữa mà vội chạy theo sau. Nhìn theo bóng lưng của bọn họ, Quách Tử An cảm thấy hơi oán hận, cũng có chút buồn, cậu cúi đầu xuống nhìn cái chân đang bị thương của mình. Tại sao hết lần này đến lần khác đều là cậu bị thương chứ? Chẳng lẽ là do cậu quá ngu sao? Thậm chí cậu còn không bằng cái tên nhóc khốn kiếp Tiết Thanh nữa. Nhìn thấy các thiếu niên của xã Trường Lạc đã ra sân, Liều Xuân Dương theo bản năng nheo mắt lại nhìn về phía người mới tên Tam Lang kia. Đổi người sao? Thật không ngờ Trương Liên Đường lại dám giao vị trí cầu đầu cho tên nhóc kia. Xã Ngũ Lăng bọn họ giả bộ nói mời một giáo viên nổi tiếng đến dạy nhưng trên thực tế chính là mời một binh lính lâu năm trong quân đội. Đó là sát chiêu, một, của bọn họ. Thật không ngờ bên xã Trường Lạc cũng có chuẩn bị, sát chiêu của bọn họ chẳng lẽ chính là người mới này sao? Lại một lần nữa bởi vì có người bị thương mà tạm dừng trận đấu, nhưng khi ra sân các thiếu niên lại không hề khiếp sợ chút nào mà ngược lại càng mạnh mẽ hơn. Tốc độ của bọn họ nhanh hơn, cũng không thèm dùng kỹ thuật để đá nữa mà chỉ hung hăng gào thét lao về phía trước. Điều này khiến những khán giả đang xem trận đấu càng thêm kích động. Đúng hắn đi. Chạy mau. Mau chuyền bóng. Ngay cả mấy cô gái lúc trước từng nghĩ xúc cúc không thú vị cũng bị thu hút, bọn họ không còn e dè nữa mà cũng bắt chước la lớn cổ vũ. Đứng trước mấy người bán hàng vẫn như cũ chính là mấy nha đầu và vũ giả, thế nhưng bọn họ đều không vội vã lựa chọn hàng hóa mà lo lắng quan sát trận đấu. Hiện tại tất cả các thiếu niên đều mạnh mẽ giống như những chú ngẽ con. Ai lấy được bóng thì chạy thật nhanh về khung thành, ai không lấy được bóng thì điên cuồng đuổi theo. Người đụng nhau, người cản bóng, quả bóng dưới chân cũng bị đá lung tung khắp nơi. Lúc này các thiếu niên của xã Trường Lạc chỉ muốn lấy được bóng nên không quan tâm gì nữa mà chỉ lo chạy thẳng về phía trước. Những thiếu niên đang đuổi theo hoặc ngăn cản đằng sau và phía trước họ đều bị Tiết Thanh quấy rối. Kẻ thì đuổi theo, người thì ngăn cản, cũng có nhiều người va vào nhau khiến sân bóng trở nên hỗn loạn. Tiếng la ngoài sân bóng càng ngày càng lớn, người đang ngồi trong lều cũng không còn nhiều nữa, bởi vì đa số mọi người đã ra ngoài đứng xem cho rõ. Mấy người đàn ông thì hồi hộp xem trận đấu, mấy người phụ nữ thì lo lắng, hoảng sợ. Mặc dù lo cho sự an toàn của bọn nhỏ nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác. Tỷ số trên bảng thay đổi liên tục, quả bóng cũng không ngừng lăn trên sân đấu. Thời gian kết thúc trận đấu đã đến gần, bầu không khí trong sân càng thêm căng thẳng. Xã Ngũ Lăng vẫn dẫn trước tỷ số giống như cũ, thế nhưng điểm số này còn chưa đủ an toàn. Liêu Xuân Dương sốt ruột, khi bóng vừa lăn đến chân thì hắn tức giận dẫn bóng vượt qua ba thiếu niên xã Trường Lạc đang ngăn cản mà tiến đến khung thành đối phương. Chỉ cần đá vào thêm hai lần là có thể phân định thắng thua rồi. Mặc dù điểm số chênh lệch không như ý nhưng dù sao cũng có thể thắng. Khoảng cách giữa hắn và hai thiếu niên ở xã Trường Lạc hơi xa, hơn nữa hai bên trái phải và phía sau đều có người của hắn đang phòng thủ. Thế nên hắn chỉ cần giơ chân đá bóng vào khung thành thôi. Nhưng mà... cái gì thế này? Liêu Xuân Dương chỉ kịp nhìn thấy một bóng người nhảy ra trong đám thiếu niên kia, ngay sau đó hắn cảm thấy chân mình như bị đụng trúng vật gì. Chết tiệt! Liêu Xuân Dương mắng một tiếng rồi té xuống đất. Bây giờ hắn chỉ thấy đầu góc quay cuồng, nhìn lên trời còn có thể thấy quả bóng cao su kia đang bay về phía sau. Bên hai liền vang lên tiếng la ầm ĩ. Lấy được bóng rồi, nhanh! Không có ai đến hỏi thăm hắn, bóng đã bị cướp đi, mấy thiếu niên xã Ngũ Lăng cũng vội vã đuổi theo. Lúc trước khi đồng đội của hắn ngã xuống, mọi người cũng đều không để ý tới. Bây giờ cũng vậy, không có ai để ý tới hắn mà đều tiếp tục tranh giành bóng hết rồi. Liêu Xuân Dương nằm một mình trên mặt đất. Cảm thấy mũi và miệng mình có cái gì đó đang chảy ra, còn có mùi hơi tanh, hắn giơ tay lau thử thì thấy máu dính đầy tay. Mẹ nó, chảy máu rồi. Liêu Xuân Dương nhảy cẫng lên nhìn về bóng người nhỏ gầy phía trước, lại là nó. Hắn tức giận nắm chặt tay xông đến. Rõ ràng đã chạy đến sau lưng người kia, nhưng sau một khắc đã không thấy cậu ta đâu. Liêu Xuân Dương đã đánh hụt, cũng cùng lúc đó hắn liền cảm thấy xương sườn đau nhức vô cùng. Cả người Liêu Xuân Dương lại bị té ngã trên mặt đất thêm lần nữa. Hắn mơ hồ nhìn thấy một người đang cúi đầu, trên khuôn mặt nhỏ bé đó là cái cằm nhọn và đôi mắt tỏa sáng. Người không nên đánh người. Một âm thanh chợt vang lên bên tai Liêu Xuân Dương, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Sẽ đánh ngươi. Khốn kiếp, không phải ngươi đã đánh ta rồi sao? Chứ nếu không sao ta lại nằm trên mặt đất cơ chứ? Liêu Xuân Dương giận dữ xoay người muốn đứng dậy nhưng còn chưa đứng lên đã nghe thiếu niên kia la to. Đánh người rồi. 3. 1. Sát chiêu, là một thủ đoạn, chiến thuật quan trọng. Những kỹ thuật, cách thức chơi đặc biệt, bất ngờ mà đối thủ không biết, dùng trong thi đấu để chiến thắng đối thủ. Quy 1 chương 46, Trung thực. Liêu Xuân Dương không thể đánh được Tiết Thanh cũng không đánh hắn, thiếu niên của hai đội đều đã xông tới. Các thiếu niên ở xã Trường Lạc lập tức kéo Tiết Thanh ra phía sau bảo vệ. Liêu Xuân Dương, ngươi là cái đồ không biết xấu hổ. Đánh hắn cho ta. Là do tên nhóc kia động tay động chân trước. Khiến Liêu Xuân Dương chảy máu rồi. Ngươi bị mù à? Chân của cậu ta sao có thể đá được đến trên mặt của Liêu Xuân Dương? Hắn chảy máu là do cơ thể hắn yếu đuối thôi, nếu sợ thì còn chơi xúc cúc làm gì nữa? Các thiếu niên ồn ào chửi rủa, xô đẩy nhau. Sân đấu đã lộn xộn nay càng thêm hỗn loạn, mà khán giả đang vây xem ngoài sân cũng ồn ào náo động theo. Đánh hắn! Đánh hắn! Vô số người dậm chân, vây tay, cười lớn, hô to mắng, cổ vũ cho các thiếu niên đang đánh nhau trong sân. Trận đấu xúc cúc đã lộn xộn như một trận đá gà. Đám thiếu nữ trừng mắt, há hốc mồm, cắn cây quạt hoặc khăn tay đang cầm trên tay. Mấy vị lao gia đang ngồi trong lều thì tức giận lắc đầu. Còn ra thể thống gì nữa? cũng may bên cạnh sân đấu không chỉ có đại phu, mà còn có binh lính, đối phó với những vụ đánh nhau chính là việc mà bọn họ giỏi nhất. Vì vậy chỉ một lát, các thiếu niên đang điên cuồng đánh nhau đã bị kéo ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bên ngoài sân, các thiếu niên đang đánh nhau. Bên trong lều, mấy người đàn ông cũng bắt đầu cãi nhau. Là do tên nhóc kia đá người trước. Liêu Tam gia tức giận hô, đúng là đồ tồi. Đương nhiên có người không đồng ý với ông. Tam gia à, sao có thể nói cậu bé kia là đồ tồi được, cái này rõ ràng là nhiệt huyết của tuổi trẻ thôi, xúc cúc thì khó tránh khỏi va chạm mà. Sở Thanh lắc đầu nói. Đây chính là lời mà Liêu Tam gia đã nói lúc trước, hiện tại trong hoàn cảnh này, Sở Thanh nhắc lại thật sự rất phù hợp, hơn nữa ông còn nói thêm một câu. Cũng đâu phải là đàn bà con gái đâu mà yếu đuối đến nỗi chỉ mới té ngã đã không chịu nổi. Vừa rồi ông thấy rất rõ ràng, người bị té ngã chỉ có Liêu Xuân Dương của xã Ngũ Lăng, mà thiếu niên ra tay của xã Trường Lạc lại không hề bị thương. Ngay cả mấy thành viên còn lại của xã Trường Lạc, những người đang đánh nhau cũng chưa từng chịu thua thiệt. Nếu đã không bị thiệt thì tất nhiên ông muốn chuyện lớn biến nhỏ, chuyện nhỏ hóa không rồi. Sắc mặt Liêu Tam gia tái xanh, một vài người khác cũng ồn ào tức giận, bất bình thay cho Liêu Tam gia, bên Sở Thành cũng có vài người lên tiếng. Trong lều vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ của hai bên. Các ngươi làm như vậy còn ra thể thống gì nữa? Chi phủ đại nhân chậm rãi nói, ông chỉ tay về phía giữa sân, mấy thiếu niên ngoài sân đã bắt đầu tiếp tục thi đấu, các người còn cãi nhau làm gì, không bằng bọn nhỏ nữa. Đám người nghe vậy khẽ giật mình nhìn về phía giữa sân, thấy các thiếu niên đã tách ra và bắt đầu chạy giành bóng. Bởi vì có chi phủ đại nhân ở đây nên bọn họ không thể đánh nhau được, hơn nữa trận đấu cũng đã đi đến bước này rồi, vì vậy cũng nên thi đấu tiếp để phân thắng bại. Liêu Xuân Dương vừa chạy vừa lau máu mũi. Mồ hôi, bụi đất và máu mũi dính trên chiếc áo trắng khiến hắn trông rất thảm hại, không còn dáng vẻ phong lưu của thiếu niên xã Ngũ Lăng như lúc trước nữa rồi. Trương Song Đồng chạy song song với hắn, sau đó cười hì hì nói. Dương Tử à, cậu biết vì cái gì mà chúng ta lại mặc quần đen áo đỏ hay không? Cậu đột nhiên nói. Liêu Xuân Dương trừng mắt không trả lời. Bởi vì dù có bị chảy máu cũng không bị người khác nhìn thấy. Trương Song Đồng mỉm cười nói, không muốn người khác nhìn thấy sự thảm hại cũng không muốn người khác tội nghiệp. Dứt lời liền lắc đầu một cái, sau đó cầm thắt lưng màu đỏ buộc lại tóc phía sau rồi tăng tốc độ chạy nhanh hơn. Liêu Xuân Dương giận dữ. Trương Song Đồng, cái đồ chết tiệt nhà ngươi. Hắn vừa mắng vừa đuổi theo, nhưng mà cũng chỉ mắng chứ không dám đánh nhau, dù có muốn cũng không còn thời gian để đánh nhau nữa. Không chỉ hắn mà các thiếu niên ở xã Ngũ Lăng hiện tại cũng chỉ muốn đá bóng vào khung thành đối phương, chứ không còn ý nghĩ muốn ngáng chân đối thủ nữa. Bởi vì bọn họ chẳng những không ngáng chân được mà ngược lại còn phải luôn đề phòng đối phương. Trong tiếng reo hò cổ vũ ồn ào của khán giả, đến gần lúc kết thúc trận đấu cuối cùng bọn họ cũng chịu thi đấu trung thực. Thế nhưng vẫn chậm một bước, Tiết Thanh thỉnh thoảng xuất hiện khiến các thiếu niên xã Ngũ Lăng làm mất bóng, còn các thiếu niên xã Trường Lạc nhờ có Tiết Thanh phòng thủ mà như cá gặp nước dẫn bóng rất thuận lợi. Mặc dù trên sân không còn những cảnh đấu tranh giành bóng hung hăng và đầy kích thích như trước, nhưng nhìn các thiếu niên xã Trường Lạc có thể nhẹ nhàng, dễ dàng dẫn bóng, những người vây xem vẫn rất vui thích, tiếng reo hò của bọn họ vang lên khắp mọi nơi. Mấy cô gái và các phu nhân đang ngồi trong lều cũng cảm thấy cảnh tượng này đẹp mắt hơn nhiều so với màn tranh đấu quyết liệt lúc trước. Thật ra trước kia bọn họ cũng thường xem trận đấu y như vậy nhưng lại không hề có cảm xúc gì. Trương Song Đồng và Trương Liên Đường vừa chạy dẫn bóng vừa phối hợp với nhau chuyền bóng cho đồng đội mình. Sở Minh Huy sau khi tiếp được bóng liền đá mạnh quả bóng vào khung thành đối phương. Trận đấu đã đến lúc kết thúc. Các thiếu niên của xã Trường Lạc nhảy cẫng lên reo hò đầy vui vẻ, Quách Tử An cũng nhếch môi, khập khiễng chạy tới. Ngược lại với tâm trạng đầy kích động của các thiếu niên xã Trường Lạc, các thiếu niên xã Ngũ Lăng đầy chán nản, bọn họ đều sức cùng lực kiệt, còn thảm hại đến nỗi ngã ngồi trên mặt đất để đỡ mệt. Liêu Xuân Dương nhìn tấm bảng ghi tỷ số trong sân. Chênh lệch tỷ số giữa hai đội là không lớn nhưng chỉ cần chênh lệch một điểm thôi cũng đủ để phân thắng bại rồi, rõ ràng là đội hắn có thể thắng. Hắn oán hận tự đánh vào chân mình. Liêu Xuân Dương ngẩng đầu nhìn về phía xã Trường Lạc, bên trong đám thiếu niên đang reo hò và cười đùa đầy vui mừng kia. Hắn không nhìn thấy cái cậu nhóc gầy yếu đó. Đều là tại cái tên Tam Lang đó cả. Tên nhóc này rốt cuộc là ai? Trong lều của các thiếu nữ cũng vang lên những tiếng hoan hô rất lớn. Hơn nữa còn có tiếng cười rất lớn, một tiếng cười to đầy đáng sợ. Thật ra mục đích mấy cô gái đến đây là để ngắm nhìn các thiếu niên, còn về phần đội nào thắng đội nào thua thì các nàng cũng không để ý lắm. Tuy nhiên, mấy thiếu nữ nhìn về phía Quách Bảo Nhi đang chống nạnh cười nghiêng ngả. Liêu Ngũ Nhi. Quách Bảo Nhi khẽ giơ tay. Chỉ vào Liễu Ngũ Nhi đang ngồi bên cạnh, chúc mừng ngươi. Chúc các ngươi hạnh phúc mãi mãi, bên nhau đến già. Nói đến đây lại không nhịn được mà cười lớn. Sao vậy? có vài cô gái không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên tò mò, nhỏ giọng hỏi thăm. Hồi nãy Liêu tiểu thư với Quách tiểu thư có vài cô gái biết chuyện cất tiếng giải thích, nhưng chưa nói xong đã bị cắt ngang.
Ngừng, nói mấy cái này ra làm gì? Việc này có liên quan gì đến mấy người chứ?
Có vài cô gái lạnh lùng nói. Mấy cô gái này chính là bạn tốt của Liễu Ngũ Nhi, bọn họ đều là người của bốn dòng họ hoặc tám gia tộc lớn, thế nên mấy cô gái kia đều không dám nói nữa.
Quách Bảo Nhi thấy vậy liền vỗ tay cười.
Ôi, xấu hổ nữa hả, không cần phải ngượng ngùng như vậy đâu mà. Mặc dù vẻ mặt Liễu Ngũ Nhi không đến nỗi quá tức giận hay xấu hổ nhưng sắc mặt nàng cũng rất kém.
Liễu Ngũ Nhi nhìn Quách Bảo Nhi một lát liền đứng dậy, phất tay áo rời đi. Mấy nha đầu và những người bạn đang ngồi bên cạnh nàng cũng vội vã đi theo sau.
Cha ơi, ngươi không được chơi xấu nha.
Có chơi có chịu chứ.
Quách Bảo Nhi đứng phía sau, dùng hai tay che miệng hô.
Liễu Ngũ Nhi cũng không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục đi.
Ta nói cho các ngươi biết.
Quách Bảo Nhi muốn kể cho mấy cô gái ở đây nghe nhưng bị tỷ muội Tần Tố Lan ngăn cản.
Ngươi không nên nói thêm làm gì, để nàng ta bị mất mặt vậy là đủ rồi.
Đúng vậy đó, chẳng lẽ nàng ta còn tưởng là thật.
Quách Bảo Nhi trừng mắt.
Đương nhiên là thật rồi.
Ta không nói đùa đâu.
Nàng nói xong liền phất tay háo bỏ đi.
Ta phải nói việc này cho phụ mẫu biết mới được.
Những việc thế này đừng nói cho phụ mẫu biết làm gì, vì dù có nói cho ông trời nghe thì cũng vô dụng thôi.
Hai tỷ muội Tần gia cười hì hì đuổi theo Quách Bảo Nhi.
Bảo Nhi à, ngươi bị ngốc hay sao vậy?
Bên lều mấy cô gái, kẻ thì tức giận, người thì vui vẻ rời khỏi, còn trong sân đấu, các thiếu niên đều chưa ai đi hết.
Mặc dù Liêu Xuân Dương cùng với đồng đội của hắn rất muốn phất tay háo bỏ đi.
Nếu là trước kia hắn tất nhiên cũng sẽ làm như vậy, thế nhưng bây giờ không thể, bởi vì bây giờ có chi phủ đại nhân.
Đám đông dân chúng đang vây xem cũng không tản đi mà ngược lại số người chạy đến xem lại ngày càng nhiều hơn.
Mấy vị lao ra bên trong lều chắc chắn sẽ không bỏ đi, bởi vì bọn họ muốn đi theo chi phủ đại nhân.
Có vài thương nhân nghe tin cũng vội vã chạy tới, bọn họ muốn cùng với chi phủ đại nhân tặng thưởng cho đội thắng cuộc. Vì được cùng lúc xuất hiện với chi phủ đại nhân cũng là một điều vinh hạnh hiếm có được.
Người vây xem ngoài sân ồn ào chen lấn nhau, ai nấy cũng đều chờ mong được nhìn thấy những thiếu niên đã giành chiến thắng.
Nhưng điều này lại không liên quan gì đến bọn họ, Liêu Xuân Dương cúi người, hung hăng đánh lên chân mình thêm lần nữa. Đây mới là việc khiến cho người ta cảm thấy đau khổ nhất.
Mấy người Trương Liên Đường đều hướng bên sân đi tới, tất cả các thiếu niên ở xã Trường Lạc đều có mặt, ngay cả Quách Tử An đang bị thương và hai thiếu niên dự bị cũng đi theo.
Quách Tử Khiêm cũng muốn tới, nhưng khi nhìn thấy Tiết Thanh, cậu liền sợ hãi chạy về phía sau, núp trong đám người.
Các thiếu niên vừa lo lắng vừa mong chờ, đi đến sân khấu rồi giơ tay chỉnh lại quần áo đang mặc.
Đi đến phía trước sân khấu, nơi có những phần thưởng đã được bày sẵn, bọn họ liền xếp thành một hàng.
Tiết Thanh tính đi đến cuối hàng thì Trương Liên Đường đã giữ nàng lại.
Lại đây.
Hắn nói xong liền kéo Tiết Thanh đến đứng bên cạnh mình.
Tiết Thanh tính nói gì đó nhưng thấy một đám người đang vây quanh chi phủ đại nhân đến gần nên cũng không nói nữa mà đứng nghiêm túc lại, ánh mắt tò mò nhìn vị quan lớn kia.
Trong chuyện người ta thường nói chi phủ, huyện lệnh là những người rất hung dữ, có thể khiến người ta nhà tan cửa nát, rất đáng sợ.
Quy 1 chương 47, giới thiệu.
Dáng người Lý Quang Viễn cao gầy, nhìn ông khoảng chừng 50 tuổi, gương mặt chính trực, sống mũi cao thẳng.
Mặc dù năm tháng qua đi đã làm gương mặt ông xuất hiện vài dấu vết của tuổi già nhưng từ những đường nét trên gương mặt ông có thể thấy được, khi còn trẻ, ông cũng là một người rất tuấn tú.
Nghe nói những cuộc thi ở thời cổ đại cũng có xét về nhan sắc nên mới có câu chuyện kể về trung quỷ.
Vì Lý Chi Phủ làm quan đã lâu nên khí chất uy nghiêm trên người cũng tự nhiên mà phát ra.
Hơn nữa hiện tại ông còn đang mặc áo quan và đội mũ quan, do đó chỉ cần đứng yên cũng đủ để khiến người khác phải run sợ.
Có chuyện gì xảy ra với các ngươi vậy?
Ông mở miệng nói.
Trương Liên Đường đang tính ra hiệu cho đồng đội thi lễ thì đột nhiên nghe được câu hỏi này, vì vậy hắn dừng lại, mấy thiếu niên kia thì lo sợ nhìn Lý Chi Phủ.
Trận đấu thật sự rất gay cấn, Lý Chi Phủ nói tiếp.
Các thiếu niên có hơi xấu hổ, từ trước đến nay bọn họ chỉ chơi xúc cúc theo kiểu lịch sự.
Mặc dù đôi lúc cũng có đánh nhau nhưng trước kia không giống hôm nay, hai đội đều mạnh mẽ đụng nhau, đánh nhau đến nỗi bị thương, chảy máu.
Vẻ mặt Tiết Thanh bình tĩnh. Nàng cúi đầu xuống để người khác đừng phát hiện ra sự khác biệt giữa mình và mọi người.
Là những thiếu niên đầy nhiệt huyết thì nên làm như vậy.
Mọi người chợt nghe thấy tiếng nói pha lẫn ý cười của chi phủ đại nhân.
Ông ấy đang khen bọn họ sao?
Mấy thiếu niên bất ngờ nhìn nhau, nhịn không được mà cử động vài cái tạo ra tiếng vang.
Đúng là không tức giận, Thiết Thanh thầm nghĩ.
Nếu ông ấy tức giận thì đã phất tay háo bỏ đi lâu rồi chứ đâu cần tốn công sức đi đến đây răn dạy làm gì, không nói lời nào, không la mắng. Không gặp mặt mới là lời răn dạy lớn nhất.
Chi phủ đại nhân dọa chúng cháu sợ chết rồi. Trương Liên Đường lau mồ hôi thi lễ nói. Lý Chi Phủ không cười nữa mà lắc đầu, nghiêm túc nhìn qua các thiếu niên. Người đang sợ hãi ư? Bản phủ thật sự nhìn không ra đấy. Mặc dù bọn họ cần phải gặp Chi Phủ đại nhân nhưng vì trận đấu vừa mới kết thúc, bọn họ cũng không có cách nào để tắm rửa, thay quần áo, lau mặt. Bởi vậy mấy thiếu niên ai nấy đều đang đổ mồ hôi nhễ nhại, quần áo xốc xếch và đầy vết bẩn, nhưng mà cũng bởi vì trải qua một hồi vận động, nên hơi nóng khiến gương mặt mỗi người đều đỏ rực, trông rất năng động và đầy nhiệt huyết. Sợ chứ sao không ạ? Trương Song Đồng cười hì hì nói. Trương gia là một trong bốn dòng họ lớn, do đó khi Lý Chi Phủ đến nhậm chức đã từng đến Trương gia trò chuyện và thấy qua đám con cháu của nhà họ Trương. Ông cũng đã từng gặp mặt Trương Liên Đường và Trương Song Đồng, thế nhưng cũng chỉ là thấy mặt chứ không thân thiết lắm. Nghe được tiếng cười của Trương Song Đồng, Lý Chi Phủ lắc đầu. Ở nhà mà dám nói chuyện như thế này với ông nội ngươi, coi chừng ông ấy đánh ngươi cho xem. Ông thân thiết nói, giống như người lớn đang răn dạy đứa nhỏ. Câu nói này không khiến người ta sợ hãi mà ngược lại còn khiến họ cảm thấy rất vui mừng. Bên Trương gia tự nhiên cũng có nghe người hầu báo cáo mà đến nơi này. Tuy nhiên người đến không phải là Trương Lão Thái gia hay Trương Đại Lao gia, vì với thân phận của bọn họ, nếu lúc này còn cố tình đến đây thì có vẻ không phù hợp, cũng không được tốt lắm nên bọn họ để cho một vị Lao gia khác đến xã giao, người này có địa vị không cao cũng không thấp, như vậy là thích hợp nhất. Nghe được Lý Chi Phủ nói như thế, vị Lao gia họ Trương này tất nhiên cũng cười, thùa theo giả vờ răn dạy vài câu. Những người có quan hệ tốt cùng với Trương gia cũng đều lên tiếng góp vui, chỉ có mấy người Liêu Tam gia đứng dưới sân khấu, vẻ mặt rất khó chịu. Con cháu bọn họ còn đang đứng dưới sân khấu đây này. Đương nhiên Lý Chi Phủ cũng không chỉ trò chuyện với hai huynh đệ Trương Liên Đường mà còn trò chuyện với các thiếu niên khác nữa. Chỉ cần ánh mắt ông nhìn đến thiếu niên nào thì người nhà của bọn họ liền tiến lên ồn ào giới thiệu, bọn họ giả vờ trách cứ nhưng thực ra là ngầm khen ngợi con cháu nhà mình. Cảnh tượng thật vui vẻ, hoa thuận và đầy náo nhiệt. Chỉ có Tiết Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, không có người giới thiệu. Nói đến người nhà, có lẽ Quách gia chính là người nhà của nàng nhưng Quách Hoài Xuân lại không có ở nhà. Quách Nhị Lao gia và Quách Tam Lão gia thì nhân cơ hội Quách Hoài Xuân không có ở nhà mà tự do chơi bời. Hiện tại ở đây chỉ có Quách Đại Phu Nhân nhưng đây cũng không phải lúc thích hợp để bà đến đây. Trương Liên Đường đang nghĩ xem nên làm sao để giúp Tiết Thanh gây sự chú ý với Lý Chi Phủ thì ông đã nhìn qua. Cậu nhóc này nhìn rất nhỏ, vậy mà lại làm cầu đầu ư. Ông vừa nói vừa nhìn vào chiếc thắt lưng màu vàng mà Tiết Thanh đang buộc trên người. Trương Liên Đường khẽ đụng đầu vai Tiết Thanh. Chi Phủ đại nhân chớ thấy cậu ta tuổi nhỏ mà xem thường. Mặc dù cậu ta không đá bóng vào khung thành được nhiều nhưng trận này chúng cháu có thể thắng được đều là nhờ cậu ta đó. Hắn cười nói. Việc này thì tất cả mọi người đều biết, cảnh tượng lúc nãy bọn họ cũng đều thấy được. Ngay từ đầu cậu bé này không có điểm gì đáng chú ý, thế nhưng chỉ cần cậu ta giành được bóng thì không ai có thể ngăn cản được. Ngược lại những người ngăn cản cậu ta đều bị té ngã. Mấy người ở đây đều là những người lõi đời. Nên không có ai tin tưởng việc này chỉ là một sự trùng hợp. Sau khi làm cầu đầu, cậu ta lại càng nổi bật hơn, giống như một người điều khiển trận đấu. Mỗi lần các thiếu niên xã Trường Lạc dẫn bóng đều có cậu ta phòng thủ, hơn nữa mỗi lần xã Ngũ Lăng tiến công đều bị cậu ta phá vỡ, điều quan trọng là cậu ta không làm người khác bị thương. Những thiếu niên kia ngã xuống đất lăn lộn chứ không bị gãy chân như lúc trước. Dù là lúc nào đi nữa, có thể hiểu rõ làm việc gì cũng cần có chừng mực, như vậy mới là người lợi hại. Tất cả mọi người đều là người ở thành Trường An, do đó hầu hết con cháu của các gia tộc khác bọn họ đều đã từng gặp qua, chỉ có cậu thiếu niên này là bọn họ hoàn toàn không có ấn tượng, cũng không có người thân giới thiệu nên mặc dù cậu ta đang đứng trong đám người vẫn tạo nên một cảm giác lẻ loi, cô độc. Thiếu niên này là cao thủ mà xã Trường Lạc đã mời từ chỗ khác tới hay sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiết Thanh. Cậu ta là Tam Lang. Một thiếu niên đột nhiên thét lên. Cái tên này. Những người đang đứng đây đều khẽ giật mình, là người Tây Lương ư. Nhưng bộ dạng cũng không giống lắm. Các thiếu niên đã không nhịn được bật cười. Sở Minh Huy, ngươi đừng nói lung tung nữa. Cái đó chỉ là biệt danh thôi. Hi hi, ngươi lại nói cho Chi Phủ đại nhân và mấy người lớn biết hết rồi. Hóa ra chỉ là biệt danh, đám trẻ này thật là. Đám người lắc đầu, Lý Chi Phủ cũng cười ha ha, Tiết Thanh chỉ khẽ mỉm cười, không hề để ý hoặc bất an. Tại sao lại gọi là Tam Lang? Sở Thanh vừa hỏi vừa trừng mắt nhìn Sở Minh Huy đang đứng bên cạnh, ngươi lại đặc biệt danh bậy bạ gì cho người ta nữa đó. Sở Minh Huy nghe vậy liền la lớn kêu an. Tên này là khen cậu ta đó chứ, vốn dĩ Tam Lang không biết xúc cúc nhưng chỉ cần xem 3 lần đã có thể học được. Cậu đi qua, giơ tay vô đầu vai Tiết Thanh, lớn tiếng nói, thế nên mọi người mới gọi cậu ta là Tam Lang. Không biết xúc cúc, nhưng chỉ 3 lần xem là có thể học được. Đùa sao, làm sao có thể chứ? Vậy chẳng phải cậu ta chính là thiên tài sao? Câu nói này khiến mọi người đều rất kinh ngạc. Thật vậy sao? Lý Chi Phủ tò mò hỏi. Trương Liên Đường không nói gì mà chỉ nhìn Tiết Thành, từ giờ trở đi nên để cho cậu ta tự mình trả lời thôi. Tiết Thanh cũng hiểu ý Trương Liên Đường nên liền thi lễ với Lý Chi Phủ và trả lời. Dạ bẩm Chi Phủ đại nhân, không phải đâu ạ, cháu biết chơi xúc cúc nhưng bởi vì vẫn chưa quen với cách chơi ở đây nên mới phải cùng học trước với mọi người 3 lần. Nói như vậy còn đáng tin được một chút, mọi người nghe vậy đều gật đầu, Lý Chi Phủ cũng ừ một tiếng rồi vớt râu nhìn Tiết Thanh. Ngươi không quen với cách chơi ở đây. Nói như vậy ngươi là người ở nơi khác tới sao? Ông hỏi. Tiết Thanh nhìn Trương Liên Đường, lúc này Trương Liên Đường vẫn không nói chuyện. Giống như đang đợi Tiết Thanh tự mình giới thiệu. Xã Trường Lạc đã thắng được trận đấu, còn Tiết Thanh lại là anh hùng của cả đội, đây chính là thời điểm tốt nhất để Tiết Thanh nói ra tên của mình. Quách Tử An đứng phía sau nắm chặt tay, vẻ mặt hơi oán hận lại có chút phức tạp nhìn Tiết Thanh. Nhưng Quách Tử An cũng không biết bản thân đang oán hận cái gì, thế nên cậu chỉ biết đứng ngây ra nhìn Tiết Thanh đang thi lễ phía trước. Hậu bối tên là Tiết Thanh, là người ở Phủ Cam Châu. Nàng nói, cái tên này thật quen thuộc. Hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải, mấy người ở đây đều giật mình và có cùng suy nghĩ này. Phủ Cam Châu, bọn họ cũng biết. Nơi đó hơi xa Phủ Trường An. Cái tên Tiết Thanh này cũng rất phổ biến, không quá đặc biệt nhưng tốt hơn nhiều so với Đại Lang, Nhị Lang gì đó. Ừm, cái tên này quen thuộc lắm, giống như rất thường nghe thấy. Bây giờ đang sống nhờ ở ngõ nhỏ Tây Môn của Quách Gia. Tiết Thanh nói tiếp. Ngõ hẻm Tây Môn, Quách Gia, Tiết Thanh. Tiết Thanh vừa nói ra câu này thì mọi người đều sửng sốt, thậm chí có người còn phát ra âm thanh thật lớn vì kinh ngạc. Ôi! 3. 1. Lõi đời, thành thạo, có nhiều kinh nghiệm ở đời. Q1 chương 48, thế nào? A là Tiết Thanh. Vẻ mặt mấy vị lão già vô cùng phức tạp, các thiếu niên cũng sợ đến nỗi đứng ngây người. Cậu chính là cái tên Tiết Thanh kia ư? Sở Minh Huy là người đầu tiên phản ứng, cậu trừng mắt hỏi. Cái tên Tiết Thanh kia? Tiết Thanh cười gật đầu. Đúng, tôi chính là cái tên Tiết Thanh kia. Nàng đáp. Sở Minh Huy đột nhiên không biết nên nói cái gì cho đúng, chỉ đứng nhìn chằm chằm Tiết Thanh. Cậu. Sao cậu có thể là cái tên Tiết Thanh kia được chứ? Cậu thầm nói. Tình hình bên đây mọi người cũng chú ý đến, lúc Tiết Thanh nói ra tên, khi vẻ mặt mấy người đang đứng xung quanh thay đổi, mọi người đều thấy được, do đó ai nấy đều ồn ào đi hỏi thăm và rất nhanh cũng đã biết rõ tình hình. Chỉ sau một lát tiến tĩnh, xung quanh đã ầm ĩ trở lại. Cái tên Tiết Thanh này bọn họ đã từng nghe qua rất nhiều lần, nhưng cậu nhóc kia vẫn luôn trốn ở Quách Gia nên bọn họ chưa từng thấy mặt. Thật không ngờ lần gặp mặt đầu tiên lại ở trong tình huống như thế này. Cậu ta chính là Tiết Thanh ư? Bộ dạng cũng không xấu. Hóa ra không phải không biết gì. Biết xúc cúc đó nha. Nhưng mà biết xúc cúc cũng không phải là bản lĩnh lớn lao gì. Có giỏi xúc cúc đến mấy thì cũng không thể thi đậu Trạng Nguyên. Tiếng cười đùa vang lên trong đám người càng lúc càng lớn. Mấy thiếu niên xã Ngũ Lăng đứng cách đó không xa khó chịu nhìn về phía họ. Tên nhóc kia chính là Tiết Thanh sao? Thật không ngờ lại thua bởi thứ đồ vô dụng này. Chuyện gì xảy ra? Sao cậu ta lại biết xúc cúc? Không phải là suýt chết sao? Liêu Xuân Dương xấu hổ xì miệng. Hóa ra là cái tên Tiết Thanh kia. Nghi luận ồn ào và tiếng cười xung quanh, Tiết Thanh đều nghe thấy rất rõ. Vẻ mặt mấy thiếu niên đang đứng cạnh nàng cũng thay đổi, có người theo bản năng đứng xa ra một chút. Mấy người bạn đã từng nói chuyện rất nhiệt tình với nàng cũng chợt thay đổi thái độ. Lý Chi Phủ giống như đang bận suy nghĩ gì đó, vì vậy ông vẫn chưa nói gì, mấy vị lao ra đang đứng cạnh ông thì mỗi người có một vẻ mặt khác nhau. Bầu không khí có chút xấu hổ, đứng sau đám người, Quách Tử An nhịn không được mà đứng cười trên nỗi đau người khác. Tiết Thanh vẫn bình tĩnh như cũ, nàng không hề xấu hổ mà nhìn về phía Sở Minh Huy lên tiếng. Cái tên Tiết Thanh kia thì sao? Tiết Thanh nói. Cái tên Tiết Thanh kia thì sao? Câu hỏi này khiến mọi người đang đứng ở đây giật mình thêm lần nữa. Cái tên Tiết Thanh kia cùng với mẫu thân cậu ta tìm tới nhà Quách Gia xin ở nhờ, mà Quách Hoài Xuân vì báo ơn nên muốn gả con gái mình cho Tiết Thanh. Theo suy nghĩ của mấy vị lao gia khác, Quách Hoài Xuân làm như vậy là quá nông nổi rồi, mọi người đều hiểu rõ, không thể trách hai mẹ con Tiết Thanh, bởi vì nếu thật sự gặp một việc tốt như vậy, chắc chắn không có mấy người có thể giữ được bình tĩnh mà không cần, còn về phần Tiết Thanh phát ra lời thề phải thi đậu Trạng Nguyên. Lý Chi Phủ chợt cười ha ha. Thật ngông cuồng. Ông nói, đúng là một thiếu niên đầy nhiệt huyết. Trước một câu ngông cuồng như đang chê trách, sau lại thêm câu thiếu niên đầy nhiệt huyết, như vậy khiến cho người ta không hiểu được rốt cuộc là ông đang khen hay chế nữa. Nghe được lời nói của Chi Phủ đại nhân, đám người đang vui cười kia lại im lặng thêm lần nữa. Nói ngông cuồng,
đó cũng chính là bản tính của những thiếu niên nhiệt huyết. Có ai khi còn trẻ mà chưa từng ngông cuồng đâu, nghĩ kỹ thì câu nói này cũng không có ý chê trách gì. Liêu Xuân Dương lại tức giận, xì miệng mắng. Đúng là cái tên nhóc ngông cuồng. Đội của hắn đã thua, hắn cũng hiểu rất rõ sự ngông cuồng của tên nhóc này, nhưng vì hắn là người thua trận nên lời chửi mắng đầy châm biếm này lại chỉ thể hiện rõ sự tức giận của hắn mà thôi. Thật kỳ lạ, sau khi nghe xong lời nói của Tiết Thanh bọn họ lại cảm thấy thật ra cậu ta cũng không có gì đáng chê trách cả. Vị tiểu thư Quách gia kia cũng không phải là do Tiết Thanh khóc lóc, cầu xin muốn cưới mà rõ ràng là do Quách Hoài Xuân chủ động đính hôn cho bọn họ. Hơn nữa bởi vì chuyện này mà Tiết Thanh bị người ta châm biếm, cũng vì vậy nên cậu ta mới ngông cuồng phát ra lời thề phải thi đậu Trạng Nguyên. Nếu suy nghĩ kỹ, thật ra Tiết Thanh cũng rất đáng thương. Đúng là lạ thật, rõ ràng là cùng một người nhưng tại sao suy nghĩ của bọn họ về cậu ta lúc này lại khác hẳn với lúc trước khi nghe tin đồn thế này. Là bởi vì bọn họ đã tận mắt thấy Tiết Thanh chơi xúc cúc, đã từng nhiệt tình dậm chân, vây tay, gieo hò cổ vũ cho cậu ta sao? Lý Chi Phủ lại tiếp tục cất lời. Có lòng cầu tiến đi học là một chuyện rất tốt, thế nhưng nguyên nhân ban đầu muốn đi học thật sự không đúng chút nào. Ông không cười nữa mà trầm giọng, nghiêm túc nói. Trương Liên Đường khẽ chọn Tiết Thanh một cái mà không để ai phát hiện, Tiết Thanh liền túi người thi lễ. Lời Chi Phủ đại nhân đã dạy, hậu bối xin ghi nhớ. Nàng đáp. Lý Chi Phủ hài lòng gật đầu. Nếu đã đi học rồi thì nên chuyên tâm học hành. Ông nói tiếp. Tiết Thanh lại dạ một lần nữa. Đọc sách luôn luôn là một chủ đề nghiêm túc đối với các thiếu niên, chính vì vậy bầu không khí trở nên có chút hồi hộp và khẩn trương, Sở Thành thấy vậy liền cười ha ha. Chi Phủ đại nhân à, hôm nay là ngày bọn nhóc vui đùa. Mấy việc như đọc sách hay là để ngày khác lại nói sau. Lý Chi Phủ cũng cười. Bản phủ còn muốn dạy thêm vài câu nữa mà. Ông đáp. Hai thiếu niên đứng phía sau không hề lo sợ mà chỉ khó hiểu nhìn Tiết Thanh. Tiết Thanh. Không phải đã bị Thanh Hà tiên sinh chặn ngoài cửa. Tại sao Chi Phủ đại nhân lại nói cậu ta đang đi học? Đi học ở đâu chứ? Hai người bọn họ nói nhỏ với nhau, chuyện Thanh Hà tiên sinh ở trường học trên núi Lục Tuyển từ chối, không cho Tiết Thanh vào học. Bọn họ tuy không nhìn thấy tận mắt nhưng cũng đã từng nghe kể qua. Chứ nếu lúc đó được tận mắt thấy thì bọn họ đã có thể nhận ra Tiết Thanh ngay từ đầu rồi. Cuộc trò chuyện của bọn họ cũng không khiến người khác chú ý lắm, bởi vì hiện tại Lý Chi Phủ đã giơ tay ra hiệu cho người hầu đem quà tặng thưởng đến đây rồi. Đây chính là thứ mà mọi người đã chờ đợi từ nay đến giờ, vì thế bọn họ liền bỏ qua vấn đề Tiết Thanh có đi học hay không. Nếu không học tại trường trên núi Lục Tuyền thì nhất định cũng có thể đi học ở trường khác mà. Dù sao Tiết Thanh cũng đã tuyên bố là muốn thi Trạng Nguyên rồi, thế nên chắc chắn không thể từ bỏ việc đi học được. Vụ việc cậu thiếu niên kia chính là Tiết Thanh cũng bị bỏ qua. Bởi vì thực tế thì việc này cũng đâu có ảnh hưởng gì đến kết quả cuộc thi. Lý Chi Phủ cầm quyển sách cuộn trên tay, nhìn Trương Liên Đường một chút sau đó lại nhìn sang Tiết Thanh. Đội bóng xã Trường Lạc là do Trương gia thành lập, nhưng mọi khi phần thưởng đều trao cho người làm cầu đầu. Tạ Chi Phủ đại nhân. Trương Liên Đường nắm tay Tiết Thanh, ra hiệu cùng thi lễ. Tiết Thanh bị hắn nắm tay nên cũng túi người, Trương Liên Đường vẫn như cũ nắm chặt tay Tiết Thanh. Lý Chi Phủ hiểu ý Trương Liên Đường nên mỉm cười đưa quyển sách của tới. Tiết Thanh đứng bên cạnh Trương Liên Đường, hai người đều giơ tay nhận phần thưởng. Không đợi Trương Liên Đường nhắc nhở, Tiết Thanh đã nắm chặt lấy một đầu của quyển sách cuộn, Trương Liên Đường liếc nhìn nàng một cái rồi cầm đầu còn lại của quyển sách, hai người cùng nhau mở quyển sách cuộn ra. Thiếu niên đi côn ô. Lý Minh Viễn xuất thân từ Hàn Lâm Học Viện. Thế nên cũng là một người nổi tiếng trong lĩnh vực thơ văn và hội họa, năm chữ trong quyển sách cuộn được viết rất đẹp, đầy khí phách. Tạ Chi Phủ đại nhân. Trương Liên Đường cao giọng nói. Các thiếu niên cũng cùng nhau thi lễ. Tạ Chi Phủ đại nhân. Bọn họ la lớn. Lý Chi Phủ vuốt râu, mỉm cười gật đầu với các vị lao gia đang đứng bên cạnh. Lúc này, những thương nhân đến đây tặng thưởng cũng vội vàng chen lên lấy ra những phần quà mà mình đã chuẩn bị sẵn tự tay giao cho các thiếu niên. Sau đó nhân cơ hội thi lễ với Chi Phủ đại nhân. Cảnh tượng sôi nổi và náo nhiệt bên này khiến các thiếu niên của xã Ngũ Lăng thêm khó chịu. Lý Chi Phủ chợt vây tay với các thiếu niên xã Ngũ Lăng. Đến đây, các ngươi đều đến đây hết đi. Ông hô. Mấy thiếu niên xã Ngũ Lăng rất bất ngờ, Liêu Tam gia cũng khẽ giật mình nhưng suy nghĩ một lát liền hiểu được. Đây chỉ là trận đấu vui đùa giữa các thiếu niên mà thôi, cũng không phải việc gì lớn lao, thế nên Lý Chi Phủ cũng không cần thiết để một bên vui một bên buồn. Hơn nữa mấy thiếu niên kia còn là người của các gia tộc lớn trong thành Trường An, một quan chi phủ như ông đâu thể nào làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy được. Lý Chi Phủ gọi các thiếu niên xã Ngũ Lăng đến gần, sau đó thân thiện hỏi thăm và khen bọn họ vài câu, khiến bọn họ cảm thấy không còn buồn bực nữa, bầu không khí cũng trở nên vui vẻ, hòa thuận hơn. Cuối cùng Lý Chi Phủ lại nghiêm túc răn dạy lần nữa. Lời đầu tiên, ông dặn các thiếu niên không nên dùng thủ đoạn khi chơi xúc cúc, bởi vì điều đó rất nguy hiểm, xúc cúc cũng chỉ là trò chơi giải trí, không nên quá coi trọng vấn đề thắng thua. Thứ hai là khuyên họ nên cố gắng học tập và luôn lấy học tập làm đầu, không thể mê chơi mà bỏ bê việc học. Các thiếu niên ở cả hai đội đều ngoan ngoãn gật đầu, cảm ơn lời dạy bảo của tri phủ đại nhân. Sau này, mỗi người các ngươi chính là trụ cột quốc gia đấy. Lý tri phủ nói xong câu này liền rời khỏi đó, mọi người cũng vội vã tiến lên tiện ông về. Là một quan tri phủ, Tết Đoan Ngọ ngày mai lại có trận thi đấu thuyền rồng nên chắc chắn ông có rất nhiều việc cần phải sắp xếp. Bởi vậy hôm nay ông có thể đến đây xem hết trận đấu xúc cúc này đã khiến mọi người rất kinh ngạc rồi. Chẳng lẽ Lý Tri Phủ thích xúc cúc? Nhưng 3 năm qua ông ấy cũng chưa từng có hành động nào liên quan đến việc yêu thích xúc cúc cả, thật là khó hiểu. Đây chính là vấn đề mà các vị lao gia và những người có địa vị ở đây đang muốn biết. Còn đối với các thiếu niên mà nói, bọn họ bây giờ đang rất vui vẻ vì sắp được vui chơi hết mình, nhưng dĩ nhiên đây là tâm trạng của đội giành chiến thắng. Mấy thiếu niên xã Ngũ Lăng cũng phất tay háo rời đi. Trước khi đi còn không quên nhìn các thiếu niên xã Trường Lạc uy hiếp các câu như đừng có đắc ý, ngày sau tái chiến. Liêu Xuân Dương trừng mắt nhìn Thiết Thanh. Thiết Thanh hắn nói, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Quy 1 chương 49, vui vẻ. Câu nói này giống như là đang đe dọa, nhưng Thiết Thanh cũng không thèm để ý mà chỉ mỉm cười. Sở Minh Huy nghe vậy liền la to. Liêu Xuân Dương, ngươi muốn gì hả? Theo sau Sở Minh Huy, những thiếu niên khác của xã Trường Lạc cũng liền mở miệng. Con bay đặt dọa người sao? Ai sợ ai? Mấy thiếu niên xã Ngũ Lăng tất nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Thiếu niên ở hai xã lại hung hăng đứng xô đẩy nhau. Bởi vì tri phủ đại nhân cũng không còn ở đây, thế nên bọn họ cũng không cần phải kiềm chế lại tính tình của mình làm gì. Dân chúng xung quanh thấy vậy lập tức đánh trống, reo hò cổ vũ. Đương nhiên mấy vị lão gia sẽ không cho phép con cháu nhà mình đánh nhau, vì vậy bọn họ lập tức quát lớn, ra lệnh các thiếu niên ngừng lại. Ngừng ngay cho ta, còn muốn mất mặt nữa sao? Liêu Tam gia lạnh lùng nhìn các thiếu niên xã Ngũ Lăng quát. Chỉ là trò chơi giải trí thôi, đừng có coi nó là việc gì to tát lắm rồi lại đánh nhau, như vậy còn ra thể thống gì nữa. Sở Thanh giả vờ không vui, nói với ý châm biếm. Các thiếu niên xã Ngũ Lăng giận dữ theo sau Liêu Xuân Dương phất tay háo bỏ đi. Những người có địa vị đang ngồi trong lều nói giỡn với nhau, sau khi nhìn kỹ Tiết Thanh bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, bọn họ cũng tạm biệt nhau rồi rời khỏi đó. Bọn họ đều là những người bận rộn. Nhưng bởi vì tri phủ đại nhân nên mới đến đây. Bây giờ tri phủ đại nhân đã không còn ở chỗ này, bọn họ cũng không cần lãng phí thời gian ở đây làm gì nữa. Những người trong lều đều đang từ từ ra về, ngược lại dân chúng thì ồn ào kéo tới. Đa số tất cả mọi người đều chú ý đến Tiết Thanh, bọn họ nhìn nàng rất lâu, sau đó lại đứng đánh giá, nghị luận, hỏi thăm. Quách Lao gia thật sự nguyện ý gả con gái cho cậu à? Ngươi có thể thi đậu Trạng Nguyên sao? Ngươi không phải là con riêng của Quách Lao gia đó chứ? Mọi người càng lúc càng hỏi những câu rất quá đáng, Tiết Thanh không xấu hổ cũng chẳng thèm để ý ngược lại, Sở Minh Huy đã không nghe nổi nữa, cậu nắm tay kéo Tiết Thanh đi ra ngoài. Những thiếu niên khác thấy vậy cũng vội vã che chở xung quanh Tiết Thanh, bảo vệ nàng ra ngoài. Đương nhiên nếu có người hỏi những câu nghiêm túc, bọn họ cũng sẽ nghiêm chỉnh trả lời. Lúc nào mới thi đấu xúc cúc nữa? Cái đó phải xem mấy tên nhóc xã Ngũ Lăng khi nào thì mới phục hồi sức lực. Cảm ơn các ngươi đã giúp ta thắng cá cược. Vậy chia một nửa nhé. Xung quanh các thiếu niên đều có người vây quanh, cười nói hỏi thăm. Ngoài ra hai bên còn có mấy cô gái đang đứng nhìn, nhưng vì còn e ngại nên chưa dám tới gần. Có những cô gái gan lớn thì nhìn các thiếu niên cười hì hì, một vài người nhát gan hơn thì cầm quạt che mặt nhìn lén. Các thiếu niên cũng không thèm để ý, có vài người còn cố ý kéo cổ áo xuống, khiến các thiếu nữ kia xấu hổ né tránh. Tiết Thanh nhìn các thiếu niên đang vây quanh mình, bọn họ đều đang cởi trần, biết là không thể né tránh được, thế nên nàng chỉ khẽ mỉm cười. Tam Lang, không ngờ cậu lại là Tiết Thanh. Sở Minh Huy vỗ vai nàng, nói tiếp, đúng là không thật thà gì cả, dám giấu chúng ta. Tiết Thanh cười. Vốn tôi đến đây là để chơi xúc cúc, nên nếu tôi có thể đá tốt là được rồi, vấn đề tôi là ai cũng đâu quan trọng. Nàng nói. Quách Tử An đứng phía sau nghe vậy liền lạnh lùng cười, không quan trọng sao. Nếu ngay từ đầu bọn họ biết ngươi là ai, nhất định sẽ không cho ngươi có cơ hội đá. Nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt của các thiếu niên liền biết. Mặc dù vẻ mặt bọn họ rất phức tạp, nhưng cũng không phải là ghét bỏ. Rõ ràng đây chính là nhờ trận đấu ngày hôm nay, bởi vì đã cùng chung sức chiến đấu, lại giành được chiến thắng, nên bọn họ đã dần thay đổi cách nhìn về Tiết Thanh. Lần này may mà có cậu đấy. Sở Minh Huy nói xong lại tiếp tục vỗ vai Tiết Thanh, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ mặt khó coi đó của đám Liêu Xuân Dương đấy, vui thật, ha ha. Mặc dù lần này khó khăn lắm mới giành được chiến thắng, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy rất vui, vì vậy ai nấy đều cười thật lớn. Việc vui thế này, phải đi ăn mừng thôi. Có người lớn tiếng la hét, mấy thiếu niên kia nghe vậy lập tức đồng ý. Hồi nãy Liêu Xuân Dương có nói khi bọn họ thắng sẽ đi đến Lục Ý Lâu, như vậy đi, hiện tại chúng ta mới là người thắng, mặc kệ bọn họ có đi hay không, chúng ta cứ đi đến đó vui chơi thỏa thích đi. Có người chen vào góp ý. Nhắc đến Lục Ý Lâu, mấy thiếu niên liền nháy mắt nhìn nhau ra hiệu, sau đó gật đầu cười lớn, chỉ có mình Tiết Thanh còn đang thắc mắc xem Lục Ý Lâu rốt cuộc là nơi nào. Trương Song Đồng vỗ tay nói. Đó là tất nhiên rồi, mới nãy ta cũng đã sai người đến đó sắp xếp trước rồi. Bọn họ đã đặt trước một phòng tốt nhất, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Các thiếu niên vui vẻ cười đùa, khiến cho mấy cô gái không nhịn được mà chú ý thêm lần nữa. Nhưng cũng không phải tất cả các cô gái đều e ngại, có một cô gái đang cười đi tới gần bọn họ. Chúc mừng nha, xin chúc mừng. Cô gái kia chắp tay theo kiểu giang hồ, vừa cười vừa nói. Người này chính là Quách Bảo Nhi. Mặc dù Quách Bảo Nhi là con gái, nhưng các thiếu niên ở đây đều rất quen thuộc. Lý do thứ nhất là bởi vì nàng chính là tiểu muội của Quách Tử An và Quách Tử Khiêm. Thứ hai là bởi vì ở thành Trường An này, Quách Bảo Nhi cũng khá nổi tiếng. Các thiếu niên liền mỉm cười cảm ơn, Sở Minh Huy thì cười giỡn, nói đùa một câu. Bảo Nhi muội muội, hiện tại bọn ta đang muốn đi đến Lục Ý Lâu ăn cơm, muội có muốn đi chung không? Quách Tử An ho nhẹ một tiếng ngăn cản cậu ta nói chuyện, nhưng Quách Bảo Nhi đã a lên một tiếng đáp. Các ngươi muốn đi đến cái nơi vừa uống rượu vừa có kỹ nữ hầu hạ sao? Được lắm. Ta cũng muốn đi. Ánh mắt nàng sáng lên, mỉm cười nói. Mấy nha đầu đi bên cạnh Quách Bảo Nhi nghe vậy vội vã khuyên can, Quách Tử An cũng trừng mắt nhìn nàng, Quách Bảo Nhi không để ý lắm mà chỉ hì hì cười. Hôm nay hình như Bảo Nhi muội muội trông rất vui vẻ thì phải. Sở Minh Huy cười nói, sau đó vỗ vai Tiết Thanh ra hiệu, hay là bởi vì Tiết Thanh đã giành được chiến thắng. Sở Minh Huy vừa dứt lời, Quách Tử An đã đổi sắc mặt, Quách Bảo Nhi ghét nhất là người khác nhắc đến Tiết Thanh trước mặt nàng, nên Quách Tử An nghi ngờ. Quách Bảo Nhi tới đây để gây chuyện. Thật là, kiếm chuyện ở nhà thì không sao, hiện tại nếu gây chuyện ở đây chắc chắn mấy thiếu niên kia sẽ che chở cho Tiết Thanh. Nhưng làm cậu ngoài ý muốn đó là Quách Bảo Nhi lại không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười đáp. Đúng rồi, đúng rồi. Nàng liên tục gật đầu, hai bím tóc như cành liêu đang lắc lư trông rất đáng yêu, nàng nhìn Tiết Thanh, Tiết Thanh à, chúc mừng nha. Tiết Thanh ừ một tiếng, gật đầu cười nhưng cũng không nói gì thêm. Quách Bảo Nhi cũng không nói gì thêm mà chỉ nhìn Tiết Thanh cười. Cười đến nỗi các thiếu niên nháy mắt ra hiệu cho nhau, cười đến nỗi Quách Tử An cảm thấy sợ hãi trong lòng. Bảo Nhi, muội đừng nói bậy. Chúng ta chỉ đi uống rượu, chứ không phải đến đó để tìm kỹ nữ. Cậu trầm giọng. Hay là Quách Bảo Nhi muốn mượn chuyện Tiết Thanh đến Lục Ý Lâu để gây chuyện đó chứ, cái này cũng vô dụng. Nếu như Tiết Thanh đi một mình còn có thể, nhưng hiện tại có nhiều người đi như vậy, gây chuyện ồn ào sẽ chỉ khiến cho tất cả mọi người đều khó xử thêm thôi. Thật đáng ghét, cũng bởi vì Tiết Thanh cùng đi chơi với mọi người, nên có rất nhiều chuyện cũng không tiện làm. Bảo Nhi muội muội chính là nữ trung hào kiệt, một, nàng ấy không phải loại người thích đi gây chuyện đâu mà. Trương Song Đồng cười nói. Quách Bảo Nhi gật đầu, bím tóc cũng lắc lư theo. Đúng đó, ta rất hiểu chuyện. Việc vui thế này, đi uống rượu, gọi người hầu hạ là điều bình thường thôi. Trả lời kiểu gì thế, Quách Tử An khó hiểu nhìn Quách Bảo Nhi, chẳng lẽ nàng tức giận đến ngu luôn rồi sao? Tiết Thanh. Quách Bảo Nhi không để ý đến ánh mắt khó hiểu của Quách Tử An mà chỉ cười hì hì nhìn Tiết Thanh, ngươi cần phải uống thật nhiều đó nha. Nói xong lại chớp mắt cười. Chờ đến lúc về nhà ta có tin vui này muốn nói cho ngươi biết. Nói xong liền hất bím tóc, cười khanh khách bỏ đi. Không biết lại muốn bày trò gì nữa đây, Tiết Thanh thầm nghĩ, Sở Minh Huy lại vỗ vai Tiết Thanh lần nữa. Tam Lang, Quách Tiểu Thư đối xử với cậu cũng không tệ lắm. Cậu nháy mắt cười nói, thật là ngọt ngào nha. Các thiếu niên khác nghe vậy liền cười theo. Hóa ra lời đồn sai rồi, Quách Tiểu Thư thật ra cũng thích ngươi. Ôi, tin đồn là thật đấy, mọi người đừng quên cậu ta là Tam Lang nhé. Nói cũng đúng, như vậy sau ba lần gặp mặt, khẳng định Bảo Nhi Tiểu Thư về sau sẽ. Nếu để bọn họ nói tiếp, lời này càng về sau lại càng mang hàm nghĩa khác rồi. Quách Tử An liên tục ho khụ khụ, Trương Song Đồng cũng đổi chủ đề, bảo mọi người mau đi uống rượu. Nghĩ đến nơi mình sắp tới, các thiếu niên ai nấy cũng đều rất vui vẻ, vội ra lệnh cho người hầu nhà mình dẫn ngựa đến. Đang lúc cười đùa liền nghe được một giọng nữ gọi tên Tiết Thanh. Tiết Thanh chưa quay đầu lại đã nhận ra đó là tiếng của Thiền Y Liễu, nàng vội vã nhìn qua, thấy Thiền Y và Noãn Noãn đứng cách đó không xa, nhưng cũng không dám tới gần. Tiết Thanh liền lịch sự chào các thiếu niên, sau đó đi qua chỗ Thiền Y và Noãn Noãn. Hai người cũng tới sao? Nàng cười nói. Thiếu gia, người thật lợi hại. Noãn Noãn nhanh nhẹn nói. Thiên Y tự biết mình đã là thiếu nữ, thế nên không dám nhảy nhót như Loan Loan, nhưng nụ cười trên gương mặt nàng đã chứng tỏ bản thân nàng cũng đang rất vui vẻ. Tất nhiên rồi, tất cả mọi người đều ta y đây. Thiên Y đáp xong lại quay đầu chỉ phía sau, đám trẻ con cũng đến nhưng đã vội vã đi mua kẹo ăn rồi. Chắc là đám trẻ con hay chơi xúc cúc ở tạp viện rồi, Tiết Thanh cười gật đầu. Thiếu gia, chúng ta cùng nhau trở về đi. Tiết Thẩm đã làm sẵn những món ngon ở nhà rồi đó. Loan Loan nói. Tiết Thanh ừ một tiếng. Đúng lúc hai người có ở đây, vậy thay ta nói với mẫu thân một tiếng, ta đi ăn ở ngoài rồi nha. Loan Loan khó hiểu, Thiên Y lại hiểu rõ, bởi vì các thiếu niên đã thắng trận đấu nên muốn đi ăn mừng với nhau. Đi đâu vậy? Đừng có uống rượu nha. Thiên Y dặn dò. Tiết Thanh hơi do dự, vì nàng cũng vừa mới biết Lục Ý Lâu là nơi thế nào, nên không biết có nên nói thật hay không. Ta cũng không biết nữa. Là chỗ mà Song Đồng thiếu gia chọn. Nhớ rồi, ta không uống rượu đâu mà. Nàng là đứa trẻ ngoan, mấy chuyện như uống rượu, gọi kỵ nữ như thế này cứ để người khác sắp xếp đi. 3. 1. Nữ trung hào kiệt, là những cô gái có tài, ý chí mạnh mẽ như đàn ông, tính tình phong khoáng. Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, cùng nhau đi chơi. Mấy chuyện như đi dạo thanh lâu, uống rượu, gọi kỵ nữ hầu hạ thế này, nếu bị phụ huynh trong nhà biết được, bọn họ chắc chắn sẽ không cho đi. Tuy nhiên làm một thiếu niên, Tiết Thanh cũng không thể làm bạn bè mất vui. Hơn nữa, mấy chuyện giải trí xã giao thế này cũng không phải là chuyện gì to tát. Thiên Y không nhận ra, Tiết Thanh chỉ đang ậm ở đáp, né tránh cho qua chuyện. Nàng chỉ nghĩ rằng, đội bóng xã Trường Lạc là của Trương gia, cho nên việc Song Đồng thiếu gia sắp xếp cho các thiếu niên trong đội đến Lục Ý Lâu ăn mừng là chuyện đương nhiên. Nghe tiếng các thiếu niên đang đứng bên kia gọi mình, Tiết Thanh liền nói với Thiên Y, vậy ta đi đây. Thiên Y và Noan Noan gật đầu, nhìn theo bóng dáng Tiết Thanh. Chờ đến lúc Tiết Thanh đến gần, các thiếu niên mới bắt đầu bước đi, có người còn khoác vai Tiết Thanh đi chung. Mọi người rất thích thiếu gia đó nha. Loan Loan vui vẻ nói. Thiên Y cũng vui mừng cười, khi nãy lúc Tiết Thanh nói ra tên thật của mình, mọi người xung quanh đều ồn ào bàn tán làm nàng rất lo lắng. Thật không ngờ mọi người không chế giễu mà trái lại Tiết Thanh còn được chi phủ đại nhân khen ngợi, những thiếu niên trung đội cũng cư xử rất thân thiện với Tiết Thanh, không có thái độ xa cách bởi vì những lời đồn lúc trước. Tiết Thanh được mọi người yêu mến. Đây là một việc rất đáng vui mừng. Thanh tử thiếu gia thật giỏi. Thiên Y nói xong lại kéo tay Loan Loan, chúng ta trở về đi, không chừng Tiết Thẩm đang lo lắng ở nhà đấy. Loan Loan à một tiếng rồi nhanh nhẹn nắm tay Thiên Y quay về. Chỉ mới đi được một lát thì hai người đã gặp Bản Đẳng và Thập Mạch. Hai người kia đang buồn bã vừa đi vừa mắng. Thật không ngờ Tiết Thanh lại lợi hại như vậy. Sớm biết như vậy ta đã đặt cho đội Tiết Thanh rồi. Hóa ra bọn họ cũng bắt trước người ta bỏ tiền ra chơi cá cược. Tất nhiên bọn họ đã đặt cược cho xã Ngũ Lăng thắng. Kết quả thua hết tiền, nhìn thấy Thiên Y và Loan Loan đang đi tới, bọn họ nhịn không được liền phàn nàn. Loan Loan, thiếu gia nhà ngươi lợi hại như vậy, tại sao lại không nói trước cho chúng ta biết chứ? Mọi người đều là hàng xóm láng giềng với nhau thì nên biết giúp đỡ. Từ sau khi hai người này bị đánh mắng vì việc nhìn lén nha đầu tắm rửa, đám con gái ở tạp viện đều chán ghét hai người, thế nên Thiên Y chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu đi, không thèm để ý đến họ nữa. Không nói cho các ngươi biết, Loan Loan cười hì hì nói. Bản Đẳng, Thập Mạch cũng cười hì hì lấy lòng. Lần sau nhớ nói cho chúng ta biết trước nha, nếu thắng ta mua kẹo cho ngươi ăn. Bọn họ nói với vẻ mặt đầy hâm mộ, Tiết Thanh thật quá lợi hại rồi, lần này không chỉ được tặng thưởng mà lại còn có thể đi đến Lục Ý Lâu để uống rượu. Thiên Ý nghe vậy liền a lên một tiếng, nàng lớn lên ở trong thành nên dĩ nhiên biết được Lục Ý Lâu là nơi thế nào, cho nên mặt nàng liền đỏ lên vì xấu hổ. Thiên Ý vội vã quay đầu. Thấy Tiết Thanh đã cùng với các thiếu niên kia đi xa, bèn buông tay Loan Loan chạy nhanh đuổi theo. Nhìn thấy Thiên Y thở hổn hển vì đuổi theo cô, Tiết Thanh cũng hơi xấu hổ, thật không ngờ Thiên Y cũng biết Lục Ý Lâu là nơi nào. Cậu đừng đi. Thiên Y còn tưởng rằng Tiết Thanh vẫn chưa biết, liền nhỏ giọng khuyên nhủ, cậu không giống với bọn họ. Quách đại lao ra biết được sẽ tức giận. Hơn nữa Quách tiểu thư cũng sẽ mượn cớ để kiếm chuyện. Thấy Thiên Y thật lòng lo lắng cho mình, Tiết Thanh cười đáp. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. À. Chỉ là đi uống rượu thôi, không như cậu nghĩ đâu. Thiên Y đỏ mặt, xì miệng. Ta đâu có nghĩ như vậy, nàng xấu hổ dậm chân mấy cái, sau đó mới xoay người bỏ đi, mặc kệ cậu. Nhìn thấy Thiên Y đã chạy đi, Tiết Thanh bất đắc dĩ thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, quay người lại đã thấy đám người Sở Minh Huy đang nhìn mình bằng ánh mắt cười như không cười. Cô gái kia là ai thế? Chuyện của tôi nét. Sao chỉ mới đi được một lát đã lại chạy đến bảo cậu về rồi? Chắc là không nỡ hả? Tam Lang. Cậu ghê nha. Coi chừng Quách tiểu thư đánh cậu bây giờ. Mặc kệ là hiện đại hay cổ đại, chuyện nam nữ vẫn là vấn đề mà các thiếu niên thích bàn luận nhất mỗi khi đang đùa giỡn với nhau, nhìn thấy bộ dạng nháy mắt ra hiệu của bọn họ, Tiết Thanh nghĩ đến lúc mình còn đi học, vì thế cũng cười lớn. Là muội muội hàng xóm thôi nàng nói, nhanh đi ăn cơm đi, ta bỏ ra nhiều công sức nhất nên giờ hơi đói bụng rồi nè. Sở Minh Huy vẫn ha ha cười. Có muội muội đưa tiễn, chờ một lát không chừng lại có chị gái đến đón. Các thiếu niên vừa đi vừa cười giỡn, bọn họ nên ngang đi trên đường phố. Dân chúng vẫn còn chưa về hết, những người ở lại liền nhìn theo bóng dáng các thiếu niên đi vào thành. Trên đường phố thành Trường An, mấy chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy đi, sau đó dừng lại trước một tòa nhà cao 4 tầng, được trang trí vô cùng lịch sự, tao nhã. Nhìn thấy một đám thiếu niên quần áo không gọn gàng, mồ hôi bẩn đầy người, người phục vụ đến tiếp đón cũng không hề ghét bỏ. Chưa nhắc đến việc Trương Song Đồng đã sai người đến đây đặt phòng trước, bởi vì ông chủ của Lục Ý Lâu cũng là một trong những thương gia cung cấp quà tặng cho trận đấu xúc cúc này, thế nên tất nhiên người phục vụ cũng biết, các thiếu niên đang đứng đây chính là đội đã giành được chiến thắng ngày hôm nay. Tiết Thanh đi theo các thiếu niên, đứng trước Lục Ý Lâu, hơi tò mò nhìn qua cái nơi được coi là thiên đường của đàn ông. Mặc dù nàng là nữ, nhưng kiếp trước những nơi thế này nàng cũng đã từng đi rồi, vì vậy cũng không xấu hổ. Chắc đây là lần đầu tiên cậu tới đây rồi. Sở Minh Huy chớp mắt nhìn Tiết Thanh, đây chính là một nơi tốt. Đi theo ca ca ta. Sở Minh Huy còn chưa nói xong đã bị một thiếu niên khác đánh lên vai, cắt ngang. Nói cứ như trước kia cậu đã từng tới đây nhiều lần rồi vậy. Sở Minh Huy, ngay cả rượu cậu còn chưa uống qua đây nhé. Sở Minh Huy đỏ mặt phản bác, các thiếu niên vui vẻ cười to, Trương Liên Đường liền dẫn đám người đi vào trong, hắn ta nói với người phục vụ. Chúng ta muốn tắm rửa, thay quần áo trước đã. Việc này đối với Lục Ý Lâu mà nói không phải là việc gì khó, hơn nữa trước khi bọn họ đến, mấy người hầu cũng đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Đám người lập tức đi theo người phục vụ. Tiết Thanh quan sát xung quanh Lục Ý Lâu, bên trong đây cũng rất yên tĩnh, cách trang trí lịch sự, nhã nhặn, ở phòng khách có đặt một cái bàn thật lớn. Hiện tại cũng có không ít người đang ăn cơm uống rượu ở đây, giống như những quán rượu khác. Điểm khác biệt chính là trong phòng khách có một cái sân khấu, có lẽ đây chính là nơi để mấy cô gái thanh lâu biểu diễn ca múa, đàn hát. Không có kỹ nữ ra tiếp đón khách, càng không có những hình ảnh vui đùa nam nữ quá mức, xung quanh đều yên tĩnh và vắng vẻ. Có phải cảm thấy thất vọng rồi không? Sở Minh Huy nhỏ giọng cười nói, không thấy được người đẹp. Ở đây cũng không náo nhiệt. Tiết Thanh không hề thất vọng, bởi vì nàng biết được, thời gian náo nhiệt nhất của thanh lâu không phải là vào ban ngày. Thế nên nàng chỉ cười mà không trả lời. Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Tiết Thanh, Sở Minh Huy hơi thất vọng, cậu nhóc này chỉ là một nông dân, thế nhưng sao lại bày ra dáng vẻ một người từng trải việc đời, trong khi các thiếu niên khác thì lại vô cùng khó khăn để che giấu vẻ mặt kích động của mình. Bởi vì tuổi bọn họ còn nhỏ, nên người lớn trong nhà không cho phép bọn họ đến những nơi thế này, có chăng chỉ là thưởng cho họ vài tỷ nữ xinh đẹp. Còn loại chuyện công khai vào kỹ viện thế này lại là lần đầu tiên. Mặc dù thanh lâu ban ngày không thể được coi là thanh lâu chân chính. Có phải trước đây cậu đã từng tới đây rồi không hả? Sở Minh Huy giơ tay tính ôm lấy vai Tiết Thanh tra hỏi. Nhưng Tiết Thanh đã nhanh hơn né tránh được, khiến cho Sở Minh Huy thất bại. Mấy thiếu niên này thật là... Làm gì cũng động tay động chân. A, cái cậu nhóc này, Sở Minh Huy nói xong lại giơ tay muốn nắm lấy Tiết Thanh. Đừng giỡn nữa. Trương Liên Đường quay đầu nói. Sở Minh Huy bĩu môi dừng lại, Tiết Thanh im lặng đứng sau lưng Trương Liên Đường. Bọn họ đã đi lên lầu. Sau khi đi qua các bậc thang và chuẩn bị bước vào hành lang thì thấy một đám tỷ nữ đứng trước cửa phòng cùng nhau thi lễ. Được rồi, mọi người đi rửa mặt đi. Trương Liên Đường quay đầu nói, hai người một phòng. Tiết Thanh, cậu đi theo ta. A, Tiết Thanh sững sờ đứng yên tại chỗ. Quy 1 chương 51, uống rượu có kỹ nữ hầu hạ. Các thiếu niên cười đùa, chen chúc nhau đi qua, cứ hai người một phòng, hai tỷ nữ đứng trước cửa cũng nhanh chóng bước theo. Những tỷ nữ này cũng không phải là hoa tỷ, hai, thanh lâu. Mỗi người cao lắm cũng chỉ tầm 11, 12 tuổi. Tương lai các nàng có lẽ sẽ trở thành hoa tỷ, nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành hồng tỷ. 3. Bởi vì ngay ở lứa tuổi này của các nàng, tú bà đã lựa chọn ra những người có khả năng để làm hồng tỷ, sau đó bắt đầu dạy bảo cầm kỳ thư họa cũng như cách hầu hạ, làm hài lòng khách. Nhưng mà những tỷ nữ này cũng đều là người mà tú bà đã bỏ tiền ra mua, chắc chắn bà ta sẽ không để cho mình lỗ vốn. Bởi vậy mỗi tỷ nữ đều có dáng vẻ hơn người. Sau khi trải qua một khoảng thời gian được thanh lâu dạy dỗ, bọn họ càng trở nên đáng yêu hơn, nhất là giọng nói, trở nên vô cùng ngọt ngào và dịu dàng. Thiếu gia, để tỷ nữ đến giúp ngài cởi áo. Thiếu gia, ngài nhìn xem nước gấm như vậy đã được chưa? Mấy thiếu niên đều bị âm thanh nhỏ nhẹ, trong trẻo của bọn họ thu hút. Trương Liên Đường cũng bước vào phòng, một tỷ nữ tiến liên giúp hắn ta cởi áo.
Trương Liên Đường quay đầu nhìn về phía Tiết Thanh hỏi.
Sao vậy?
Tiết Thanh đứng tại chỗ, nhăn mày, ôm bụng đáp. Chắc là do chạy quá nhiều nên bị đau sốc không rồi, bụng tôi hơi đau. Nàng vừa nói vừa rên lên vài tiếng, sau đó nhìn về phía tỷ nữ còn lại đang đứng chờ nàng nãy giờ, nhà sĩ, một, ở đâu? Tỷ nữ kia vội vàng đáp, thiếu gia đi theo ta, sau đó liền xoay người đi trước dẫn đường. Nếu đau quá thì nên mời đại phu khám đi. Trương Liên Đường cau mày nói, lúc trước cậu mới bị thương đấy.
Thiết Thanh phất tay.
Vết thương lúc trước với sốc hông lúc này không có liên quan gì với nhau đâu. Để tôi đi nhà xí là được rồi. Thấy Tiết Thanh kiên trì giữ nguyên ý kiến, Trương Liên Đường cũng không nói gì thêm nữa mà bước vào phòng, cửa phòng cũng bị tỷ nữ đóng lại. Tiết Thanh vừa đi vừa giả vờ còng lưng, ôm bụng, theo sau tỷ nữ đi đến nhà xí. Nhà xí ở đây đúng là khác hẳn những chỗ khác, bài trí gọn gàng, lịch sự, không có mùi hôi thối. Lúc đi nhà xí, ta không quen có người đi theo. Tiết Thanh ngăn cản người tỷ nữ dẫn đường đang tính theo vào, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, Tiết Thanh lại nói tiếp. Ngươi đi múc nước rồi xách đến đây giúp ta đi, san tiện ta sẽ thay quần áo ở đây luôn để khỏi tốn thời gian. Thanh lâu là nơi mà hạ người gì cũng có, người quái dị đến đây cũng rất nhiều, do đó tắm rửa trong nhà xí cũng chỉ là chuyện bình thường, tỷ nữ kia cũng không để ý lắm, vội đáp vâng rồi lui ra ngoài. Tiết Thanh ngồi trên bồn cầu thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Tiết Thanh chỉnh sửa quần áo lại cho ngay ngắn rồi đi theo tỷ nữ lên lầu. Cửa phòng được mở ra, tiếng cười của các thiếu niên xen lẫn tiếng thổi sáo. Ca hát liền chuyển ra ngoài phòng và đến thai Tiết Thanh. Trong phòng bao rộng lớn, 17, 18 thiếu niên đang ngồi sát bên nhau, bên cạnh mỗi người đều có một kỹ nữ trang điểm lộng lẫy ngồi cùng. Tam Lang, sao cậu chậm chạp thế? Sở Minh Huy vây tay la to, bộ té xuống buồn cầu hả? Cách nói giỡn kiểu này dù là thời hiện đại hay cổ đại gì cũng đều có, Tiết Thanh mỉm cười, các thiếu niên khác cũng cười lớn, mấy kỹ nữ kia thấy vậy cũng cười theo. Chỉ một lát mà không khí trong phòng trở nên ồn ào. Náo động hơn rất nhiều. Tiết thiếu gia, đến đây, ngồi bên này nè. Trương Song Đồng vẫy tay gọi. Sau khi rửa mặt, thay quần áo, các thiếu niên đều thay đổi, không còn vẻ mệt mỏi nữa mà sôi nổi hơn rất nhiều. Trương Song Đồng đã thay một bộ đồ màu đỏ, trên mặt còn pha phấn, trông cậu ta còn đẹp hơn nhiều so với cái nàng kỹ nữ đang ngồi bên cạnh. Chưa cho cậu người tốt nhất đấy, Trương Song Đồng nói. Tiết Thanh nhìn về phía chỗ ngồi của mình, nàng nhìn thấy một thiếu nữ khoảng chừng 16, 17 tuổi đang đứng đó. Gương mặt hình tròn, đôi mắt hạnh xinh đẹp, hai má phấn hồng, vẻ mặt hồn nhiên. Thấy Tiết Thanh nhìn qua, cô gái liền mỉm cười giơ tay. Chào Tiết thiếu gia, thiếp tên là Xuân Hiểu. Nàng ta dịu dàng nói. Xuân Hiểu này đúng là người tốt nhất trong phòng này, chỉ cần một tiếng cười, một cái phất tay cũng đủ để làm cho các thiếu niên đang ngồi xung quanh phải chú ý bởi vì từ nhỏ, Xuân Hiểu đã được tú bà cẩn thận dạy dỗ nên cử chỉ và điệu bộ của nàng quyến rũ hơn nhiều so với những cô gái mà các thiếu niên gặp được hàng ngày. Mặc dù nàng ta không phải là kỹ nữ hạng nhất trong lục ý lâu. Lấy địa vị và tiền bạc của đám thiếu niên này còn chưa đủ tư cách để mời hồng tỷ, nên bây giờ trong phòng bao này, Xuân Hiểu chính là người tốt nhất. Xuân Hiểu cũng tự tin rằng chỉ cần đợi một thời gian nữa, nàng sẽ có thể trở thành hoa khôi giống như Ngô Diễm Nương. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác kia của các thiếu niên, ý cười trong mắt Xuân Hiểu càng nhiều hơn, nhưng khi nhìn về phía Tiết Thanh, nàng lại cảm thấy rất bất ngờ, vẻ mặt thiếu niên kia rất bình tĩnh. Mặc dù trên mặt cậu ta cũng hiện lên ý cười, nhưng nụ cười này. Chào Xuân Hiểu tỷ tỷ. Tiết Thanh lễ phép nói xong, lại vấn áo, tự nhiên ngồi xuống cạnh nàng ta, ánh mắt nhìn về phía cái bàn. Xuân Hiểu tỷ tỷ có thể uống rượu à?
Ta chỉ uống trà thôi.
Tiết Thanh vừa nói vừa rót một ly rượu đưa cho Xuân Hiểu, tiếp theo lại rót ra một chén trà cho mình. Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh đến kỳ lạ.
Sao vậy?
Tiết Thanh cầm chén trà nhìn đám người, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Trương Liên Đường nhìn Tiết Thanh mỉm cười, còn Sở Minh Huy lại giơ tay chỉ vào Tiết Thanh nói.
Đấy, ta nói có sai đâu, nhìn cậu ta xem, rõ ràng là người từng trải, đã quen với những cảnh tượng thế này.
Mọi người nhìn xem, từ nãy đến giờ thái độ của cậu ta đều tự nhiên, thoải mái, quen thuộc giống như ở nhà mình vậy. Mấy thiếu niên nghe vậy liền hò hét trêu chọc, ngay cả vị Xuân Hiểu kia cũng tỏ vẻ giận dỗi. Chẳng lẽ là do dáng người thiếp quá xấu sao? Nàng ta nói xong liền giơ tay nắm ống tay áo của Tiết Thanh lắc qua lắc lại. Không phải là do nàng xấu, chỉ có điều dù nàng có là tiên nữ thì ta cũng không thích được, Tiết Thanh cười thầm.